Gia Thành, chúng ta bên kia có hay không nhân vật hung ác? Diệp Thần hỏi.
Có là có, nhưng là ta cùng người ta không quen a.
Diệp Gia Thành cũng là mặt mày ủ rũ.
Điện thoại có hay không?
Có.
Vậy thì nhanh lên gọi điện thoại cho hắn, liền nói ta ra 50 vạn, để hắn ra tới cứu người, địa điểm ngay ở chỗ giao giới.
Diệp Thần biết người như thế, bọn họ chỉ nhận tiền, chỉ cần có tiền, người ta hãy cùng người thủ.
Diệp Gia Thành vội vã bấm một cú điện thoại,
sau đó đem điện thoại ném cho Diệp Thần, chính mình tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Nhìn mặt sau xe gắn máy càng ngày càng gần, hắn cái chán, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Này là Long Lão đại sao?
Ngươi được, ta tên Diệp Thần, có chuyện này cầu ngươi.
Diệp Thần đem sự tình đại khái nói rồi một hồi.
50 vạn cứu một mạng, thế nào?
Diệp Thần không nói nhảm, trực tiếp nói.
Hiện vào lúc này không phải nói câu khách sáo, không phải nói lời khách sáo thời điểm.
Được, ta lập tức tới ngay.
Ngoài ý muốn, cái này Long Lão đại lại đáp ứng rồi.
Điểm ấy để hắn hơi kinh ngạc.
Vốn còn muốn, nếu như đối phương cố định giá khởi điểm lời nói, liền lên tới 1 triệu.
8 người, 1 triệu, một cái mạng cũng là hơn 10 vạn.
Ai biết, đối phương lại đáp ứng rồi.
Thoải mái như vậy.
Vậy thì dễ làm rồi.
Diệp Thần, cái này Long Lão đại nói thế nào?
Diệp Gia Thành hỏi.
Hắn nói tới ngay.
Tới ngay.
Điều này làm cho Diệp Gia Thành cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Đối với cái này Long Lão đại, hắn là quá là rõ ràng, tuy nói thế lực không có hoàng lại đầu lớn, nhưng làm người vẫn tính giảng nghĩa khí, đặc biệt nói tình huynh đệ.
Đương nhiên, cũng là cái thị phi rõ ràng người.
Có điều, ngươi với hắn không có tình cảm gì, coi như ngươi nói toàn ngày, hắn cũng sẽ không đem ngươi coi là chuyện đáng kể.
Không nghĩ tới, lần này lại như thế thoải mái mau đáp ứng Diệp Thần.
Thật là có chút ngoài ý muốn.
Ta cũng cảm thấy rất bất ngờ, hy vọng tới kịp đi.
Khoảng cách Hợp Thủy trấn cùng Diệp Gia thôn không tới 5 km, ở trên đoạn đường này, không thể để cho đối phương đuổi theo.
Không phải vậy, coi như Long Lão đại đến rồi, cái gì đều uổng phí.
Vì lẽ đó, có thể hay không tránh được kiếp số này, liền xem còn lại này 5 km.
Cùng lúc đó, đầu chọc ngồi ở xe con trên, hướng về phía lái xe gắn máy tiểu lâu la hô, mau mau đuổi theo cho ta, nhất định phải ở đường ranh giới đem bọn họ ngăn lại.
Biết rồi, lão đại.
Rầm rầm.
Sau khi nói xong, mấy cái tiểu lâu la dùng sức ngắt chân ga, phát sinh ầm 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 thanh.
Hai tay vung lên trên cánh tay gậy sắt.
10m,
8m,
5m,
1m.
Mặt trước một chiếc xe gắn máy đuổi tới xe van, đồng thời dùng sức vung lên gậy sắt đập về phía xe van.
Ầm.
Xe van cửa kính xe trực tiếp nát một chỗ.
A.
Sợ đến bên trong xe mấy cái nữ hải hòa kêu to.
Đại gia ngươi.
Diệp Gia Thành cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, thậm chí ngay cả đánh tay lái.
Thân xe lập tức đụng tới xe gắn máy.
Ầm.
Xe gắn máy trực tiếp lăn ở trên mặt đất, người trên xe trực tiếp cút khỏi ven đường.
Gia Thành, ngươi quá trâu.
Diệp Thần thấy thế, không thể không khâm phục Diệp Gia Thành dũng khí.
Ở đây sao chật hẹp con đường, lại dám làm động tác như thế, không phải điện ảnh xem hơn nhiều, cơ bản chính là đầu góc nóng lên.
Nếu không nữa thì chính là thật sự dũng khí.
Gia Thành, ngươi quá dũng cảm.
Liền ngay cả Tiêu Mạch Nhiễm cũng không nhịn được tán dương một hồi.
Xác thực, mới vừa nguy hiểm như thế một khắc, hắn còn nguyện ý nắm mệnh vì ngươi liều, giải thích, hắn là thật sự đem ngươi làm thành huynh đệ.
Cái này bạn học, đáng giá.
Có thể nói, mới vừa rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ lao ra con đường, bay về phía vách núi.
Diệp Gia Thành không phải Diệp Thần, nắm giữ núi hạ dù nạ kỹ thuật lái xe.
Hắn chỉ là người bình thường.
Hô.
Được rồi, đều chớ khen ta.
Diệp Gia Thành nói rằng, hắn hiện ở lòng bàn tay đều là mồ hôi, không sợ, đó là giả.
Cho tới, vì sao lại làm chuyện như vậy?
Hay là, làm một người bị bức ép sơn cùng thủy tận thời điểm, chuyện gì đều sẽ làm được đi ra.
Diệp Gia Thành trong lòng rõ ràng, nếu như bị hoàng lại đầu người nắm lấy, dựa theo hoàng lại đầu tính cách, hắn chắc chắn sẽ không có thật hạ chẳng.
Phía sau xe con trên, đầu chọc sẹo nhìn huynh đệ của chính mình lao ra đường cái, hắn cũng là đầy người lửa giận.
Chỉ lát nữa là phải đuổi theo.
Lại ba.
Hai cái huynh đệ coi như bất tử, phòng trừng cũng thương rất nghiêm trọng.
Đuổi theo cho ta.
Ai chặn lại? 5 vạn.
Hắn lại hướng về phía hắn lái xe gắn máy người hô.
Hoàng lại đầu lên tiếng, không tiếc bất cứ giá nào muốn đuổi tới Diệp Thần mọi người.
Bây giờ đối với hoàng lại đầu tới nói, không phải nữ nhân vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi.
Bọn họ loại này người, mặt mũi so với mệnh còn trọng yếu hơn.
Ầm ầm ầm.
Có tiền có thể bắt quỷ say tối.
Mấy cái gan lớn tiểu lâu la sau khi nghe, lại lần nữa nhấn ga.
Đối với mới vừa tình cảnh đó, đám tiểu lâu la nói không sợ, đó là giả.
Chỉ có thể cẩn thận một chút.
Xe van càng ngày càng gần.
Gần nhất tiểu lâu la nhìn thấy xe van bên trong Lâm Lực Khê.
Chỉ thấy hắn vây vây gậy sắt, dùng sức một suất, hướng về mới vừa phá pha lê khẩu ném qua.
Gậy sắt đánh vào thân xe của trên, trọng lực đàn hồi, trực tiếp đánh tới cái này tiểu lâu la trên đầu.
Ầm.
Toàn bộ xe dẫn người quăng ngã cái chó ăn cức.
Mẹ nó, chưa từng thấy ngu như vậy người.
Đầu chọc xẻo sau khi thấy cũng là không còn gì để nói, ngay cả xem đều không muốn xem.
Phía sau truyền đến một thanh âm vang lên thành.
Diệp Thần quay đầu nhìn lại, một chiếc xe gắn máy lật cả đáy lên trời.
Xảy ra chuyện gì?
Diệp Gia Thành xuyên thấu qua kính chiếu hậu cũng thấy cảnh này, hỏi.
Lâm Nhược Khê nói rằng, mới vừa có cái tiểu tử muốn đánh lén chúng ta, chỉ có điều bị chính mình đập tới gậy sắt đàn hồi trở lại cho đánh đến.
Mọi người mới một bộ rõ ràng dáng vẻ.
Chưa từng thấy ngu như vậy người, cầm gậy sắt đánh chính mình cũng có.
Diệp Gia Thành trêu nói.
A, cái này kêu là làm trộm gà không xong còn mất nắm gạo.
Đáng đời.
Trêu chọc vài câu, bên trong xe mới khôi phục yên tĩnh.
Tất cả mọi người ngừng thở đều nhìn trước mắt con đường.
5 km.
Đây là Diệp Thần mọi người cảm thấy lấy đi quá dài nhất 5 km.
Mỗi đi một bước đều cảm giác mình cách quỷ môn quan xa một bước.
Diệp Thần, mau nhìn.
Diệp Gia Thành nhìn về phía trước hô.
Tất cả mọi người nhìn cách đó không xa,
trên mặt nhất thời dâng lên nụ cười. Ngay ở mấy trăm mét nơi, Diệp Thần đã thấy có người cầm ra hỏa ở ven đường chờ đợi. Phóng tầm mắt nhìn, nhân số còn chưa thiếu. Diệp Thần hỏi, bọn họ chính là Long lão đại thủ hạ. Đối với nhân vật này, quanh năm ở bên ngoài Diệp Thần, nghe đều chưa từng nghe tới, chớ nói chi là gặp mặt. Thật giống là. Diệp Gia Thành không dám xác nhận, có chút xa, thấy không rõ lắm, đến gần một điểm, hắn nhìn rõ ràng, mới nói rằng, đúng, mang đội gọi chó ghẻ. Diệp Gia Thành vừa nói, người bên trong xe rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ầm. Đuôi xe bị người va vào một phát, toàn bộ xe nhất thời xông về phía trước một hồi. A mấy cái nữ hải bị đột nhiên đến va chạm, sợ đến rít gào một tiếng. Diệp Gia Thành vội vã nắm chặt tay lái. Ầm. Lại va vào một phát. Đinh đương. Đuôi xe không biết món đồ gì rơi mất. Diệp Thần, đại gia ngã xuống, không nên hoảng. Chúng nữ nhân chiếu nói làm. Ầm. Ầm. Liên tục đụng phải hai lần. Ngậy. Theo một tiếng vang thật lớn, xăm lúc bạo, tùy theo mà đến chính là thân xe lay động, đung đưa liên tục. Kẹt kẹt. Diệp Gia Thành vội vã đạp lên phanh lại. Cũng còn tốt tốc độ xe không phải rất nhanh, đạp gấp thắng xe không dễ dàng lật xe. Diệp Thần nghe được tiếng vang sau, không khỏi lông mày lại lần nữa nhíu chặt lên. Thanh âm này hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chỉ lát nữa là phải chạy trốn, tại đây cái thời điểm mấu chốt, lại nổ lốt. Chuyện này làm sao làm? Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người như là bao phủ một tầng khói bụi bình thường. Chương 163, hữu kinh vô hiểm, lại gặp người quen. Xe van bởi vì thời gian dài đi sơn đạo kéo hàng, bản thân liền thuộc về giữa báo hỏng xe. Xem loại này tuổi già xe, xăm lốp đã sớm phát sinh biến dị. Thêm vào lần này kéo lên nhiều người như vậy, xe đã không chịu nổi trọng lượng, bị đầu chọc xẹo liên tục va chạm mấy lần, thai ép phát sinh kịch liệt biến hóa. Rốt cục không chịu đựng được. Nổ lốt. Lão đại, mau nhìn, bọn họ xảy ra vấn đề rồi. Một cái tiểu lâu la quay về chó ghẻ hô. Chó ghẻ sờ sờ cái trán, thuận lợi nhìn sang, phát hiện xe van đứng ở khoảng cách không tới 200 mét nơi. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lâu la tiếp tục hỏi. Chó ghẻ nói rằng, còn lo lắng làm gì, trên đi cứu người a. Lão đại, bên tiết nhưng là hoàng lại đầu địa bàn. Chó ghẻ một cước đá vào cái này tiểu lâu la cái mông trên, vào lúc này còn quản cái gì địa bàn, cứu người quan trọng. Biết rồi, lão đại. Các anh em, lên cho ta. Ra lệnh một tiếng, ven đường tuôn ra hai mười mấy người, cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem đầu chọc xẹo mọi người vây lên đến rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ tình cảnh có chút hỗn loạn. Đầu chọc xẹo tổng cộng cũng chính là 11-12 người, trên đường lại bẻ đi 4 cái, còn lại cũng là 8-9 cái. Bị chó ghẻ bên này hai mươi mấy người vây quanh, hai đối với một đều thừa sức. Thanh thạo, đầu chọc xẹo mọi người liền suy tàn. Chó ghẻ, các ngươi không giữ chữ tín, lại dẫm qua ranh giới. Đầu chọc xẹo quỳ trên mặt đất, một bộ rất chịu phục nói rằng: "Ta chó ghẻ tên không phải nói không, lại nói, chúng ta Diệp gia thôn người, dựa vào cái gì nhường ngươi đẩy đường đuổi theo chạy?" Chó ghẻ dùng đao vô đầu chọc xẹo khuôn mặt nói rằng: "Làm sao, chúng ta hoàng lại đầu làm việc, còn cần phải báo cho ngươi?" Đúng. Chó ghẻ không có dấu hiệu nào trực tiếp vỗ một cái tát hắn, nói rằng: "Ta cho ngươi biết, đừng như thế hung hăng. Ta đầu chọc xẹo ngày hôm nay rơi vào trong tay ngươi, coi như ta xui xẻo, muốn giết muốn thịt đến cái thoải mái. Nếu như vậy, cái kia sẽ tắt thành các ngươi." Chó ghẻ một cái ánh mắt, chúng thủ hạ cùng nhau tiến lên, quay về đầu chọc xẹo mọi người quyền đấm cước đá. Giết người ngược lại sẽ không, dù sao, này thuộc về pháp. Đánh một trận, này vẫn là có thể. Xe van bên trong, Diệp Thần mọi người nghe đi ra bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn sang, mới biết bên ngoài đã an toàn. Hắn trước tiên đi xuống, nhìn chung quanh, xác định sau khi an toàn, mới để Tô Nhược Tuyết mọi người xuống xe. Tô Nhược Tuyết cùng Lan Yên Nhi nâng Lâm Nhược Khê. Mộ Dung Y Y thì cùng Tiêu Mạch Nhiễm mọi người rụt rè ở Diệp Thần mặt sau, một bộ e ngại nhìn về phía trước. Các ngươi tới trước bên kia đi, ta qua xem một chút. Diệp Thần chỉ phía trước đường ranh giới. Ừm. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Mấy người phụ nhân thông báo một chút, sau đó mới hướng về đường ranh giới áp sát. Diệp Thần, ta đi theo ngươi xem một chút đi. Diệp Gia Thành nói rằng. Được, chúng ta cùng đi nhìn. Sau đó, Diệp Thần cùng Diệp Gia Thành hướng về mọi người áp sát. Diệp Thần. Chó ghẻ vừa quay đầu lại, đúng dịp thấy Diệp Thần, một bộ kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt. Ngược lại là Diệp Thần, một mặt choáng váng. Chúng ta quen biết sao? Diệp Thần hỏi. Ngươi không nhớ ta sao? Chó ghẻ nói có chút kích động. Lúc này, một bên Diệp Gia Thành trên dưới đánh giá chó ghẻ, run run rẩy rẩy nói rằng, ngươi có phải là Lại Vĩ Kiệt? Lại Vĩ Kiệt? Diệp Thần trong đầu nổi lên một cái nghịch ngợm đứa nhỏ hình ảnh, có chút khó mà tin nổi nói rằng, ngươi chính là cái kia cả lớp tối nghịch ngợm Lại Vĩ Kiệt. Cũng không phải sao, Diệp Thần, ngươi thực sự là quý nhân hay quên việc. Ta nhớ được ngươi bỏ học nào sẽ, mới đọc mùng 1, thêm vào, ngươi hiện tại cùng ngươi trước đây không một chút nào xem, cái nào còn nhớ a. Ha ha, hiện tại người biến hóa quá to lớn, đều không nhận ra. Liên Diệp Thần ngươi còn như cũ. Ha ha. Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ đến, tại đây lại có thể gặp được bạn học cũ. Vậy cũng là cái niềm vui bất ngờ a. Không nghĩ tới, lúc trước cái kia thường xuyên cùng xã hội lưu manh đi chung với nhau chó ghẻ, hiện tại cũng hôn đến một cái tiểu lão đại cấp bậc a. Diệp Gia Thành hoàn toàn là một mặt khiếp sợ. Tuy rằng quanh năm ở quê nhà, rất ít tiếp xúc trên đường người, vì lẽ đó, đối với hắn cũng là ít có tiếp xúc, chỉ nghe nói, hắn hôn trên đường. Vẫn không có hắn tiếng gió, còn tưởng rằng hắn phơi thây hoang dã. A. Diệp Thần liếc mắt nhìn trên đất đầu chọc xẹo, mới phát hiện hắn đầu đầy là máu. Tiếp tục như vậy có thể hay không nháo chết người a? Diệp Thần nói. Sẽ không, tên chọc đầu này ba thân thể rất rắn. Chó ghẻ hướng về một tên côn đồ các ké nói rằng, tùy tiện đánh một hồi liền thả. Sau đó lôi kéo Diệp Thần hướng về phân giới bên này đi. Diệp Thần, ta còn thật không nghĩ tới, ra 50 vạn cứu mạng chính là ngươi a. Chó ghẻ vừa đi vừa nói. Ngay ở nửa giờ trước, chó ghẻ nhận được Long lão đại điện thoại, nói có người ra 50 vạn cứu mạng, để hắn mau mau triệu tập nhân thủ. Vì lẽ đó, hắn cảm giác đi đến phân giới điểm. Vậy cũng là một loại duyên phận đi. Long lão lớn nhiều như vậy thủ hạ ở trong, liền hắn cách phân giới gần nhất, vì lẽ đó, cùng Diệp Thần gặp mặt, cũng gặp may đúng dịp đi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói rằng, ta cũng là bất đắc dĩ a. Làm sao? Chó ghẻ thuận miệng hỏi một câu. Một lời khó nói hết a. Rảnh rỗi lại nói cho ngươi. Hắn nhìn một chút xe này xe van, quay về Diệp Gia Thành nói rằng, Gia Thành, ngươi xe này đến thay đổi, suýt chút nữa liền tải nó trong tay. Như vậy đi, ngươi hàng này cùng xe coi như ta. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra nói rằng, 50 vạn có đủ hay không? Nói, cũng mặc kệ Diệp Gia Thành có trở về hay không đáp, trực tiếp cho hắn xoay chuyển 50 vạn quá khứ. Diệp Gia Thành, Diệp Thần, chuyện này có vẻ làm có dễ, này thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Diệp Thần tiếp tục nói, Gia Thành, ngươi nếu như không thu lời nói, chính là xem thường ta a. Vậy cũng tốt. Diệp Gia Thành chỉ thủ hạ tốt. Một bên chó ghẻ mắt đều tròn váng. Này 50 vạn, nói cho liền cho a. Này Diệp Thần sợ là phát ra đại tài. Chó ghẻ hỏi, Diệp Thần, ngươi đây là phát ra cái gì đại tài đi? Xem ngươi hoa 50 vạn cùng hoa 50 khối như thế. Diệp Thần phất tay một cái nói, nào có, phát ra chút ít tài. Một bên Diệp Gia Thành không vui, trêu ghẹo nói, Diệp Thần, ngươi này đều toán tiểu tài, cái kia cái gì mới là đại tài a? Chó ghẻ hứng thú, hỏi, làm sao? Gia Thành, nói cho ta nghe một chút Diệp Thần truyền kỳ cố sự chứ. Diệp Gia Thành cười nói, hắn làm sao phát tài ta liền không biết, có điều, có chuyện ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Chuyện gì? Diệp Gia thôn 120 bản vi món ăn biết chưa? Việc này người nào không biết? Toàn bộ Diệp Gia thôn, Vương Gia thôn, Tiêu Gia câu đều biết ta. Không người không biết, không người không hiểu sự tình. Chó ghẻ tựa hồ nghĩ tới điều gì nói rằng, chẳng lẽ, này Diệp Gia thôn 120 bản vi món ăn là Diệp Thần nhà? Diệp Gia Thành có chút đắc ý nói, cũng không phải sao, hắn hiện tại là chúng ta nơi đó thủ phủ, biết chưa? Nghe đến đó, chó ghẻ vỗ Diệp Thần vai nói rằng, có thể à, mười mấy năm không gặp, đều phát lớn như vậy tài. Diệp Thần, ai, đừng nói, có tiền hay không thì thế nào, mới vừa suýt chút nữa mệnh đều không có. Diệp Gia Thành cũng vô bờ vai của hắn, nói cái gì đều không có nói. Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh. Một lát sau, chó ghẻ nói rằng, Long ca đến rồi. Theo chó ghẻ chỉ phương hướng, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tới. Một chiếc xe con chậm rãi chạy qua đến, đứng ở Diệp Thần bên cạnh. Trên xe xuống một người, ăn mặc rất là tùy ý, nhìn một chút cũng xem lão đại. Hơi mập, ngậm điếu thuốc, đi lên đường đến có chút trầm ổn, có chút cáo già dáng vẻ, cùng điện ảnh bên trong lão đại không hề giống. Long ca, đây chính là Diệp Thần. Chó ghẻ đi lên trước nói rằng, xin chào, Diệp Thần. Xin chào, mọi người đều gọi ta Long ca. Hai người lẫn nhau nắm tay. Chó ghẻ tiếp tục nói, lão đại, Diệp Thần đây là bạn học ta. Long lão đại sáng mắt lên, nói rằng, nha, nói như vậy còn rất có duyên phận a. Đúng, 10 năm bạn học không thấy. Diệp Thần nói rằng, ngày hôm nay cảm tạ Long lão đại ân cứu mạng. Người quá khách khí. Long ca phất tay một cái nói rằng, đi, đến ta hội sở đi đến ngồi một hồi đi. Long ca là cái vô cùng người sáng suốt, Diệp Thần là cái gì người, hắn tối quá là rõ ràng. Hắn vừa đến đối với 50 vạn không nhắc tới một lời, mà là xin mời Diệp Thần đi gặp, này đủ để giải thích, hắn coi trọng không phải tiền. Xem bọn họ người như thế, đối với tiền cùng mặt mũi xem so với mặt mũi còn nặng hơn. Không ham tiền, trái lại càng khiến người ta có chút thầm đến hoảng. Long lão đại, không được, bạn gái của ta bị thương, muốn cùng nàng đi bệnh viện, hôm nào đi? Diệp Thần cự tuyệt nói. Vậy cũng tốt. Lâm Thiện Thu tiếp tục nói, vậy chúng ta thêm cái hẹn chặt đi. Được. Hai người bỏ thêm hẹn chặt. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp chuyển 50 vạn cho Long lão đại. Đối với nhân tình như vậy, hắn không muốn nợ, cũng nợ không nổi. Diệp Thần, ngươi vậy thì khách khí, gấp làm gì? Long lão đại, ngươi trước hết nhận lấy đi. Từ chối mấy lần, Long lão đại bất đắc dĩ, vẫn là nhận lấy, có điều, hắn có một điều kiện, vậy thì là phải mời Diệp Thần ăn một bữa cơm. Diệp Thần nhìn Lâm Nhược Khê khó chịu, không muốn lãng phí thời gian, cũng là đáp ứng rồi. Sau đó, tìm Long lão đại mượn cái xe, nhanh chóng hướng về trên trấn bệnh viện chạy tới. Chương 164, Mã Phu Hoàng lại đầu. Trên trấn bệnh viện. Bên trong phòng bệnh, một người đàn ông sáu cô gái chính đang phòng cấp cứu đi tới đi lui, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Thần ca ca, ngươi nói Nhược Hi tỷ tỷ không có sao chứ? Mộ Dung Y Y liền một mặt lo lắng hỏi. Thất tỷ muội bên trong, liền mấy nàng cùng Lâm Nhược Khê quan hệ tốt nhất, hiện tại sinh mệnh đúng là không nguy hiểm gì, chỉ có điều chân. Diệp Thần tâm tình cũng không phải rất tốt. Đưa tới thời điểm, nếu không là bác sĩ nói ra tình huống thật, Diệp Thần còn không biết Lâm Nhược Khê thương nghiêm trọng như thế. Hắn biết Nhược Hi đây là vì mọi người tốt. Lúc này, Diệp Thần vừa tức vừa hận, một cơn tức giận giấu ở trong lòng, rất muốn kéo cá nhân phát tiết một hồi. Lẽ nào Nhược Hi tỷ tỷ chân không gánh nổi sao? Nhược Hi tỷ. Diệp Thần mang theo trầm trọng ngữ khí nói rằng, hiện tại liền xem bác sĩ. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn phòng cấp cứu. Diệp Thần ở bên trong tâm không ngừng khiển trách chính mình. Hoàng lại đầu, món nợ này ta nhớ kỹ. Diệp Thần tàn nhẫn mà nói rằng, cả người tỏa ra mạnh mẽ lệ khí, bên cạnh Mộ Dung Y Y đều không khỏi run rẩy một hồi. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Diệp Thần thật chặt nắm nắm đấm nói rằng, nếu không là Hoàng lại đầu, chuyện này liền sẽ không như vậy. Thần ca ca. Mộ Dung Y Y ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Tiêu Mạch Nhiễm sau khi nghe, cũng đi tới nắm Diệp Thần tay nói rằng, đầu heo, Nhược Hi tỷ tỷ sẽ không sao. Mạc Vi Nhi, Lan Yên Nhi, Tô Nhược Tuyết, Trương Tuyết Nhi mọi người không khỏi cúi đầu, nước mắt xẹt qua khuôn mặt thanh tú. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không nghĩ, trong lòng đều đặc biệt khổ sở. Vừa nghĩ tới Lâm Nhược Khê như thế cô gái xinh đẹp, như thế hoàn mỹ cô gái, chân ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng tiếc, đều cảm thấy đến không đáng giá. Nhược Hi, mặc kệ ngươi biến thành thế nào, ta đều đối với ngươi tốt. Diệp Thần nói, "Thần ca ca, ta cũng sẽ không rời đi ngươi."
"Đầu heo, ta cũng vậy."
"Diệp Thần,
Diệp Thần."
Mấy cái nữ hài dồn dập đi tới cùng Diệp Thần đến rồi cái ôm ấp. Cùng lúc đó, phòng cấp cứu phòng cửa bị đẩy ra, bác sĩ đi ra.
"Bác sĩ,
bác sĩ,
bác sĩ,
bên trong nữ hài thế nào?"
Diệp Thần hỏi.
"Bác sĩ, chân xem như là bảo vệ, nếu như lại tối nay, e sợ." Mấy người thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm tạ ngươi, bác sĩ."
"Bác sĩ, ngươi cực khổ rồi."
"Bác sĩ, nàng chân không có sao chứ?"
"Bác sĩ, vết tích nhất định sẽ là có." Diệp Thần liền vội vàng nói, "Dùng tốt nhất dược, tốt nhất kỹ thuật, làm hết sức khôi phục nàng chân.
Tiền không là vấn đề."
Bác sĩ liền vội vàng gật đầu, "Được, ta gặp tận năng lực lớn nhất." Nhìn theo bác sĩ sau khi rời đi, Diệp Thần mọi người vội vã đi vào phòng bệnh xem Lâm Nhược Khê.
Một bên khác, Hợp Thủy Trấn một cái hội sở bên trong.
Ầm. Hoàng Lại Đầu trực tiếp đem ly một suất, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Mấy chục người, lại cản cá nhân đều chặn lại không tới. Đồng thời, tổn thất thật mấy chiếc xe, mấy cái huynh đệ vào ở bệnh viện, tiền thuốc thang đều nếu không thiếu. Lúc này, hắn xem như là tiền mất tật mang.
Tiền không còn, thủ hạ đầu chọc sẹo lại bị vũ nhục một phen, mặt mũi cũng không rồi.
Khẩu khí này, hắn làm sao có thể nuốt xuống?
Tiểu Long, ngươi nếu không đem quy tắc coi là chuyện to tát, vậy thì chớ có trách ta.
Hoàng Lại Đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào đầy mặt xương đỏ đầu chọc sẹo trên người. Nói rằng, hiện tại cho ngươi cái đem công lập tội cơ hội. Cho ta dẫn người tới đập phá Long Hoa.
Cho ta mạnh mẽ đánh.
Đầu chọc sẹo,
vâng, lão đại.
Ken ken ken. Hoàng Lại Đầu điện thoại di động vang lên đến rồi, khi thấy điện báo biểu hiện thời điểm, sắc mặt hắn không khỏi âm trầm lại.
Này.
Hoàng Lại Đầu do dự một chút, vẫn là đem điện thoại chuyển được.
Ngươi không nên nghĩ báo thù cho ta, ngươi hiện tại cái gì cũng không muốn động, không phải vậy, toàn xong xuôi.
Đầu bên kia điện thoại chuyển đến trách cứ giọng điệu. Liền tên xưng hô đều không gọi, trực tiếp mở mắng, này liền giải thích, đối phương lai lịch không nhỏ.
Dựa vào cái gì?
Hoàng Lại Đầu cũng một bộ nổi giận đùng đùng nói rằng, ngày hôm nay ta tổn thất mấy trăm ngàn, tìm ai muốn?
Ngươi cho.
Ha ha, coi như tiền có thể cho, cái kia thất lạc mặt mũi, ai tới còn?
Nhìn ra, Hoàng Lại Đầu rất tức giận.
Ở trên đường lăn lộn lâu như vậy, chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, dựa vào cái gì không tìm về đến?
Ngươi hiện tại ngay cả ta lời nói đều không nghe là không?
Đầu bên kia điện thoại ngữ khí có chút phẫn nộ, lại có chút hoang mang, hắn sợ sệt, nếu như không quản được Hoàng Lại Đầu cái này nưu, mình đời này liền xong xuôi.
Nghe lời ngươi,
chúng ta chỉ là lợi ích trên cùng có lợi bổ sung, ngươi còn thật cho là ta lão đại à?
Hoàng Lại Đầu trực tiếp quăng một câu, sau đó đưa điện thoại cho treo, hướng về phía đầu chọc xẻo hô.
Lo lắng làm gì, mau mau xuất phát ra.
Cùng lúc đó, một chiếc nhanh chóng chạy ở hương trấn trên đường xe con bên trong.
Chuyện lo lắng nhất rốt cục muốn bại lộ.
Một cái địa trung hải kiểu tóc người đàn ông trung niên, biểu hiện khác nhau, ánh mắt tan dã nhìn về phía trước. Hắn chính là Bạch Đạo trên nhất ca thế thân, có điều, đại gia cũng gọi là hắn nhất ca.
Hoàng Lại Đầu chính là một con bò đến, ta đều kéo không được.
Nhất ca rất rõ ràng, hắn ngày hôm nay nếu như ép không được Hoàng Lại Đầu, e sợ toàn bộ Hợp Thủy trấn đều sẽ rơi vào náo loạn.
Đến thời điểm, liền không phải hắn có thể khống chế.
"Nhanh, đi bầu trời xanh hội sở."
Nhất ca cùng tài xế nói ra một câu, sau đó vội vã gọi một cú điện thoại.
"Này, ta kéo không được con bò này."
Đầu bên kia điện thoại, "Kéo không được, vậy thì phế bỏ hắn."
"Được, ta biết rồi."
Đầu bên kia điện thoại, "Ngươi một cho ta bắt hắn cho ngăn cản, ta đã nói với ngươi, người kia là chúng ta không đắc tội được."
"Nhất ca, hắn không phải là cái phát điểm tài tiểu tử, có như thế khủng bố sao?"
Đầu bên kia điện thoại, "Tiểu tử này lai lịch không nhỏ, giá trị bản thân càng là kinh người, bên cạnh hắn một cái nữ hài vẫn là mộ dung gia tôn nữ, bối cảnh sâu như vậy dày người, là ngươi ta, Hoàng Lại Đầu có thể đắc tội sao?"
Nhất ca nghe đến đó sau, cả người đều kinh ngạc nói không ra lời.
Mộ dung gia, toàn Việt tỉnh thậm chí toàn quốc, cái nào không biết mộ dung gia sự tích?
Ngẫm lại đều khủng bố như vậy.
Hơn nữa, mộ dung gia coi trọng con rể, có thể đơn giản sao?
Chỉ là này hai tầng quan hệ, liền đủ bọn họ toàn bộ Hợp Thủy trấn ăn vài ấm.
Ý gì theo như ta nói đi làm.
Được, ta lập tức đi làm.
Cúp điện thoại.
Nhất ca lắc lắc đầu, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hoàng Lại Đầu a Hoàng Lại Đầu, người đắc tội ai không dễ đắc tội như thế một đại nhân vật.
Thực sự là không biết nên nói như thế nào ngươi được rồi.
Nhất ca nhớ tới cùng Châu Hoang bình thường Hoàng Lại Đầu, nhất thời không nói gì chết rồi.
Hắn làm như thế vừa ra, không biết muốn hại, chỗ yếu chết bao nhiêu người.
E sợ, này một cái quan hệ liên đều sẽ vụt lên từ mặt đất.
Mà hắn còn ngốc hết chỗ chê cùng một con Châu Hoang như thế, hướng về trên lưới thương va.
Thực sự là không biết lợi hại ra hỏa.
Người ta không tìm ngươi tính sổ liền rất tốt.
Bầu trời xanh hội sở.
Thanh cửu Hoàng Lại Đầu đại bản doanh, lúc này đã đóng cửa lại, đồng thời ở cửa viết mấy cái đại tự.
Ngày hôm nay đóng cửa.
Tuy nói không khai trương, nhưng trước cửa một chiếc tiếp theo một chiếc xe van lái vào.
Tiếp đó, từ trên xe bước xuống 7-8 người, mỗi người nhìn đều không đúng người hình lành.
Những người này sau khi xuống xe, tất cả đều là nhìn chung quanh một lần, sau đó, lén lén lút lút hướng về hội sở bên trong đi đến.
Bất chi bất giác, hội sở cửa đã ngừng đầy xe van.
Tiên tiến hậu hậu đi vào 40-50 người.
Đến lúc cuối cùng một chiếc xe van sau khi tiến vào, hội sở bên trong bãi đậu xe liền đóng lại cổng lớn.
Đồng thời, có 2-3 người đứng ở cửa thông khí.
Hội sở bên trong đại sảnh.
Hoàng Lại Đầu nhìn trước mắt 40-50 người, hắng giọng một cái, sau đó đứng lên đến nói rằng:
"Tin tưởng các ngươi đều nghe nói."
Hoàng Lại Đầu đứng lên đến thở ra một hơi:
"Ta bị người bắt nạt đến cùng tới, các ngươi nói, khẩu khí này có muốn hay không ra?"
"Muốn."
Mọi người trăm miệng một lời hô.
"Ta Hoàng Lại Đầu xen lẫn trong trên đường lăn lộn lâu như vậy, lần thứ nhất bị người bắt nạt, ta
ngày hôm nay, thủ hạ của ta lại bị đánh thành như vậy."
Hoàng Lại Đầu vừa nói một bên chỉ vào đầu chọc sẹo:
"Các ngươi nói, mối thù này có muốn hay không báo?" muốn. Mọi người lại lần nữa hô, vô cùng có khí thế. Cái này Long lão đại, ngày hôm nay lại vi phạm cướp người, đồng thời còn lớn tiếng nói, không đem ta Hoàng lại đầu để ở trong mắt. Còn nói cái gì từ nay về sau mới giới vì là phân giới điểm, lại còn coi ta Hoàng lại đầu là quả hồng nhũn a. Hổ không phát huy, ngươi vẫn là ta làm mèo ốm. Các ngươi nói, người như thế có muốn hay không cho hắn một bài học?
Muốn, muốn, muốn.
Hoàng lại đầu thấy thế, cổ vũ khí thế lại nói gần đủ rồi, sau đó quay về bên cạnh đầu chọc sẹo nói rằng, ngày hôm nay ngươi mang đội, nhất định phải cho ta đánh hắn đến hắn gọi ra ra. Đầu chọc sẹo nói rằng, ta nhất định sẽ không phụ lòng lão đại kỳ vọng. Ken ken ken. Hoàng lại đầu cầm điện thoại lên nói rằng, này, lão đại, nhất ca tới.
Được, biết rồi.
Đầu chọc sẹo nói rằng, lão đại, có phải là xảy ra chuyện gì?
Nhất ca đến rồi.
Nhất ca, hắn đến rồi. Mọi người sau khi nghe, cũng là một trận kinh ngạc. Người ở chỗ này đều biết, Nhất ca xưa nay sẽ không tới trường hợp này, dù sao thân phận đặc thù. Ngày hôm nay, lại đến bầu trời xanh hội sở. Lẽ nào phát sinh đại sự gì? Mọi người ở đây suy đoán lung tung thời điểm, Hoàng lại đầu nói rằng, quản hắn tới nơi này làm gì, toàn bộ người xuất phát.
Phải.
Lão đại.
Chấm đã.
Vừa lúc đó, Nhất ca đẩy cửa vào, ngăn lại đại gia đường đi. Chương 165, trái đất đều không có ngươi ẩn thân điện. Mọi người nhìn thấy Nhất ca đi vào, một bộ hai mặt nhìn nhau nhìn một chút, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Hoàng lại đầu trên người. Cái nhìn này thần, là ai đều hiểu. Bọn họ đây là đang đợi mệnh lệnh. Chỉ thấy Hoàng lại đầu một mặt lệ khí nói rằng, hiện tại, ai là lão đại?
Xuất phát.
Nhất ca mau mau ngăn cản cổng lớn, hô, chấm đã, Hoàng lại đầu, ngươi nghe ta nói vài câu. Muốn nói ta đã ở trong điện thoại đầu nói rõ ràng. Hoàng lại đầu cố ý nói rằng, ngày hôm nay, mặc kệ ai tới, đều thay đổi không được quyết định này. Ngày hôm nay, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này bước ra đi, trừ phi, giẫm xác ta thể quả thứ. Nhất ca cũng bày đặt lời hung ác. Mặt trên đã lên tiếng, chết đều muốn ngăn cản Hoàng lại đầu, không bày ra một bộ quyết tâm dáng vẻ, vậy thì thật sự cách cái chết không xa. Hai bên kiên trì không xuống. Lúc này, Hoàng lại đầu đã bị mặt mũi làm choáng váng đầu óc, thẳng thắn muốn báo thủ. Hắn lại sốt ruột, lại tức giận, rất không hiểu tại sao Nhất ca muốn bảo vệ Long lão đại. Lẽ nào, giữa bọn họ hợp tác xảy ra vấn đề? Hắn cùng Nhất ca vẫn nằm ở quan hệ hợp tác, một cái ở bạch một cái ở hắc, lẫn nhau phối hợp. Thật giống như truy Long một điện ảnh bên trong Lôi Lạc cùng Pha Hào quan hệ. Chẳng lẽ, mặt trên muốn phụng Long lão đại? Nếu như vậy, cái kia Long lão đại liền càng không thể để lại. Nghĩ tới đây, Hoàng lại đầu càng là lòng như lửa đốt, chỉ thấy hắn hướng về đầu chọc xéo liếc mắt ra hiệu, người sau lập tức hiểu ý. Sau đó, hắn nói rằng, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc cùng Nhất ca đàm luận. Đầu chọc xéo nói rằng, được rồi, lão đại, các ngươi đi theo ta. Nhất ca mới hơi hơi buông lòng một chút cảnh giác, để đầu chọc xéo mang theo mấy chục người đi ra ngoài. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Hoàng lại đầu mới ngồi vào trên ghế sofa, nói rằng, ngồi đi, có chuyện gì ngồi xuống nói.
Nhất ca ngồi xuống.
Ngươi tại sao muốn bảo vệ Long lão đại? Hoàng lại đầu mở miệng nói, có phải là người ở phía trên muốn tìm lốp xe dự phòng?
Cái gì?
Ta bảo vệ Long lão đại?
Nhất ca rất là kinh ngạc.
Đầu óc ngươi nước vào sao? Thực sự là không hiểu hắn là làm sao hôn đến vị trí hiện tại.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Hoàng lại đầu hỏi ngược lại. Hoàng lại đầu a Hoàng lại đầu, ngươi là thật không biết hay là giả không biết?
Nhất ca lắc đầu nói.
Ngươi ngày hôm nay tự mình tới cửa, lẽ nào không phải là bởi vì ta gần nhất việc làm nhường ngươi rất không vừa ý sao? Hoàng lại đầu cho mình rót một chén trà uống lên, liền ngồi ở đối diện Nhất ca đều không châm trà. Một bộ quang trời cao dáng vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, nếu ngươi không cho ta mặt mũi, muốn tìm người thế thân ta, vậy ta lại tại sao phải cho ngươi mặt mũi đây? Ngươi cảm thấy thôi, một cái Long lão đại sẽ làm ta tự thân xuất mã sao?
Nhất ca không ngần ngại chút nào Hoàng lại đầu cho hắn hạ mã uy, chính mình cho mình rót một chén trà, tiếp theo sau đó nói rằng:
"Ngươi biết, ngươi ngày hôm nay ở trên đường đắc tội là cái gì người sao?
Một cái nơi khác trở về nhóc con, có cái gì Hoàng lại đầu một bộ khịt mũi con thường nói."
"Ha ha." Nhất ca cười gượng hai tiếng, nói rằng: "Ngươi có biết hay không hắn tên gọi là gì?"
"Nhất ca, ngươi cứ việc nói thẳng đi, hắn lai lịch gì, xem có thể hay không đem ta dọa tè ra quần."
"Hắn gọi Diệp Thần, gia tài bạc triệu, giá trị bản thân quá trăm tỷ, tùy tiện ném cái mấy triệu đi ra, gọi người chém người, coi như chém bất tử ngươi, cũng chết đói ngươi à?"
Có tiền rất đáng gờm a.
Hoàng lại đầu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt.
Vậy ngươi biết ngày hôm nay bảy cô gái bên trong có một cái là Mộ Dung gia tôn nữ.
Nhất ca nhấp một miếng trà tiếp tục nói.
Mộ Dung gia.
Hoàng lại đầu dần dần thu hồi hung hăng vẻ mặt.
Đúng, coi như cái kia khai quốc công thần Mộ Dung gia.
Mộ Dung gia hiện tại nắm giữ thế lực rất lớn, tùy tiện một cú điện thoại, di đội liền tới cửa.
Lúc này, Hoàng lại đầu miệng đã mở lớn, một mặt không cách nào tin tưởng vẻ mặt.
Xong đời.
Không nghĩ tới, tại đây hoang sơn giã lĩnh lại còn có lớn như vậy nhân vật có tiếng tăm.
Cái kia. Nghe nói, ngày hôm nay bảy cô gái bên trong có một cái nữ hài bị thương, ngươi liền cầu ra ra xin mãi mãi hy vọng cô bé này không phải Mộ Dung gia cháu gái chứ?
Không phải vậy.
Nhất ca tiếp tục nói.
Lúc này, Hoàng lại đầu đã há hốc mồm, nội tâm càng là hồi hộp đến mấy lần.
Làm sao liền xui xẻo như vậy, lại đắc tội như vậy đại gia?
Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng hỏi, cái kia, nữ hài hiện tại ở bệnh viện nào?
Ta đây nào có biết?
Vì đến ngăn cản con bò này, hắn đều còn chưa kịp đi thăm dò.
Thuận tiện nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay đắc tội người gọi Diệp Thần, chính là quãng thời gian trước đại bãi 120 bản yến hội Diệp gia.
Cái gì?
Chính là cái kia siêu cấp đại phú hảo.
Ông ngóng ba.
Lúc này, Hoàng lại đầu đầu góc vang lên ong ong, hắn hiện tại rốt cuộc biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Vì lẽ đó, ngươi tuyệt đối không nên đi động Long lão đại.
Động Long lão đại, ngươi thì tương đương với động Diệp Thần, động hắn, trái đất đều không có ngươi hận thân khu vực.
Nghe đến nơi này,
Hoàng Lại Đầu vội vã lấy điện thoại ra, bắt đầu chọc xẻo điện thoại. Nhưng là, này hết thảy đều đã muộn. Từ đầu chọc xẻo sau khi rời khỏi đây, vì phòng ngừa Nhất Ca tìm người chặn lại, ăn cắp tiểu đạo, rất nhanh sẽ đến Long Lão Đại địa bàn. Hợp Thủy Trấn đến Diệp Gia thôn vốn là không xa, thêm vào đầu chọc xẻo tập kích phân giới điểm, có thể nói đánh Long Lão Đại bên này không ứng phó kịp. Chó ghẻ thấy thế không đúng, vội vã lái xe thoát đi. Đầu chọc xẻo đang muốn truy kích thời điểm, liền nhận được Hoàng Lại Đầu điện thoại. Này, Lão Đại chúng ta hoàn toàn thắng lợi. Vốn tưởng rằng phải nhận được Lão Đại một trận khích lệ, ai biết lại bị mắng một trận. Làm đầu chọc xẻo đều có chút không biết làm sao. Người con mẹ nó mau mau trở lại cho ta. Cúp điện thoại, đầu chọc xẻo lạnh lạnh liếc mắt nhìn chó ghẻ thoát đi phương hướng. Vốn là có thể báo một mũi tên mối thủ. Làm sao? Chúng ta đi. Sau đó dẫn người ngồi xe rời đi. Cùng lúc đó, Hoàng Lại Đầu sau khi cúp điện thoại, toàn bộ đều giống như xì hơi khí cầu như thế, mềm mại ngồi ở trên ghế sofa. Xong xuôi, toàn xong xuôi. Hoàng Lại Đầu thầm thì trong miệng, cũng chính là mới vừa, hắn dùng ánh mắt chỉ huy đầu chọc xẻo đi tập kích Long Lão Đại. Vốn là coi chính mình rất thông minh, không nghĩ tới trái lại cho mình rước lấy họa sát thân. Một bên Nhất Ca nhìn thấy Hoàng Lại Đầu này cái vẻ mặt, hắn không cần hỏi đều biết. Xong xuôi, toàn xong xuôi. Ngây người như phông hồi lâu, hắn mới cầm điện thoại lên. Này, không ngăn chặn. Nhất Ca không nghe đầu bên kia điện thoại đáp lời, chỉ nghe được điện thoại di động rơi xuống đất âm thanh. Lúc này, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Trốn, khẳng định là trốn không thoát. Muốn xuất ngoại, phòng trừng còn chưa lên máy bay liền bắt được, trốn tiến vào núi sâu. Vậy thì cái gì đều không có. Đều do ngươi, hiện tại biết sai rồi đi. Nhất Ca chỉ vào Hoàng Lại Đầu nói rằng. Đúng. Ai biết Hoàng Lại Đầu như là đã phát điên như thế, trở tay cho hắn một cái tát. Nhượng kêu cái gì mà kêu nhượng, ta liền không tin. Hoàng Lại Đầu sờ sờ đầu góc, một bộ hung thần ác sát vẻ mặt, ta liền không tin thiên hạ to lớn, không có ta đất dung thân. Ngươi đã từng phong quang vô hạn Nhất Ca, lúc này cũng chỉ có thể ngồi dưới đất, ngươi nửa ngày cũng không nói ra được một câu nói. Hắn biết, hiện đang đợi hắn chỉ có nhà tù. Tất cả hết thảy đều là người đàn ông trước mắt này tạo thành, đều là ngươi. Thẹn quá thành giận, Nhất Ca trực tiếp cầm lấy bên cạnh bình rượu, nhằm phía Hoàng Lại Đầu. Ầm. Ai biết, còn không tới gần người ta, liền bị người một cước đạp ngã trên mặt đất. Dù sao người ta ở trên đường mò bò lăn lộn nhiều năm như vậy, thân thủ cũng không phải dùng để xem. Mà, ngươi Nhất Ca, có điều chính là một cái tú tài, liền biết nắm bút, làm sao có thể đấu hơn người ta? Không biết lợi hại ra hỏa. Hoàng Lại Đầu quay đầu lại hừ lạnh một câu, cũng mặc kệ gặp hắn, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi người đem tiền toàn bộ lấy ra. Dù sao, bọn họ những này chỉ là tiểu lâu la, không có xem trong TV loại kia xã hội đen, vừa ra sự liền đem tiền chuyển tới nước ngoài. Mà bọn họ loại này cũng chính là ở Hợp Thủy Trấn nơi này uy phong một hồi, ngoại trừ Hợp Thủy Trấn, hoặc là Tây Thành, ai còn biết bọn hắn. Vì lẽ đó, lúc này, tiền mặt mới là quan trọng nhất. Phía sau Nhất Ca cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, một lần tập kích không được, thừa dịp hắn gọi điện thoại một khắc đó, lại lần nữa cầm bình rượu lên vào tới. Ầm. Nhất Ca lại lần nữa té lăn trên đất. Chỉ có điều, hắn lần này không có vận tốt như vậy. Đầu đụng vào bàn trà góc trên, xương gáy gãy vỡ, máu tươi chảy ròng. Mà Hoàng Lại Đầu tựa hồ còn không phát hiện, trong miệng còn nhắc tới, không biết lợi hại ra hỏa, đừng cho thể diện mà không cần. Rất nhanh, máu tươi nhuộm đầy cả khối sàn nhà, Hoàng Lại Đầu mới phát hiện, Nhất Ca đã chết rồi. Sợ đến Hoàng Lại Đầu toàn bộ lùi lại mấy bước, ánh mắt dại ra nhìn Nhất Ca thi thể. Trên người hắn gánh vác mạng người không ít, nhưng là một cái địa vị cao mạng người, hắn vẫn là điều thứ nhất. Cũng thực sự là này một cái, hắn đã đủ chết rồi. Hắn hiện tại thực sự là không chạy trốn cũng không được. Một cái mạng tại người, coi như Diệp Thần không tìm hắn tính sổ, này đã đủ hắn uống vài ấm. Mau mau, đem sở hữu tiền mặt đều lấy ra. Nhanh. Hoàng Lại Đầu giống lên một câu, sau đó đem điện thoại treo. Tiếp đó, hắn hướng về phía ngoài cửa huynh đệ hô một câu, để hắn đem Nhất Ca tài xế cũng xử lý xong. Sau đó, mở ra Nhất Ca xe, giả tạo một tông tai nạn giao thông, vọt tới Tam Giang bên trong. Ba dòng chạy xuống gấp, xe xuống, cơ bản liền rất khó tìm đến, coi như tìm, cũng không có chứng cứ chứng minh là Hoàng Lại Đầu làm việc. Trong hỗn hoảng, còn có thể nghĩ ra biện pháp như thế đến, điều này giải thích Hoàng Lại Đầu chuyện như vậy làm không ít. Rất nhanh, Hoàng Lại Đầu thủ hạ đem hiện trường thu thập xong. Một bên khác, hắn tiền cũng toàn bộ đúng chỗ. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại sẽ chờ buổi tối, chỉ cần đến buổi tối, đó chính là hắn thế giới. Cùng lúc đó, chính đang bên trong phòng bệnh Diệp Thần, nhận được Diệp Gia Thành điện thoại. Chương 166, đắc tội rồi không nên đắc tội người. Trên trấn bệnh viện, Diệp Thần chính đang ngồi tiếp Lâm Nhược Khê, bên cạnh cũng chỉ có Mộ Dung Y Y cùng Tiêu Mạch Nhiễm. Hắn mấy cái nữ hải, chịu đến lớn như vậy kinh hãi, Diệp Thần làm cho các nàng trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhược Hi, bác sĩ nói ngươi trần, nếu như lại tối nay, liền không gánh nổi. Diệp Thần có chút tức giận nói, sau đó không cho như vậy. Biết không? Mộ Dung Y Y cũng nắm tay của nàng, một bộ khóc nức nở nói rằng, Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi biết không, mới vừa mau đưa ta hủ chết. Lâm Nhược Khê lộ ra mỉm cười, ta này không phải không có chuyện gì sao? Tiêu Mạch Nhiễm, Nhược Hi tỷ tỷ, mẹ ngươi mới vừa gọi điện thoại lại đây. Trước tiên không cần nói cho bá mẫu. Được, ta biết rồi. Vừa lúc đó, Diệp Thần điện thoại vang lên đến rồi, vốn tưởng rằng là Vương A Di, lấy ra vừa nhìn, hóa ra là Diệp Gia Thành. Này, Gia Thành, chuyện gì? Diệp Gia Thành hoang mang hoảng loạn nói rằng, Diệp Thần, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần nhíu mày, tựa hồ có loại dự cảm xấu. Chó ghẻ bị thương. Cái gì? Người nào làm việc? Chính là ngày hôm nay tập kích các ngươi đầu chọc sẹo. Diệp Thần hừ lạnh nói, lại là Hoàng Lại Đầu, xem ra không cho điểm màu sắc ngươi xem một chút, còn thật sự cho rằng ta dễ ước hiếp à? Diệp Thần, vậy ngươi định làm gì? Diệp Gia Thành hỏi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, chuẩn bị một chút, cùng đi với ta gặp gỡ chó ghẻ.
Được. Cúp điện thoại, hắn tiếp theo liền cho Lý Nghị gọi điện thoại. Nhược Khê, ngươi nghỉ ngơi nhiều, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Thần nói rằng.
Diệp Thần ngươi cẩn thận một chút.
Hừm, ta gặp.
Diệp Thần mới vừa đi rồi một bước, Mộ Dung Y Y liền đi tới nói rằng, có muốn hay không ta cha hỗ trợ.
Diệp Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cho ngươi ba gọi điện thoại đi, liền nói, Hợp Thủy Trấn cần chỉnh đốn.
Xem Hoàng Lại Đầu loại này du côn lưu manh, lớn lối như vậy, không coi ai ra gì, sau lưng khẳng định có một số thế lực chống đỡ.
Không phải vậy, hắn cũng không dám lớn lối như vậy.
Diệp Thần vừa nói như thế, Mộ Dung Viễn Trinh tự nhiên biết phải làm sao.
Chuyện như vậy, tùy tiện một cha, liền có thể lộ ra sơ sót, nói không chắc còn có thể đem toàn bộ mạng lưới liên lạc cho ra đến.
Được, ta biết rồi.
Sau đó Mộ Dung Y Y gọi điện thoại đi tới.
Tiếp đó, Tiêu Mạch Nhiễm đi lên, có chút hổ thẹn nói rằng, đầu heo, ta không thể là ngươi chia sẻ ta.
Diệp Thần tự nhiên biết nàng là có ý gì. Cảm thấy đến mọi người đều có thể giúp đỡ bận điệu, mà nàng nhưng chuyện gì đều làm không được, có loại cảm giác cái nấy.
Mạch Nhiễm, ngươi cả nghĩ quá rồi.
Diệp Thần vô vũ Tiêu Mạch Nhiễm vai nói rằng, ngươi hiện tại giúp ta chăm sóc tốt được hi, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất.
Ừm.
Tiêu Mạch Nhiễm gật đầu lia lịa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.
Diệp Thần liếc mắt nhìn trên giường bệnh Lâm Nhược Khê, đóng cửa lại, mang theo Tiêu Sái rời đi.
Phương Tỷ tiệm bốn tóc,
ở vào hạt cắt thôn trên đường phố.
Thanh Cựu Diệp gia thôn, Tiêu gia câu, Vương gia thôn trở phụ cận thôn phát triển hơi hơi khá một chút thôn trấn. Nơi này hình thành một cái chợ nhỏ.
Bình thường, phụ cận thôn trang, mua một ít con vật nhỏ, mua thức ăn loại hình đều sẽ đến nơi này mua. Nếu như mua một ít món đồ lớn, muốn lựa chọn nhiều liền muốn đi đến Hợp Thủy trấn.
Mà Long lão đại thế lực liền chứa chấp ở vùng này.
Phương Tỷ tiệm bốn tóc chính là Long lão đại hang ổ một trong.
Diệp Thần, chính là chỗ này.
Diệp gia thành đem hắn mang tới đây, chỉ vào Phương Tỷ tiệm bốn tóc nói rằng, trước hắn cũng là nghe nói qua nơi này, thế nhưng không chân chính đã tới.
Hơn nữa, chó ghẻ cho hắn gọi điện thoại tới, để hắn tới nơi này.
Diệp Thần trên dưới đánh giá này một gian phổ thông tiệm bốn tóc, sau đó đi vào.
Các ngươi tìm ai?
Một cái nữ hải đi tới hỏi.
Diệp Thần cùng Diệp gia thành mặc kệ hắn, trực tiếp hướng cửa sau đi đến.
Ai, các ngươi làm gì?
Các ngươi tìm ai?
Một cái nữ hải làm sao có thể kéo được Diệp Thần cùng Diệp gia thành hai cái đại nam nhân?
Thông qua một cái hành lang thật dài, hai người đi tới sau ngõ bên trong.
Đi vào, liền nhìn thấy một cây đao trốn ra, cũng còn tốt Diệp Thần phản ứng nhanh, chế phục.
Tiếp đó, từ sau ngõ trong phòng thoát ra năm, sáu người, chặn đứng đường đi của hắn.
Diệp gia thành liền vội vàng tiến lên giải thích, chúng ta là tìm đến chó ghẻ.
Năm đại hán mới nhường ra một con đường.
Diệp Thần cùng Diệp gia thành xuyên qua năm người, sau đó trở về bên trong gian phòng.
Đi vào, liền nhìn thấy mấy chỗ băng bó chó ghẻ, cánh tay, bụng, trên ngực đều có nhẹ nhàng vết đao.
Có thể tưởng tượng được, ngay lúc đó tranh đấu tình cảnh là kịch liệt bao nhiêu.
Diệp Thần, gia thành, các ngươi tới rồi.
Chó ghẻ nói rằng.
Ngươi không sao chứ?
Diệp Thần nói rằng.
Chết không được chó ghẻ nửa đùa nửa thật nói rằng.
Đều là ta không được, việc này do ta lo.
Diệp Thần vỗ vỗ chó ghẻ vai.
Diệp Thần.
Hắn ra hiệu chó ghẻ cái gì cũng không muốn nói, tiếp tục nói, ta sẽ để Hoàng Lại Đầu cùng đầu chọc sẹo quỳ xuống đất xin tha.
Diệp Thần nói chuyện đồng thời, không khỏi liếc mắt nhìn một bên Tiểu Lâu La.
Tiểu Lâu La nhất thời run rẩy một cái run.
Đang lúc này, Long Lão Đại đi vào.
Long Lão Đại.
Long Ca.
Long Ca.
Long Lão Đại vừa tiến đến, chu vi Tiểu Lâu La liền vô cùng tôn kính hô.
Diệp Lão bảng ngươi đến rồi.
Long Lão Đại vừa vào cửa liền đối với Diệp Thần rất là tôn kính.
Thậm chí còn có chút lấy lòng dáng vẻ.
Ta tới xem một chút bạn học ta.
Diệp Thần bất thình lình nói rằng, đối với trên đường, hắn không muốn đi tiếp xúc.
Đối với ân cứu mạng, hắn đã nhận lấy 50 vạn, cái kia liền giải thích, cảm ơn tình liền thanh.
Nếu không phải là bởi vì có chó ghẻ, hắn chắc chắn sẽ không cùng hắn gặp mặt.
Dù sao, xem loại này không lấy tiền vì là mục đích người đáng sợ nhất.
Long Ca, được.
Một bên Diệp gia thành chào hỏi nói.
Long Lão Đại khả năng bị vướng bởi Diệp Thần mặt mũi, cũng mỉm cười gật đầu.
Diệp Lão Bản, ngươi yên tâm, chó ghẻ sự tình, ta sẽ đến xử lý.
Long Lão Đại lại lần nữa tung cành ô liu.
Vậy ngươi định xử lý như thế nào đây?
Diệp Thần hỏi.
Ta gián điệp thu được phòng, nói Hoàng Lại Đầu giết Nhất Ca, bây giờ chuẩn bị chạy án.
Ta chuẩn bị đêm nay chặn lại hắn, sau đó.
Nhất Ca.
Là ai?
Diệp gia thành hỏi.
Chính là Hoàng Lại Đầu chỗ dựa.
Đem chỗ dựa giết, vẫn đúng là không hiểu nổi này Hoàng Lại Đầu làm cái gì.
Diệp gia thành có chút không hiểu nổi.
Diệp Thần hỏi, vậy ngươi biết Hoàng Lại Đầu hiện tại ở nơi nào?
Lam Thiên hội sở, kế hoạch đêm nay đào tẩu.
Cảm tạ.
Diệp Thần nói một câu, sau đó lấy ra điện thoại di động biên tập một cái tin ngắn phát ra.
Long Lão Đại thấy thế, tựa hồ đoán được Diệp Thần có hành động.
Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Diệp lão bản, này việc nhỏ liền không cần ngươi ra tay đi, giao cho ta đến đây đi.
Cảm tạ Long Lão Đại lòng tốt.
Diệp Thần quay đầu nhìn chó ghẻ, nói rằng, ngươi tại đây nghỉ ngơi thật tốt, ta trước hết đi rồi.
Diệp Thần, thực, không cần làm phiền ngươi, giống chúng ta loại này ở sống trong nghề, không phải ngươi chém ta, chính là ta chém ngươi, quen thuộc.
Chó ghẻ nói rằng,
ở hắn cho rằng, không đáng Diệp Thần vì hắn làm những thứ này.
Hắn chính là nát mệnh một cái gì cũng không đáng kể.
Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sự tình, chính là việc của ta.
Diệp Thần nói một câu, sau đó liền rời đi, chính đi tới cửa thời điểm, dừng bước.
Sau 2 giờ, ngươi đến tụ phúc lâu, gặp có ngươi muốn đáp án.
Chó ghẻ, được.
Long Lão Đại, Diệp Lão Bản, ngươi đi thong thả.
Nhìn theo đến Diệp Thần rời đi, Long Lão Đại mới xoay mặt quay về chó ghẻ nói rằng, có cơ hội, cùng ngươi bạn học nhiều thân cận một hồi.
Lão Đại,
ta có việc cầu hắn.
Long Lão Đại lúc nói lời này, tựa hồ cũng không có coi chính mình là dài ra Lão Đại, đem tư thái của chính mình thả rất thấp.
Lão Đại,
chó ghẻ nhìn Long Lão Đại thành khẩn ánh mắt, sau đó nói, vậy ta thử xem đi. Cùng lúc đó, ở một cái trên xa lộ cao tốc, một chiếc chạy như bay xe con lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Tây Thành. Người này chính là Lý Nghị. Liên ở một canh giờ trước, hắn chính về nhà trên đường, nhận được Diệp Thần điện thoại. Không nói hai lời, trực tiếp đổi đường. Vì lẽ đó vốn là muốn 3 tiếng đường xe, hiện ở một cái nửa liền đến. Hợp Thủy Trấn, Lam Thiên Hội sở bên trong. Hoàng Lại Đầu nhìn Trung Thành tuyệt đối đầu chọc sẹo, có chút không đành lòng. Nói thế nào, đều là hắn sai, này không liên quan đầu chọc sẹo sự. Vì lẽ đó, hắn không có mắng người, liền như thế trơ mắt nhìn mọi người. Tình cảnh phi thường yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều cúi đầu, nội tâm rất là khó chịu. Đứng ở đầu chọc sẹo góc độ tới nói, rõ ràng là đánh thắng trận, vì sao lại như vậy? Hắn rất muốn hô to một tiếng, lão đại, ngươi mắng chúng ta đi. Xác thực, tình nguyện bị mắng cũng không nên như vậy. Nội tâm rất là dày vò. Không biết quá bao lâu, Hoàng Lại Đầu mới mở miệng nói rằng, đầu chọc sẹo, sau đó, Lam Thiên Hội sở chính là ngươi định đoạt. Lão đại, nghe ta nói, ta khả năng muốn rời khỏi một quãng thời gian. Lão đại, có phải là xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn làm gì? Đầu chọc sẹo rất không hiểu, tại sao đột nhiên liền như vậy? Bọn họ nhưng là không gì cản nổi Hoàng Lại Đầu thủ hạ, làm sao sẽ biến thành như vậy? Lão đại chạy trốn, bang chúng giải tán. Trong vòng một ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, thực sự khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Chuyện này không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta đắc tội rồi không nên đắc tội người. Ầm. Hoàng Lại Đầu lời còn chưa nói hết, Lam Thiên Hội sở cổng lớn bị người đá văng. Một cái ăn mặc áo gió nam tử đi vào. Người là ai? Lý Nghị. Lập tức, tình cảnh hỗn loạn tương mừng. Chương 167, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sau 2 giờ, Tô Phúc Lâu một căn phòng nhỏ bên trong. Diệp Thần cùng Diệp Gia Thành ngồi ở phòng riêng trên ghế sofa, hai cái rất là thành thơi uống trà. Tô Phúc Lâu bên ngoài, ba chiếc xe van đứng ở cửa. Người đến tự nhiên chính là Long lão đại cùng chó ghẻ. Hiện tại danh tiếng hỏa thế giới, ra ngoài không mang theo nhiều chút người, từng phút giây đột từ đầu đường đều không ai biết. Vừa xuống xe, mười mấy tiểu lâu la liền phân chia các nơi ẩn náu lên. Có đi vào uống trà ăn cơm, có ở cửa giả trang tán gẫu, cũng có ở đối diện quầy bán đồ lặt vặt giả trang mua thuốc. Nói chung, những người này ẩn giấu đi thật giống như thường phục bình thường. Bọn họ giả trang không quen biết, không giao lưu, lại vì một cái mục tiêu, chính là vì bảo vệ Long lão đại. Thùng thùng. Lúc này, Diệp Thần vị trí bên trong gian phòng, có người gõ cửa. Đi xem. Diệp Thần ra hiệu Diệp Gia Thành đi xem. Hiện tại là nguy hiểm thời kỳ, nếu như bị người đặt bẫy, vậy coi như không tốt. Diệp Gia Thành đi đến cửa phòng, xuyên qua cửa khâu liếc mắt nhìn. Long lão đại, chó ghẻ. Diệp lão bản, chào ngươi. Vừa tiến đến, Long lão đại chào hỏi nói. Khách khí. Trả lời một câu, sau đó xoay mặt quay về chó ghẻ nói rằng, ngươi thương thế nào rồi? Không có sao chứ? Không có gì đáng ngại. Chó ghẻ nói. Lần này không tính nghiêm trọng nhất tay suýt chút nữa đứt đoạn mất. Ngồi đi. Ba người đồng thời ngồi xuống. Diệp Thần, ngươi gọi chúng ta tới đây bên trong là? Chó ghẻ trực tiếp hỏi. Xem cuộc vui. Diệp Thần vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên đến rồi, ấn xuống chuyển được kiện, 103 gian phòng. Nhân vật chính ra trận. Hắn sau khi nói xong, nhìn gian phòng cổng lớn. Tất cả mọi người cũng đều đi theo xem, một mặt chờ mong nhìn. Ầm ầm ầm. Bóng đêm giáng lâm, khí trời đổi biến, ánh nắng chiều bên trong mang theo một tiếng sấm rền thanh. Tiếp đó, dưới bầu trời nổi lên mưa lâm thâm. Người bên ngoài đột nhiên không kịp chuẩn bị chạy trốn tới dưới mái hiên trốn mưa. Tựa hồ trời mưa quan hệ, hơn 5 giờ khí trời đã hoàn toàn tối hạ xuống. Như vậy khí trời, tựa hồ khiến người ta nhớ tới nào đó bộ phim mà, khiến người ta không rét mà run. Tiếng sấm kia chớp để điện áp rất không ổn định, dẫn đến bên trong gian phòng ánh đèn lóe lên, khiến người ta có loại âm u cảm giác. Thùng thùng. Phòng môn lại vang lên. Long lão đại cùng chó ghẻ, Diệp Gia Thành tâm đều không khỏi rầm một hồi, có loại bị sợ hết hồn cảm giác. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra. Hai cái đầy mặt máu tươi người bị đẩy vào, sợ đến Long lão đại, chó ghẻ chờ ba người kêu to một tiếng. Tiếp đó, hai cái đầy mặt máu tươi người mặt sau theo một cái áo gió nam tử. Nam tử người mặc áo gió màu đen, liền thân dài áo khoác loại kia, vẫn có mũ che khuất nửa bên mặt. Chân đạp một đôi màu đen cao đồng loa, một cái tay tựa hồ cầm truy thủ, thật giống lại không phải. Áo gió trên dính từng tia một tơ máu, cái kia cảm giác thật giống như từ âm tạo địa phủ đi một chuyến trở về dáng vẻ. Bởi vì bên ngoài mưa, áo gió cũng ướt, trên y phục vết máu một lách tách nhỏ trên đất. Cả người xem ra rất khủng bố. Có điều, càng kinh khủng chính là hai cái đầy mặt máu tươi người, tay đã bị phế rơi mất. Không thể không nói, nếu không là máu tươi chảy dòng hai người kia bọn họ đều biết, còn tưởng rằng là chuyện ma quái. Hai người kia chính là đầu chọc sẹo cùng Hoàng Lại Đầu. Nhận rõ ràng người đến lúc, Long lão đại đều không khỏi kinh ngạc tốt lên, này, đây là Hoàng Lại Đầu. Như thế chật vật sao? Bị người đánh thảm như vậy sao? Diệp Thần, này chó ghẻ một mặt choáng váng nhìn một chút ngã quỳ trên mặt đất Hoàng Lại Đầu cùng đầu chọc sẹo. Lại nhìn một chút Diệp Thần, tựa hồ đang chờ đợi đáp án. Hoàng Lại Đầu, Diệp lão bản, ngươi đại nhân có lượng lớn, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Cầu ngài? Là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, là ta không được. Là ta ngàn vạn lần không nên đi chọc ngươi. Ta sai rồi, còn không được sao? Cầu ngươi lại cho ta một lần làm người cơ hội, để ta làm một cái người bình thường, ta bảo đảm không còn bắt nạt người. Cầu ngài? Diệp Thần không nói gì, nội tâm bình tĩnh nâng chung trà lên, uống một hớp trà. Hoàng Lại Đầu một bên đầu chọc sẹo, miệng a a a muốn nói cái gì, làm sao hắn không nói ra được? Bởi vì, hắn toàn bộ yết hầu đã nát. Chỉ có đầy mắt vẻ sợ hãi, liều mạng ở giật đầu, lấy này đến khẩn cầu khoan dung. Một người, sợ nhất không phải chết, mà là kề bên ở kề cận cái chết, cảm thụ tính mạng của chính mình chậm rãi tối lui. Đồng thời, mỗi giờ mỗi khắc, còn phải nhìn trước mắt cái này bất cứ lúc nào có thể kết thúc tính mạng của hắn thần. Lúc này, hai cái đã từng tịnh hành trên đường tiêu hùng, xem một con chó bình thường quỳ trên mặt đất, chờ đợi xử lý. Diệp lão bản, Diệp đại nhân, Diệp gia gia, ta cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cùng ngươi bảo đảm, sau đó nhất định làm người tốt. Long lão đại nhìn đã từng phong quang vô hạn hoàng lại đầu, lại rơi xuống như vậy hạ tràng, nội tâm nơi nào đó tiếng lòng xúc nhúc nhích một chút. Có cơ hội, nhất định không muốn hôn trên đường. Lúc này, Long lão đại nội tâm lại bốc lên một cái ý nghĩ như thế, một cái chưa bao giờ có ý nghĩ. Lúc này, hoàng lại đầu tiếng xin tha vẫn còn tiếp tục. Diệp lão bản, ngươi nói ngươi muốn cái gì mới có thể buông tha ta? Ta toàn cũng có thể cho ngươi. Nơi này là ta toàn bộ dòng dõi, ngươi cầm. Hoàng lại đầu đem chuẩn bị đào tẩu cái kia một túi tiền, hướng về trước đẩy một hồi, Diệp thần vẫn như cũ không có động tĩnh, không có đáp lại. Liền như thế trơ mắt nhìn hắn. Hoàng lại đầu nội tâm lại lần nữa dấy lên vẻ sợ hãi, trong đầu nổi lên Lam Thiên hội sợ kinh sợ một màn. Một cái nam tử đá văng cửa ra, liền hỏi một câu, ai là hoàng lại đầu, ai là đầu chọc xẹo. Sau đó chính là đại khai sát giới, hội sở không một người may mắn thoát khỏi. Thủ đoạn hung tàn cực hạn, không phải đứt tay chính là đứt chân, không không trở thành thương tàn nhân sĩ. Đây mới là chết người nhất. Chết không được, hoặc lại là cụt tay thiếu chân. Không thể nghi ngờ là cho bọn họ về mặt tâm linh to lớn nhất một đòn. Vì lẽ đó, hoàng lại đầu trong đầu không ngừng hiện ra ngón tay ở trước mặt bay tới bay lui hình ảnh. Từ từ, cả người đều đang run rẩy. Cho tới, hắn liền Diệp thần ánh mắt cũng không dám nhìn. Thật đáng sợ. Hắn hiện tại 100 hối hận. Tại sao liền đắc tội như vậy đại nhân vật? Sớm biết. Đáng tiếc, không có sớm biết. Vốn tưởng rằng đêm nay tránh được là không sao, ai biết nửa đường giết ra cái Lý Nghị. Ngươi nói xong chưa? Diệp thần xem dần vật gần đủ rồi. Hắn nhìn thấy một người đang sợ hãi trước sở hữu biểu hiện, vì lẽ đó, hắn mới không có mở miệng nói chuyện. Chính là muốn cho hoàng lại đầu vẫn bồi hồi ở trong sợ hãi. Chỉ thấy Diệp thần dùng chân đá đá trước người cái kia túi dính máu tươi tiền. Ngươi toàn bộ dòng dõi liền điểm ấy. Diệp thần nói. Hoàng lại đầu, đối với đây là ta toàn bộ gia sản, đều cho ngươi, hy vọng, ngươi có thể buông tha ta. Câu ngài. Nói xong, lại khấu một cái đầu. Đêm nay, hắn đã không nhớ ra được chính mình khấu bao nhiêu cái đầu, hắn chỉ hy vọng dập đầu có thể tạo tác dụng. Chó ghẻ, tiền này coi như bồi đưa cho ngươi tiền thuốc thang. Diệp thần đem tiền đã tới. Chó ghẻ cũng không có nắm. Nhìn ra, nay một túi tiền cũng chính là chừng 100 vạn đi. Diệp lão bản, cái kia ta có thể đi rồi sao? Hoàng lại đầu hỏi dò. Ngươi nói xem. Diệp thần trực tiếp chừng một ánh mắt hắn, người sau nhất thời đánh run cầm cập. Hoàng lại đầu hiện tại rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là ánh mắt có thể giết người. Thật đáng sợ. Ngươi động ta nữ nhân, huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, ngươi một câu xin lỗi liền xong việc, ngươi cảm thấy đến hợp lý sao? Cái kia, Diệp lão bản, ngươi muốn như thế nào? Hoàng lại đầu nói chuyện đều có chút run rẩy. Hiện tại hắn đã đứt đoạn mất một cái tay, còn có cái gì có thể cho, hắn thật sự không biết. Trừ phi, hắn muốn mệnh của mình. Nghĩ tới đây, Hoàng lại đầu hoang mang nói rằng, lẽ nào, ngươi nghĩ lấy mạng ta? Diệp lão bản, không được, ngươi có quyền thế, dính lên một cái mạng liền phá hủy. No. Diệp thần phất tay một cái ngón tay nói rằng, ngươi không phải rất yêu thích chơi gái sao? Lý Nghị. Diệp thần hô một tiếng, Hoàng lại đầu trước mắt lung lay một hồi ánh đao, đó lấy, hai chân một trận đâm nói. A. Tiếp đó, cả người đau ngất đi. Một bên Long lão đại chờ ba người, trực tiếp sợ đến há to miệng. Chuyện này, tốc độ cũng quá nhanh. Liền ngay cả Diệp gia thành đều hoảng rồi. Lúc nào, Diệp thần bên cạnh có một cái như vậy cao thủ tuyệt thế. Đây cũng quá khủng bố. Một người tiêu diệt Hoàng lại đầu toàn bộ thủ hạ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Diệp gia thành còn tưởng rằng đây là ở đập phim truyền hình đây. A a a. Quỳ gối Hoàng lại đầu bên người đầu chọc sẹo, sợ đến mồ hôi lạnh đều ra, dùng tay bưng nơi nào đó. Nhìn hắn vẻ mặt đều cảm thấy đến sợ sệt. Diệp thần nhìn một chút, lộ ra khinh bỉ ánh mắt, sau đó xoay mặt nhìn chó ghẻ. Nói rằng, người này liền giao cho ngươi đến xử lý. Chó ghẻ, đầu chọc sẹo, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đầu chọc sẹo, a a a. Chó ghẻ, ngươi ngoại trừ a a a, còn có thể cái gì, một bộ đáng thương tương. Nhìn thấy đầu chọc sẹo như vậy, đứt đoạn mất một cái chân, tiết hô ếch, toàn thân thương tích khắp người. Chó ghẻ cũng lại làm cái gì trừng phạt? Diệp thần, nếu không thì thôi. Hắn gật gật đầu, lập tức cho một cái ánh mắt Lý Nghị, người sau nhất thời biết phải làm sao. Báo cảnh. Những chuyện này tự nhiên chính là giao cho cảnh sát đến xử lý. Xử lý sự tình sau, Diệp thần mới mở miệng nói rằng, Gia Thành, chúng ta đi ăn cơm. Chương 168, đều là các ngươi mang xấu. Ăn cơm. Nhìn mới vừa tình cảnh đó, ai còn có tâm tình ăn cơm. Cách đêm cơm không phun ra liền rất tốt. Ai còn có khẩu vị. Long lão đại đi ra hỗn nhiều năm như vậy, gặp qua không ít đại nhân vật, nhưng là xem Diệp thần như vậy. Bên này xử lý xong sự tình, bên kia có thể cợt nhả cùng ngươi chuyện trò vui vẻ người, vẫn đúng là thiếu. Mới vừa tình cảnh đó thật giống như không phát sinh như thế, có thể làm được điểm này người, vẫn đúng là đã ít lại càng ít. Huống chi, xem hắn như thế tuổi trẻ người, chỉ sợ là người số 1. Một bên Diệp Gia Thành đáp một tiếng, tiếp theo liền đi ra ngoài gọi món ăn đi tới. Đối với cái này bạn học, hắn hiện tại là vừa mừng vừa sợ. Diệp Thần, lúc nào trở nên như thế ngu bức? Có tiền trả có như thế có thế lực, xử lý những chuyện này lên không dây dưa dài dòng. Thành thục thận trọng, nhìn dáng dấp, phải làm quá không ít. Hô, từng làm không ít. Diệp Gia Thành suy nghĩ sâu sắc thì lại khủng. Chó ghẻ càng là phục sát đất, hắn là sống trong nghề, tự nhiên sùng bái so với hắn như người. Này Diệp Thần quá điều. Xử lý sự tình đến so với Long lão đại còn sạch sẽ lưu loát, còn như bức. Xem ra có cơ hội thật đến hảo hảo học tập một hồi. Lý Nghị, không có thời gian lời nói, lưu lại đi vào đồng thời ăn một bữa cơm. Diệp Thần hô. Được rồi, lão bản. Lập tức, Lý Nghị đem hai người kia xem ném rác rưởi như thế ném đến trên đường phố đi tới. Lý Nghị thật giống như không xảy ra chuyện gì như thế, đi tới vòi nước tắm một cái tay. Tiếp đó, liền đi đến Diệp Thần gian phòng, một bộ lạnh lùng ngồi. Một bên chó ghẻ cùng Long lão đại cũng không dám thở mạnh. Nay vẫn là mới vừa cái kia đâm mạng người người sao? Làm sao thật giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế? Ở trên người hắn, ta sao rất giống nhìn thấy gì người bóng người? Lẽ nào, phía trên thế giới này thật sự có xuất ngũ quân nhân làm hộ vệ sự tình? Hô. Nghĩ tới đây, Long lão đại cảm thấy một tia vui mừng, cũng còn tốt chính mình không có đắc tội Diệp Thần. Rất nhanh, món ăn liền bưng lên. Mọi người đều ăn a, đặc biệt ngươi, chó ghẻ ăn nhiều một chút, hảo hảo bổ sung dinh dưỡng. Diệp Thần nói. Cảm tạ. Long lão đại căn bản không dám lên tiếng, chỉ lo vùi đầu ăn, dù sao, vốn còn muốn để Diệp Thần hỗ trợ. Hiện tại, liền đề cũng không dám nói ra, chỉ có thể vu vạ trong bụng. Một bữa cơm, liền Diệp Thần cùng Lý Nghị hai người ăn tối có lực, hán. Tâm tình đó tự nhiên không cần phải nói. Thật giống như là buổi tiếp hổ ăn cơm cảm giác, phi thường ràng buộc. Một bữa cơm qua đi, Lý Nghị nói rằng, lão bản, ta còn muốn chạy trở về Tết đến, liền không cùng ngươi. Diệp Thần, đi thôi. Nhìn theo Lý Nghị rời đi, Diệp Thần cùng mọi người lên tiếng chào hỏi cũng rời đi. Diệp Gia Thành cùng chó ghẻ trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Thần phương hướng ly khai. Này hay là chúng ta bạn học cùng lớp Diệp Thần sao? Hai người hầu như trăm miệng một lời nói rằng, chuyện này, ngày hôm nay Diệp Thần việc làm quá để bọn họ cảm thấy bất ngờ. Với bọn hắn nhận thức cái kia Diệp Thần, hoàn toàn liền không phải một người. Trên trấn bệnh viện, Diệp Thần trở lại phòng bệnh thời điểm, đúng dịp thấy Lâm Nhược Khê đang ăn đồ ăn. Mạch Nhiễm, ta đến đây đi. Diệp Thần tiếp nhận chúc, nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó cho ăn Lâm Nhược Khê. Coi chừng nóng. Ân. Lại đút một cái. Diệp Thần quay về Tiêu Mạch Nhiễm nói rằng, Mạch Nhiễm, nếu không ngươi đi về nghỉ gặp đi, ta xem ngươi cũng mệt mỏi. Tiêu Mạch Nhiễm, được. Diệp Thần tiếp tục cho ăn Lâm Nhược Khê. Rất nhanh, một chén cháo liền này xong xuôi. Lâm Nhược Khê hỏi, sự tình xử lý xong sao? Diệp Thần, không sao rồi, ngươi yên tâm. Hắn tự nhiên biết, Nhược Hy lo lắng là cái gì, dù sao, trên đường người, chọc, vậy ngươi liền không cần nghĩ quá bình thản tháng ngày. Lâm Nhược Khê, ừm. Nếu Diệp Thần nói không sao rồi, cái kia là không sao, hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn có. Đắc tội ngươi người, ta sẽ để hắn đau đến không muốn sống. Diệp Thần nắm Lâm Nhược Khê tay nói rằng, nghe thật giống rất bá đạo một câu nói, nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, câu nói này rất ấm áp. Đây là một người đàn ông đối với hắn che chở. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Khê không khỏi dựa vào đến Diệp Thần trong lòng ngực. Hai người liền như thế lặng lặng ôm, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ các vì sao. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Y Y Y đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tình cảnh này, trêu nói, vẫn như thế ân ai à? Nha, Y Y trở về à? Diệp Thần nói, có phải là quấy rối các ngươi? Không có, đúng rồi, sự tình làm được thế nào? Diệp Thần hỏi, ta cha nói hắn gặp xử lý. Vậy thì tốt. Diệp Thần trở lại, Mộ Dung ra ra tay, phòng trừng, toàn bộ hợp thủy trấn lãnh đạo đều phải tao hương. Xem ra, lần này cần xuống ngựa rất nhiều người a. Hai ngày sau, là Lâm Nhược Khê xuất viện tháng ngày. Hai ngày thời điểm, phát sinh rất nhiều chuyện, hợp thủy trấn rất nhiều dưới sự lãnh đạo mã chỉnh đốn. Tiên tiến hậu hậu lan đến mười mấy vị lãnh đạo. Một cái trắng đen tuyến vụt lên từ mặt đất, hiện tại hợp thủy trấn, hầu như là những người lãnh đạo nghe đến đã biến sắc địa phương. Liền ngay cả phụ cận mấy cái trấn đều có liên lụy. Sở hữu lãnh đạo mấy ngày nay đều là lòng người bàng hoàng, thật sợ sệt một ngày kia, cũng xem hợp thủy trấn bình thường. Đồng thời, bọn họ cũng đang bàn luận, khẳng định là hợp thủy trấn một vị lãnh đạo đắc tội rồi người ở phía trên, không phải vậy, cũng sẽ không hàng không nghiêm tra. Rất nhanh, các nàng đều biết, hợp thủy trấn người là đắc tội rồi một người tên là Diệp Thần người. Mà Diệp Thần danh tự này hầu như làm cho cả Tây Thành lãnh đạo nghe đến đã biến sắc. Đồng thời, thành bọn họ vùng cấm. Mỗi khi ngồi xuống mở miệng chuyện thứ nhất, nhất định là Diệp Thần sự kiện, vì lẽ đó, truyền bá lượng cực cao. Đồng dạng, hai ngày thời gian, hợp thủy trấn thay đổi cái hoàn toàn mới diện mạo, không thể không nói, tốc độ này vẫn là có thể. Mà hết thể này hậu trường bàn tay đương nhiên là Mộ Dung gia. Lúc này, bên trong phòng bệnh, Mộ Dung Y Y, Tiêu Mạnh Nhiễm, Tô Nhược Tuyết, Trương Tuyết Nhi, Mạc Vi Nhi, Lan Yên Nhi mọi người tụ hội nơi này. Ngày hôm nay, bọn họ đồng thời tới đón Lâm Nhược Khê xuất viện. Nhược Hy tỷ tỷ, khổ cực ngươi, đợi ở chỗ này rất bí mật đi. Mộ Dung Y Y hỏi. Cũng còn tốt rồi, có các ngươi nhiều tỷ muội như vậy môn theo ta, làm sao sẽ một đây? Lâm Nhược Khê cười trả lời. Nhược Hy tỷ tỷ, Diệp A Di trong nhà nấu nước luộc chờ ngươi trở lại ăn đây, A Di có thể mong nhớ ngươi. Đúng đấy, Nhược Hy tỷ tỷ, Diệp A Di từ sáng đến tối ở chúng ta nhắc tới ngươi đây. Lâm Nhược Khê, các ngươi không nên gạt ta nha. Là thật sự, lừa gạt ngươi làm gì thế? Chính là, không riêng là nàng muốn ngươi, ta cũng muốn ngươi a. Ta biết rồi. Lâm Nhược Khê trên mặt treo đầy đủ cười, có nhiều người như vậy nhớ nhung, loại này cảm giác thật tốt. Này Diệp Thần, làm sao chả không có tới a? Lâm Nhược Khê hỏi. Thần ca ca có việc đi rồi, hắn một hồi liền đến. Mộ Dung Y Y lập lòe mắt to nói rằng, Nhược Hy tỷ tỷ, ngươi có phải là muốn thần ca ca? Mới một buổi tối không thấy nha. Lâm Nhược Khê, mới không phải, thành thật mà nói, tối ngày hôm qua là ai thay thế ta bồi Diệp Thần? Dựa theo trước ước định, một tuần 7 ngày, các nàng vừa vặn 7 cô gái, vì lẽ đó một người một ngày làm bạn Diệp Thần. Mà tối hôm qua vừa vặn là Lâm Nhược Khê bồi Diệp Thần. Tiêu Mạch Nhiễm cười cợt, nhấc tay nói, là ta. Kỳ hỉ. Lâm Nhược Khê suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy tối nay thật giống cũng là ngươi phải không? Tiêu Mạch Nhiễm lung túng cười cợt, thật giống là. Vậy tối nay đến ta. Nhược Hy tỷ tỷ không muốn. Mạch Nhiễm muội muội, ngươi tối hôm qua thay ta, đêm nay ta thay ngươi, này rất công bằng mà. Nào có như vậy. Tối hôm qua là Diệp Thần chính mình tìm nàng, lại không phải Tiêu Mạch Nhiễm lựa chọn, vì lẽ đó nàng có chút không muốn. Lâm Nhược Khê, làm sao? Mạch Nhiễm muội muội, ngươi vẫn là đến rồi à? Mấy ngày không gặp, khẩu vị của ngươi lớn hơn không y ta.
Tiêu Mạch Nhiễm, chán ghét. Vào lúc này, Mộ Dung Y cắm vào câu nói trước nói rằng, Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi không phải mới hai ngày liền nhịn không được rồi.
Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng đánh một hồi Mộ Dung Y nói rằng, ngươi mới nhịn không được đây, đêm nay, ta nghĩ tìm Diệp Thần hảo hảo tâm sự.
Ta xem không phải chứ.
Liền tâm sự đơn giản như vậy.
Mộ Dung Y một trận cười xấu xa, tiếp tục nói, ta nhớ rằng ngày ấy, hai người các ngươi ở đây vậy.
A, không phải chứ, Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi cùng Diệp Thần ở đây cũng tới.
Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi thật biết chơi. Có phải là rất kích thích a? Có phải là cái này thời điểm cảm giác rất không giống nhau a?
Tỷ, ngươi liền theo chúng ta nói một chút, ở đây cùng ở trong phòng có cái gì không giống nhau?
Chính là lạ, tỷ liền để chúng ta nghe một chút cũng thật mà.
Mấy người phụ nhân mồm năm miệng mười ép hỏi Lâm Nhược Khê.
Xác thực, cái đề tài này quá nổ.
Đồng thời, cũng có thể nhìn ra một vấn đề, nữ hải cũng là háo sắc động vật, xem có phải là cùng người thích hợp cùng nhau tán gẫu mà thôi.
Lâm Nhược Khê phất tay một cái nói rằng, ngươi đừng nghe y mội mội nói mỏ.
Ta không nói mỏ, ngày đó ta đều nhìn thấy.
Ngươi thấy cái gì, không phải là ôm ấp một hồi mà.
Lâm Nhược Khê vội vã nói sang chuyện khác, nói rằng, ồ, không đúng vậy, y mội mội, ngươi trước đây không như thế sắc à.
Hiện tại làm sao thay đổi?
Mộ Dung y còn chưa là các ngươi mang xấu.
Chương 169, các nữ thần tán gẫu nội dung.
Không nhận thức Lâm Nhược Khê mọi người trước, Mộ Dung Y Y là một cái ngoan ngoãn, nghe lời lại đơn thuần cô gái. Hiện tại, so với lão tài xế còn lão tài xế. Tất cả những thứ này đều là Diệp Thần cùng mấy cái tỷ tỷ một tay bồi dưỡng.
Được rồi, Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi còn không theo ta chia sẻ đây.
Tiêu Mạch Nhiễm muốn biết cũng rất mạnh, hỏi tới.
Này nhưng làm Lâm Nhược Khê dọa sợ. Hai ngày không thấy, làm sao mọi người biến thành như vậy?
Hai ngày nay phát sinh cái gì?
Chính là a, Nhược Hi tỷ tỷ, ngày ấy, Diệp Thần có hay không gọi ngươi xuyên hộ phục a?
Lan Yên Nhi cũng ở một bên trêu ghẹo nói.
Phải biết, nàng nhận thức Diệp Thần trước, thích nhất chính là để hắn xuyên không giống quần áo.
Lâm Nhược Khê,
Mạc Vi Nhi, tỷ, ngươi liền nói mà, dù sao, chúng ta đều là người một nhà, có thể hảo hảo nghiên cứu một chút.
Hạch hạch,
còn nghiên cứu đây.
Lâm Nhược Khê lần này triệt để không nói gì.
Đại gia càng nói càng hưng phấn, chuyện gì nói hết ra, cũng còn tốt, đây là đơn độc phòng bệnh, không phải vậy, mấy mỹ nữ tán gẫu loại đề tài này, sẽ làm nghĩ như thế nào?
Ha ha, không nghĩ đến, ý muội muội, ngươi như thế sắc a.
Mộ Dung Y ôm quyền nói rằng, cũng vậy.
Ha ha.
Mọi người đều cười rất vui vẻ, tựa hồ đã quên mấy ngày trước cái kia bi thảm một màn.
Các ngươi vui vẻ như vậy, đang cười cái gì đây?
Lúc này, Diệp Thần đi tới hỏi.
Không, cùng mọi người nói chuyện đùa.
Lâm Nhược Khê nói rằng,
chuyện như vậy chắc chắn sẽ không cùng Diệp Thần thảo luận.
Nhiều thật không tiện a.
Lâm Nhược Khê hỏi tới, Diệp Thần, ngươi mới vừa đi nơi nào?
Diệp Thần nói rằng, không, đi Tây Thành thị mua chiếc xe, ản phạ đỉnh phối.
Ản phạ?
Mọi người có chút choáng váng.
Đây là cái gì xe?
Thật giống chưa từng nghe nói a.
Xác thực, ản phạ không giống hắn siêu xe. Nó chỉ là đồng thời là Toyota dưới cờ một chiếc bảy tòa mở vợ tờ. Nó là một khoản cùng tô bạo cùng xa hoa tập cùng kiêm một khoản xa hoa xe thương mại. Bình thường dùng cho công ty tiếp đón quý khách, nó có thể càng tốt hơn thể hiện ngài đối với quý khách coi trọng, đồng thời nó cũng là ngài công ty bề ngoài cùng hình tượng đại biểu. Có điều, nay khoản xa hoa xe thương mại đặc biệt chịu đến ngôi sao giải trí cùng xí nghiệp đại lao bản bấy đỡ.
Diệp Thân nhìn mọi người một mặt choáng váng vẻ mặt, sau đó nói, lưu lại các ngươi ra ngoài xem liền biết rồi.
Được rồi, thu thập xong đồ vật không?
Gần được rồi, sẽ chờ ngươi tới bắt.
Một chút đồ vật cũng phải ta tới bắt ta.
Ngươi nhưng là người đàn ông a.
Được rồi.
Cùng lúc đó, trên trấn bệnh viện văn phòng, viện trưởng chính đang phê duyệt văn kiện.
Đột nhiên, một cái y tá đi vào, có chút hoang mang hoảng loạn nói rằng, "Viện trưởng, không tốt."
"Trương viện trưởng, làm sao?"
Chiếc Đông táo táo.
Trên trấn lãnh đạo đến thị sát.
"Thị sát?"
Trương viện trưởng con ngươi chuyển động, cố gắng nghĩ lại, tựa hồ gần nhất không có nhận được thông báo nói lãnh đạo lại đây thị sát à.
Xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên tập kích.
Cái kia chẳng phải là,
nghĩ đến bình thường quá tới kiểm tra đều là chuẩn bị rất nhiều ngày, còn xảy ra vấn đề, hiện tại đột nhiên tập kích.
Cái kia không phải toàn xong xuôi.
Nghĩ tới đây, Trương viện trưởng thả xuống văn kiện trong tay, đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi một bên hỏi, bọn họ hiện tại tới chỗ nào?
Vừa tới bãi đậu xe, ta liền lên đến thông báo ngươi.
Được, tiểu đẹp, ngươi lần này làm tốt, ngươi mau mau đi thông báo chủ nhiệm cấp bậc trở lên bác sĩ, để bọn họ tới cửa lên tiếp.
Trương viện trưởng vội vã phân phó nói.
Biết rồi.
Tiểu Mỹ đáp một tiếng, sau đó xoay người chạy ra ngoài.
Năm cái các khoa chủ nhiệm nhận được tin tức sau, thả tay xuống bên trong tất cả mọi chuyện, vội vã chạy ra cửa.
Cùng lúc đó, toàn bộ bệnh viện đều sốt sắng lên đến, nên chỉnh đốn, nên thu dọn. Một mảnh không khí sốt sáng.
Cửa bệnh viện.
Trương viện trưởng mang theo 5 cái các khoa chủ nhiệm đứng ở cửa trên, mỗi người lộ ra chính thức nụ cười.
Trên trấn lãnh đạo vừa xuống xe, liền hướng về bệnh viện bước nhanh tới.
Không biết Lưu cục trưởng đến bị bệnh viện, không có từ xa tiếp đón.
Trương viện trưởng một mực cung kính nói rằng,
Diệp Thần Diệp lão bản ở đâu?
Lưu cục trưởng vừa thấy mặt đã mở miệng hỏi.
Trương viện trưởng một bộ choáng váng vẻ mặt, quay đầu lại nhìn phía sau 5 cái chủ nhiệm.
Hỏi, ai là Diệp Thần?
Diệp Thần là ai?
Phía sau 5 cái chủ nhiệm nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu.
Bọn họ căn bản không biết Diệp Thần là ai.
Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt
đó tựa hồ đang hỏi ai là Diệp Thần,
người rất lợi hại sao?
Lưu cục trưởng, ngươi nói cái này Diệp Thần
hắn là ai?
Trương viện trưởng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi.
Có thể để lãnh đạo tự mình quan lâm tìm kiếm một người này đủ để giải thích Diệp Thần người này rất trọng yếu,
vì lẽ đó hắn sợ sẽ chính mình không cẩn thận nói nhầm đắc tội rồi, người viện trưởng này liền không cần làm.
Diệp Thần các ngươi cũng không biết làm gì ăn?
Lưu cục trưởng có vẻ rất gấp. Hắn tiếp tục nói, Diệp Thần hắn là các ngươi nơi này bệnh nhân.
Bệnh nhân?
Trương viện trưởng vội vã phản ứng lại, gọi điện thoại cho khu nội trú gọi bọn họ tìm người này.
Rất nhanh, khu nội trú nơi đó trở về điện thoại lại đây, nói cũng không có Diệp Thần này hảo bệnh nhân.
Đương nhiên không có rồi, lại không phải Diệp Thần nằm viện, là Lâm Nhược Khê nằm viện mà thôi.
Làm sao sẽ không có đây?
Lưu cục trưởng lúc này mới nhớ tới đến, nói rằng, tra một chút một người tên là Lâm Nhược Khê người.
Được, được.
Trương viện trưởng lại là gật đầu lại là cúi người, lại lần nữa cho khu nội trú gọi điện thoại.
Được tin tức là Lâm Nhược Khê bệnh nhân này sáng sớm hôm nay công việc xuất viện.
Bọn họ ở phòng bệnh nào?
311.
Trương viện trưởng nói.
Nhanh, nhanh mang ta đi.
Được, Lưu cục trưởng, mời tới bên này.
Lúc này, 311 trong phòng bệnh.
Diệp Thần cười nói, được rồi, chơi cũng chơi đủ rồi, chúng ta trở về đi thôi.
Được, chúng ta đi thôi.
Nói, đại gia một người nắm ít đồ, sau đó đi ra cửa phòng bệnh.
Diệp Thần vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy đoàn người có loại khí thế hừng hực cảm giác hướng bọn họ này vừa đi tới.
Diệp Thần, bọn họ sẽ không đến tìm chúng ta phiền phức đi.
Lẽ nào là Hoàng lại đầu giữ đảng?
Nếu như vậy, vậy làm sao bây giờ a?
Diệp Thần ăn đuổi, nghĩ gì thế?
Một nhìn bọn họ liền không giống các ngươi nói như vậy.
Nhưng là bọn họ gặp ngụy trang a.
Nói chuyện đồng thời, Lưu cục trưởng đám người đã đi đến Diệp Thần mọi người trước mặt.
Ngươi chính là Diệp Thần Diệp lão bản đi.
Lưu cục trưởng còn có vài bước, liền đi ứng tới, rồi ra hai tay, một bộ lấy lòng vẻ mặt nói rằng:
Diệp Thần, ngươi là?
Xin chào, ta là trên trấn lãnh đạo, là ta thất trách, để bằng hữu của ngươi nằm viện.
Chị An này một khối, là chúng ta thất trách, xin mời Diệp lão bản tha thứ.
Diệp Thần vô cùng khách khí nói, không sao rồi, dù sao, Nhược Hy cũng không sao rồi.
Diệp lão bản, thật xin lỗi.
Lưu cục trưởng nắm Diệp Thần tay, một bộ ấy này nói,
không sao rồi, ngươi huyên náo như vậy.
Hắn nhìn một đám đông người vây quanh, không biết còn tưởng rằng nơi này xảy ra chuyện gì đây.
Từ khi trải qua Hoàng lại đầu sự kiện kia sau, Diệp Thần bắt đầu trở nên biết điều lên.
Vì lẽ đó, có thể không đưa tới vây xem liền không đưa tới vây xem, không phải vậy, hắn cũng sẽ không mua alpha.
Diệp lão bản, ngươi xem vì ngươi an toàn, ta cảm thấy đến vẫn phải là thận trọng điểm được.
Lưu cục trưởng tiếp tục nói.
Trải qua hợp thủy trấn sự kiện sau, bọn họ tầng này lãnh đạo, cái nào không kinh hồn bạt vía.
Thật sợ sẽ không cẩn thận chọc giận này Tôn đại thần, cái kia cái gì đều xong xuôi.
Không cần.
Diệp Thần nói.
Diệp lão bản, ngươi đừng khách khí, bảo vệ ngươi là chúng ta chức trách, ngài hiện tại xuất viện thật sao?
Lưu cục trưởng nói, ra hiệu mặt sau mấy cái tùy tùng, để bọn họ lại đây giúp Diệp Thần mọi người nắm đồ vật.
Đi thôi,
ta đưa ngươi trở lại.
Lưu cục trưởng vừa nói, một bên ở mặt trước mở đường.
Thấy thế, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra tiểu tử này có thể ngồi trên lãnh đạo vị trí này, công phu nịnh hót thật khá tốt.
Nếu như vậy, vậy thì đi thôi.
Diệp Thần cười cợt, sau đó đi theo.
Đoàn người mênh mông quần quận đi về phía cửa.
Vẫn ở phía sau túi đầu không lưng Trương viện trưởng hoàn toàn chính là ngộng.
Ngày hôm nay Lưu cục trưởng xảy ra chuyện gì?
Vội vội vàng vàng tìm đến một người tên là Diệp Thần người, sau đó đối với hắn lại là gật đầu lại là cúi người, một bộ lấy lòng dáng vẻ.
Ở trong ấn tượng của hắn, Lưu cục trưởng không thích người như vậy a.
Làm sao chính mình còn đập lên lịnh nọt đến rồi?
Chẳng lẽ, cái này Diệp Thần có lai lịch lớn?
Lòng hiếu kỳ dưới, Trương viện trưởng ở điện thoại di động bái đủ tra xét một hồi, không tra không biết, một tra giật mình.
Hiện tại trên internet khắp nơi đều đang nói hợp thủy trấn sự kiện.
Sợ đến Trương viện trưởng điện thoại di động suýt chút nữa đều run đến trên đất đi tới.
Diệp thủ phủ, ta bệnh viện lúc nào ở như thế số một đại nhân vật, chẳng trách Lưu cục trưởng đối với hắn như thế tôn kính.
Nghĩ tới đây, Trương viện trưởng vội vã đi theo.
Vừa ra khỏi cửa, mới phát hiện hai chiếc xe cảnh sát chính ngừng đến cửa, một bộ đợi mệnh dáng vẻ.
Chương 170, một cái rất tốt kiến nghị.
Trương viện trưởng trực tiếp há hốc mồm.
Bởi vì này xe cảnh sát không phải đến chấp hành nhiệm vụ, mà là đến bảo vệ một người.
Người này tự nhiên chính là Diệp Thần mọi người.
Lúc này, Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê mọi người cứng lên ạ phạ, Lưu cục trưởng mới cười ha ha lui ra.
Chỉ thấy hắn quay về phía trước xe cảnh sát nói rồi một hồi nói, mới trở lại trong xe của chính mình.
Tiếp đó, liền nhìn thấy hai chiếc xe gắn máy cảnh sát giao thông xe đi ở phía trước. Theo sát sau chính là một chiếc xe con.
Sau đó chính là Diệp Thần ạ phạ.
Ở phía sau của hắn, chính là Lưu cục trưởng xe.
Phía sau cùng, lại là một xe cảnh sát.
Theo vài tiếng tích đô thanh âm vang lên, đoàn xe bên mông quần quận hướng về Tô Gia thôn chạy tới.
Lúc này, Trương viện trưởng hoàn toàn choáng váng, trợn mắt ngoác mồm nhìn xe, miệng hơi mở lớn.
Một đại nhân vật lặng lẽ trụ vào, sau đó lại lặng lẽ rời đi.
Hắn tâm giống như bị người tìm một đao, thời khắc sợ sệt viện trưởng vị trí này ngồi không vững.
Chính là, thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng là ai lại không có làm quá vài món chuyện đối lý đây.
Hắn hiện tại chỉ hy vọng ở Diệp Thần bằng hữu nằm viện hai ngày này, không có đắc tội hắn đi.
Người như vậy không đắc tội được.
Lúc này, Toyota hạn pha trên xe.
Đối với Trương viện trưởng lo lắng những chuyện kia, Diệp Thần hoàn toàn không hề nghĩ ngợi quá.
Hắn lại không phải rảnh không có chuyện gì làm, động một chút là đi thu dọn, cũng không giống tính cách của hắn.
Lại nói, mỗi lần phiền phức Mộ Dung gia, hắn cũng không tiện.
Dù sao, trước Mộ Dung gia yêu cầu hắn làm đến môn con rể thời điểm, hắn từ chối như vậy quả đoán.
Hiện tại còn xin người ta, này mặt mũi hướng về cái nào đặt?
Đầu heo, bọn họ đây là muốn đem chúng ta áp giải đi nơi nào đây?
Tiêu Mạch Nhiễm có chút ngốc manh nói rằng.
Xác thực, bị nhiều như vậy xe cảnh sát vây quanh, vẫn đúng là xem bị áp giải cảm giác.
Phốc thử.
Mộ Dung Y Y thì cùng Lan Yên Nhi mấy nữ hải tử nhịn không được cười lên.
Mạch Nhiễm, bọn họ đây là đưa chúng ta về nhà đây.
Lâm Nhược Khê giải thích.
Ồ, ta liền nói đây, đồn cảnh sát không phải ở chỗ này a?
Không có chuyện gì, chúng ta về nhà.
Nơi này cảnh sát đối với chúng ta thật tốt, còn đưa chúng ta về nhà.
Ha ha, Mạch Nhiễm ngươi quá đáng yêu.
Đơn thuần người hay là còn không biết, bọn họ sợ chính là ai? Có điều, đại gia vẫn là rất ước ao xem Tiêu Mạch Nhiễm như vậy, duy trì thiên chân vô tả tư tưởng.
Được rồi, các ngươi cũng không nên cười Mạch Nhiễm, chúng ta nhanh đến nhà.
Diệp Thần vừa lái xe vừa nói.
Thần ca ca, khoan hay nói, ngươi mua xe này ngồi còn thật thoải mái.
Đúng vậy, còn có ghế massage, còn có thể xem TV.
Ta rất yêu thích chiếc xe này.
Các ngươi nói, nếu như ở trên chiếc xe này cái này, có thể hay không càng kích thích đây?
Đều tránh ra, lão tài xế đến mở lạc.
Ha ha.
Một nhóm đoàn xe tiến lên dần dần hướng về Diệp Gia thôn chạy tới, đến nơi, cái kia đều là bom thức.
Xe dồn dập để hành, người qua đường dồn dập dừng lại quan sát.
Vừa nhìn, hiệu trước xe cắm vào quân cờ, cũng mà còn có xe cảnh sát hộ tống.
Nay bảo vệ cấp bậc vẫn đúng là không phải người bình thường nắm giữ.
Có điều, bọn họ đều rõ ràng, này người bên trong xe đều là đại nhân vật.
Một ít không biết chuyện gì người, còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đến thị sát đây.
Đặc biệt đi qua một ít thôn trang thời điểm, trong thôn lãnh đạo sau khi nghe, đều là giật mình.
Dồn dập ra liên tiếp, nhưng là sau khi ra ngoài, mới phát hiện xe chỉ là trải qua.
Lúc này, Diệp Gia thôn. Trương Thúy Phương chính đang cửa biệt thự nhìn chung quanh, Diệp phụ đi tới nói:
"Nhìn cái gì, nhi tử khả năng là có chút việc, tối nay trở về đây."
"Trương Thúy Phương, có thể không lo lắng sao?
Nếu như xem lần trước."
"Phi phi."
Nàng gói ra mấy cái ngụm nước, tiếp tục nói: "Ngươi xem ta miệng xui xẻo. Hiện tại tới gần Tết đến, bên ngoài rất loạn, nếu như..."
"Ai nha, ta này trong đầu nghĩ tới đều là cái gì đây, làm sao thì sẽ không hướng về tốt phương hướng suy nghĩ đây."
Trương Thúy Phương một bên nói thầm.
Diệp phụ cũng không để ý tới nàng, trực tiếp đi trở về trong sân, tiếp tục đánh gói nước.
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ở Diệp phụ trong mắt cũng có thể đánh cái khói nước tỉnh táo lại.
Thần thái kia thật giống như chuyện gì không liên quan việc khác như thế.
Lao giả, nhanh
ra tới xem một chút, thật nhiều xe cảnh sát ư.
Trương Thúy Phương ở cửa hô, Diệp phụ vội vã thả xuống khói nước, xông ra ngoài, nói: "Từ đâu tới nhiều như vậy xe cảnh sát?
Bọn họ là làm gì đây?"
"Này ai biết được, thôn chúng ta không nghe nói muốn làm cái gì xây dựng a.
Xem khung cảnh này, thật giống đều là đại lãnh đạo đến thị sát ta."
Hai người nói nhỏ nói.
Cùng lúc đó, một nhóm đoàn xe trực tiếp đứng ở cửa.
Chuyện này,
Trương Thúy Phương cùng Diệp phụ hai người há hốc mồm.
Ạch ạch,
xe này làm sao ngừng nơi này?
Trương Thúy Phương cùng Diệp phụ có chút sợ sệt, qua lại nhìn những chiếc xe này, cũng không nhận ra, có thể không sợ sao?
Bọn họ chưa từng thấy Diệp Thần mua xe mới, không phải vậy liền sẽ không như vậy.
Xác thực, vô duyên vô cớ đột nhiên vài chiếc xe cảnh sát ngừng người cửa nhà.
Người không sợ sao?
Huống chi, mấy ngày trước mới phát sinh hoàng lại đầu sự kiện, vậy thì để Trương Thúy Phương càng thêm hoảng hốt.
Chẳng lẽ, bọn họ là tìm đến nhi tử tính sổ?
Cũng còn tốt, nhi tử không ở nhà.
Chẳng biết vì sao, Trương Thúy Phương còn có loại vui mừng cảm giác.
Vừa lúc đó, ản phạ xe cửa điện chậm rãi mở ra, Lâm Nhược Khê mọi người từ trên xe chậm rãi đi xuống.
Trương Thúy Phương nhất thời hai mắt sáng ngời.
"A, Nhược Hy, đúng là ngươi a."
"Trương A Di."
Lâm Nhược Khê kêu một tiếng, chạy chậm đi đến.
Trương Thúy Phương trên dưới, hai bên, trước sau xem đi xem lại, sợ sệt Lâm Nhược Khê thiếu một cân nửa lạng thịt như thế.
Cái kia căng thẳng vẻ mặt, không cách nào ngôn ngữ hình dung, chỉ có thể dụng tâm cảm thụ.
"Trương A Di được,
Trương A Di được."
Mộ Dung Y Y, Tiêu Mạch Nhiễm, Lan Yên Nhi, Mạc Vi Nhi mọi người dồn dập tiến lên chào hỏi nói.
"Được, được, mọi người đều được."
Nhìn mọi người đều bình an trở về, Trương Thúy Phương trong lòng liền thoải mái hơn nhiều.
"Đúng rồi, A Thần đây."
Trương Thúy Phương liếc mắt nhìn, cũng không có phát hiện nhi tử, có chút lo lắng nói.
"Lâm Nhược Khê, ở phía sau đây."
"Hả, vậy thì tốt."
Trương Thúy Phương vô ngực, liếc mắt nhìn Diệp Thần, đó lấy, hắn lại nhỏ giọng hỏi, "Nhược Hy, những cảnh sát này là tới nơi này là làm gì?"
"A Di, ngươi không cần sốt sắng như vậy, bọn họ chỉ là đưa chúng ta trở về."
"Chính là, A Di, cảnh sát thúc thúc rất tốt.
Bọn họ đưa chúng ta về nhà."
Những câu nói này vừa ra, suýt chút nữa không đem Trương Thúy Phương cho dọa sợ.
"Cảnh sát đưa ngươi về nhà?
Này đều tình huống thế nào?"
Phía sau Diệp phụ càng kinh ngạc, hắn cả đời đều không cùng cảnh sát từng qua lại.
Đối với cảnh sát, có loại trời sinh e ngại cảm, vô hình chung đều có loại cảm giác ngột ngạt.
Xem bọn họ loại này tiểu nhân vật, quả thật có rất lớn e ngại cảm.
Bình thường nhìn thấy đều muốn mau mau tránh ra, vì lẽ đó, vừa nghe đến như thế cảnh sát đưa nhi tử về nhà, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp thu sự thực này.
Còn thật không dám tưởng tượng.
Không khỏi lại lần nữa liếc mắt nhìn.
Không nhìn con khá, vừa nhìn, trực tiếp suýt chút nữa ngồi trên mặt đất.
Lưu cục trưởng lại tự mình cho nhi tử mở cửa xe.
Ạch ạch.
Này đều tình huống thế nào?
Lưu cục trưởng người khác không biết, Diệp phụ quanh năm ở nhà, trong lòng rất rõ ràng.
Nhưng là, nhân vật như vậy, lại cho con trai của chính mình mở cửa xe.
Cùng một cái tiểu lâu la bình thường.
Xem đến nơi này, Diệp phụ trên mặt vừa mừng vừa sợ, dần dần, lộ ra nụ cười đắc ý.
Lúc này, Diệp Thần bước xuống xe.
Lưu cục trưởng cười ha hả nói, "Diệp lão bản, hoàn lại đầu sự tình, xin ngươi tha thứ cho hà, đều là ta công không làm được vị. Bắt đầu từ hôm nay, ta gặp tăng cường nhân viên đối với Diệp gia thôn nhiều tuần tra.
Diệp Thần, đúng, hiện tại cuối năm, nhiều tuần tra cũng được.
Cái kia, Diệp lão bản, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi."
"Ân.
Như vậy cáo tử, ngài nếu là có sự, ngài có thể gọi điện thoại cho ta, ngươi xem."
Lưu cục trưởng đem điện thoại để cho Diệp Thần, sau đó mới lên xe rời đi.
Nhìn theo Lưu cục trưởng lên xe, một nhóm đoàn xe mới chậm rãi rời đi.
Vào lúc này, Diệp phụ đi tới hỏi, "A Thần, mới vừa cái kia là Lưu cục trưởng?"
"Ừm."
"Làm sao?"
Diệp Thần hỏi.
"Hắn tự mình đưa ngươi trở về, còn khách khí như vậy."
"Ba, ngươi không phải nhìn thấy không?"
Diệp Thần biếng nhác nói rằng.
"Vậy hắn vì sao lại đối với như ngươi vậy?"
"Ta đây nào có biết ta."
"Nhi tử, ngươi quá tuyệt."
"Đồng cái gì đồng, chúng ta về nhà đi."
Diệp Thần kéo đoàn người đồng thời trở lại Diệp gia biệt thự.
Ngay lập tức, người một nhà vui vẻ ấm áp ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm, Trương Thúy Phương không ngừng cho Lâm Nhược Khê gấp món ăn, hy vọng nàng đem mấy ngày không ăn ăn trở về. Điều này làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Mọi người cũng đều không ngại, trái lại lẫn nhau, ngươi kẹp cho ta món ăn, ta cho ngươi gấp món ăn. Sau khi ăn xong, đoàn người ăn hoa quả, trò chuyện, nói chuyện đùa, đánh đánh bài chờ chút. Một cái buổi chiều rất nhanh sẽ trôi qua. Buổi tối, cơm nước xong, Diệp Thần cùng đoàn người đồng thời ở mái nhà nhìn các vì sao, nói chuyện phiếm. Nhìn bên cạnh mấy vị mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ, một mặt nụ cười thỏa mãn. Sinh hoạt vẫn là bình an khỏe mạnh tốt nhất. Đột nhiên, Lâm Nhược Khê có cái rất tốt kiến nghị, cùng mấy người tỷ muội nhỏ giọng nói rằng. Nhất thời, đại gia khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Chương 171, đến chỗ nào đều thiếu không được người nào. Lúc này, Diệp Thần chính nhắm mắt lại, một bộ nhàn nhã nằm. Chỉ nghe bên tai truyền đến vài tiếng nói thầm thanh, vội vã mở mắt ra, nói rằng, mấy người các ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Lâm Nhược Khê cười cợt, nói, Diệp Thần, chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Trò chơi? Mới vừa ăn no chơi cái gì trò chơi? Diệp Thần tự nhiên biết các nàng là muốn chơi trò gian, chính là không để bọn họ thực hiện được. Đến mà, coi như là rèn luyện. Chính là mà, thần ca ca, trò chơi này nghe liền chơi rất vui. Diệp Thần, này không giống tính cách của ngươi nha, lẽ nào sợ? Ha ha, ta nhìn hắn chính là sợ. Diệp Thần, tới thì tới, ai sợ ai? Quả nhiên, hắn chán nóng lên, ở giữa nhóm nữ nhân này cái trọng. Này phép khích tướng quả nhiên có thể. Cái gì trò chơi, chúng ta ngươi nói. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Lâm Nhược Khê nói. Có điều, chúng ta cái này lời nói thật lòng đại mạo hiểm cùng bình thường cách chơi không giống nhau, chúng ta điểm số. Diệp Thần, điểm số. Có ý gì? Nhược Hy tỷ tỷ, ngươi liền cùng mọi người nói một chút đi. Lâm Nhược Khê, chúng ta hiện tại có 8 người, ngồi cùng một chỗ vi cái vòng, sau đó thì sao, từ vừa mới bắt đầu điểm số. Đương nhiên, không phải đơn giản điểm số, chúng ta định nghĩa một cái 3 tới chơi, chỉ cần mang 3 cùng 3 bội số, ngươi cũng không thể gọi. Ý tứ là, vốn là phải báo mấy gọi 3, ngươi không thể nói ra được, ngươi đến hô qua. Lời nói ra, vậy ngươi liền thua. Làm cái so sánh, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 23, 26, 27 đẳng các loại, đến phiên ngươi gọi số này, ngươi không thể gọi ra. Sau đó, cái kế tiếp muốn nối liền đi, phản ứng vượt qua 2 giây, cũng coi như thua. Thì như, 1, 2, quá, 4 muốn lập tức nối liền đi. Đại gia hiểu chưa? Diệp Thần, nói cách khác dựa vào năng lực phản ứng lạc. Còn có năng lực tính toán. Nếu như đều hiểu lời nói, vậy liền bắt đầu đi. Chúng ta trước tiên nói rõ ràng thưởng phạt, thua nói một cái lời nói thật lòng, nếu không liền thoát một bộ y phục. Mọi người cảm thấy thế nào? Ta tán thành. Diệp Thần vây vây tay, một bộ không đáng kể dáng vẻ nói rằng, nếu đại gia vui vẻ như vậy, vậy thì chơi rồi. Các ngươi muốn nhìn ta xấu mặt. Vậy thì xem ai trước tiên thua một cái không dư thừa rồi. Được, bắt đầu lạc. Lâm Nhược Khê mở miệng nói rằng, vậy thì từ bắt đầu rồi. Rất nhanh, trò chơi bắt đầu. Vòng thứ nhất, đại gia mới đếm tới 28 liền đoạn ở tiêu mạch nhiễm trên người. Sau đó, Mộ Dung Y Y thì hỏi một cái khá là sắc bén vấn đề, lần thứ nhất có phải là cho Diệp Thần. Tiêu mạch nhiễm thẹn thùng túi đầu gật gật đầu. Diệp Thần giở cho xấu nói rằng, ta thật giống không nghe. Lớn tiếng chút. Tiêu mạch nhiễm, đầu heo, ngươi thật là hư a. Ta thật sự không nghe mà. Lần thứ nhất là cho ngươi. Tiêu mạch nhiễm âm thanh hơi lớn một điểm, sau đó nói, lần này ngươi hài lòng chưa? Diệp Thần một bộ không buông tha dáng vẻ, tiếp tục hỏi tới, ta cảm giác thật có giống hay không a? Diệp Thần, vốn là mà, không cái gì cảm giác. Diệp Thần, ngươi muốn chết ta? Ngươi nhớ kỹ cho ta, làm người lưu một đường, ngày khác thật gặp lại a. Ta không sợ, cứ việc phóng ngựa lại đây a. Ha ha. Hai người đối thoại, làm đại gia bắt đầu cười ha ha. Vào lúc này, Lâm Nhược Khê hướng về đại gia nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng, chính là mọi người cùng nhau đối phó Diệp Thần. Rất nhanh, ván thứ hai liền bắt đầu. Vừa mới bắt đầu rất thuận, báo danh mặt sau, đại gia tốc độ cũng là tất cả lên. Một nhanh liền dễ dàng phạm sai lầm. Chỉ có điều, phạm sai lầm người lại là Lâm Nhược Khê. Ha ha, lần này biết sai hay chưa? Diệp Thần một trận cười xấu xa, hai tay sát trưởng cười nói, để ta suy nghĩ thật kỹ, vấn đề này nên hỏi cái gì tốt đây? Lâm Nhược Khê, vấn đề này, không cho phép ngươi hỏi, để Y Y muội muội hỏi. Diệp Thần, tại sao a? Bởi vì, nàng là ta nhà dưới a. Diệp Thần. Tiếp đó, Mộ Dung Y Y hỏi một cái rất đơn giản vấn đề, đoàn người lại không có phản đối. Vừa nghe, các nàng chính là thông đồng tốt đồng thời đùa cợt Diệp Thần. Hừ, nếu như vậy vậy thì không muốn ngoan ta không khách khí. Ván thứ ba bắt đầu rồi. Vừa bắt đầu, mọi người đều tỏ rõ đến Diệp Thần nơi này liền mấy nhanh lên một chút, đến người khác nơi đó cũng chậm điểm. Diệp Thần, ngươi thật giống như đi đồ vật. Không biết ai hô một tiếng, Diệp Thần không cẩn thận phân tâm, lại thua. Ha ha. Diệp Thần, ngươi cũng có ngày hôm nay a. Các tỷ muội, các ngươi muốn hỏi vấn đề gì thật đây? Đừng có gấp, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Chúng nữ nhân một bộ làm nóng người dáng vẻ, nhìn Diệp Thần cái con này chờ giết dương. Hỏi cái gì đây? Các tỷ muội, các ngươi muốn nghe cái gì? Nếu không, hỏi một cái sắc bén điểm vấn đề đi. Diệp Thần một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ nói rằng, đến đây đi, tùy tiện hỏi. Diệp Thần, 7 cái ở trong, ngươi thích nhất ai? Diệp Thần, vấn đề này vẫn đúng là không tốt trả lời a. Nói rồi, phòng trừng, năm đó liền không dễ chịu. Lâm Nhược Khê, ngươi này có phải là tỏ rõ gây sự tình a? Thực, không riêng là nàng muốn biết, mọi người đều muốn biết chuyện này. Dù sao, ai cũng muốn biết, ai đang Diệp Thần trong lòng vị trí càng quan trọng. Ta thoát bộ quần áo đi. Lựa chọn khác không trả lời cái này sắc bén vấn đề, mặc kệ là nói ai, đều sẽ đắc tội mặt khác 6 cái. Nếu như vậy, vậy thì không nói đi. Lâm Nhược Khê, Mộ Dung Y Y, tất cả mọi người, chúng ta tiến hành vòng kế tiếp. Đối với kết quả như thế, đại gia vẫn là rất thất vọng, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Ai gọi mình định quy củ đây? Một vòng tiếp theo một vòng, mãi đến tận cuối cùng, Diệp Thần thoát còn lại một cái quần lót thời điểm, trò chơi mới kết thúc. Từng người trở về phòng bên trong, mà Lâm Nhược Khê tự nhiên cùng Diệp Thần đi đàm luận giao dịch đi tới. Chỉ có điều, để Diệp Thần hơi kinh ngạc chính là, Lâm Nhược Khê khẩu vị lớn hơn không ít. Cũng còn tốt, Diệp Thần dùng đi gịt mạnh mẽ hoàn sau đó phát sinh biến chất, không phải vậy, mấy ngày liền chinh chiến thật sự có chút không chịu nổi. Liên như vậy, mấy người mỗi ngày vừa nói vừa cười, đả đả nháo nháo, thật không vui vẻ. Tiếp đó, Diệp Thần đi đến nhà bếp bắt đầu bận việc đêm nay bữa tối. Mẹ ở một bên hỗ trợ, Diệp Thần bếp chính, dùng mua về tôm nấu một nồi cháo, làm cá kho. Tiếp đó, xào vài món thức ăn, bữa tối liền làm được rồi. Đại gia nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi lên rồi bàn ăn, bắt đầu ăn. Không thể không nói, này tôm sông nấu cháo đặc biệt thơm ngon, ăn cực kỳ ngon, bỏ thêm điểm hành thái, rất là nồng nặc. Một đại nồi cháo liền ăn xong. Hay là không phải ăn ngon, là các nàng quá đói bụng. Một bữa cơm, sau khi ăn xong, các tỷ muội hỗ trợ thu thập bàn ăn, bắt đũa, mười phần lại như người một nhà như thế. Trải qua mấy ngày hòa vào, đại gia ở chung cũng hòa hợp không ít. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở trong phòng khách nhìn 36 thốn TV, gặm gặm hạt dưa, nói chuyện phiếm, hạnh phúc cũng chỉ đến như thế. Trương Thúy Phương mở miệng nói, "A Thần, các ngươi muốn đi mua hàng Tết đi." "Đúng vậy, ngày mai đều 29, không đi lời nói, đều gần qua năm." Diệp Thần cười cợt nói rằng, "Các ngươi ai muốn cùng ta cùng đi?" Đầu tiên giải thích, sẽ rất mệt nha. Lâm Nhược Khê cùng Mộ Dung Y, Tiêu Mạch Nhiễm mọi người nhìn nhau một cái, trong miệng một lời nói rằng, "Ta đi." Một bên Trương Thúy Phương nhìn mấy cái, vui mừng gật gật đầu. Hiện tại nhi tử cùng bảy cái cô gái quả thực có thể nói là nhân kiếm hợp nhất. Đến chỗ nào đều thiếu không được bên trong một cái. Chương 172, ảo não đi rồi. Liền giống với như hiện tại. Diệp Thần nói mệt mỏi, liền trở về phòng đi nằm đi tới. Bảy cái nữ hài dồn dập đi theo. Thấy cảnh này, nàng ngoài miệng càng là cười không đóng lại được. Con trai này quá lợi hại. Một bên đánh khói nước Diệp phụ nói rằng, "Ngươi luôn nhìn nhi tử cười cái gì?" Hai tử cha hắn, hỏi ngươi một vấn đề à, nhiều như vậy nữ hài bên trong, ngươi cảm thấy đến ai càng thích hợp làm con dâu? Trương Thúy Phương hỏi. Diệp phụ, ta đây khó nói. Ta cũng không hiểu. Ta xem mấy người các nàng đối với A Thần đều rất yêu thích, ngươi nói nếu như đem bọn họ toàn bộ cưới, ngươi cảm thấy đến thế nào? Thúy Phương, ngươi không sao chứ, điều này có thể được không? Làm sao không được, ngươi nhìn bọn họ ở chung nhiều hòa hợp. Thành thật mà nói, này mấy cái ta đều yêu thích. Ta cảm thấy thôi, chỉ cần nhi tử đồng ý, nên vấn đề không lớn. Khẳng định không được a, pháp luật cũng không cho phép. Diệp phụ nói. Này còn không đơn giản, trực tiếp cho một người danh phận không được sao? Lại nói, ta xem ra đến, bọn họ đối với danh phận cũng không coi trọng. Người đây lại biết. Khẳng định a, ta còn biết, nhi tử đối với bọn họ yêu đều rất đều đều, không có bất công. Trương Thúy Phương tiếp tục nói, cho nên nói a, ta suy đoán nhi tử khẳng định muốn đem bảy cái đều cưới. Chắc chắn sẽ không. Ông lão, lẽ nào ngươi liền không nghĩ tới cưới bảy cái lão bà? Diệp phụ, ta có thể không nhi tử bản lên kia. Nói như vậy, vậy ngươi chính là muốn lạc. Không. Ngươi nếu như nói, nhi tử muốn kết hôn, vậy chúng ta đến bắt đầu thu xếp thu xếp. Trương Thúy Phương một bộ bận tâm dáng dấp. Việc này, ngươi hay là hỏi một chút nhi tử đi. Hỏi, ta khẳng định hỏi, ta ngày mai sẽ hỏi. Ngươi thực sự là lo nghĩ vớ vấn mệnh. Diệp phụ lẩm bẩm một câu. Trương Thúy Phương, ngươi vẫn là quất người khói nước đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần chậm rãi xoay người, đánh thức Mạc Vi Nhi, cùng đi ăn cái bữa sáng. Hắn mấy cái nữ hải mới rời giường, rất nhanh cũng đi đến phòng khách. Đại gia ngày hôm nay như thế sớm à? Sẽ chờ ngươi, Diệp Thần. Mẹ, ngươi cũng đi à? Diệp Thần nhìn thấy mẹ, trực tiếp hỏi. Đúng vậy, ta không đi. Mấy người các ngươi giải quyết được sao? Trương Thúy Phương nhìn một chút nhi tử, sau đó cho hắn nháy mắt ra dấu. Mẹ làm cái gì? Có việc lời nói thẳng chứ, mẹ. Nhi tử, ngươi đi theo ta một hồi. Trương Thúy Phương nói rằng. Chuyện gì mà, mẹ có chuyện gì không thể ngay mặt nói mà. Việc này không tiện nói mà. Trương Thúy Phương tiếp tục nói, A Thần, mau tới đây, vì muốn tốt cho ngươi đây. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đi theo nói rằng, mẹ, chuyện gì a? Nhi tử, nói cho ngươi chuyện này, này mấy nữ bằng hữu ngươi yêu thích ai nhiều điểm? Diệp Thần, mẹ, ngươi đây là gây xích mích ly gián. Ngươi nghĩ đi đâu? Không phải như ngươi nghĩ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi yêu thích cái nào? Ta đều yêu thích. Nhi tử, ngươi này có thể chiếm được nghĩ rõ ràng, nhiều như vậy nữ hài ngươi lẽ nào muốn toàn bộ cưới sao? Nói sau đi. Ánh mắt hắn quơ quơ, ngược lại việc này cũng không đổi. Nhi tử, ta có thể chờ ông tôn từ đây, ngươi nếu như vậy, vậy ta có thể chờ tới khi nào? Trương Thúy Phương tiếp tục nói, lại nói, nhiều như vậy cái nữ hài, luôn có cái thích nhất đi. Nếu không, ngươi cho thích nhất từng người phân, hắn làm tiểu nhân. Diệp Thần trợn mắt khinh bỉ, mẹ, này có cái gì không thể? Lại nói, người ta cô nương cũng đồng ý là không. Mẹ, chẳng muốn nói cho ngươi, ta đi mua hàng Tết đi tới. Diệp Thần đang muốn đi, bị Trương Thúy Phương dắt tay nhau nói rằng, nhi tử, ta đã nói với ngươi thật sự. Được rồi, biết rồi, chờ thêm năm nói sau đi. Vậy ngươi có thể phải nắm chặt, thừa dịp Tết đến thân thích nhiều, thiết lập sự đến thuận tiện. Thực sự không được, có thể trước tiên bãi tiệc rượu, sau đó chờ cục dân chính đi làm lại linh chứng. Diệp Thần nhìn mẹ càng nói càng hăng hái, trực tiếp làm mất đi một câu nói rằng, mẹ, việc này ngài đừng bận tâm, chúng ta có tính toán khác. Vậy ngươi nhớ được ha. Diệp Thần đi ra nói rằng, các vị mỹ nữ, đi lạc, mua hàng Tết đi lên. Chúng nữ nhân, đi lạc. Trương Thúy Phương, A Thần, cái kêu mẹ liền không đi, ngươi định gặp mua chút. Sau đó Trương Thúy Phương đem cần phải mua hàng Tết toàn bộ nói rồi một lần. Diệp Thần, mẹ, ngươi không phải nói đi không? tại sao lại không đi? Mẹ Lâm thời nhớ tới đến chả có chuyện khác, liền không đi.
Được rồi. Trương Thúy Phương đứng ở cửa, nhìn theo Diệp Thần mọi người sau khi rời đi, sau đó mới đi về tới. Diệp Phụ đúng gì thấy, liền hỏi, Thúy Phương, ngươi tại sao lại trở về? Ngươi không phải nói đi mua hàng Tết sao?
Không đi.
Trương Thúy Phương làm mất đi một câu nói, sau đó liền đi lên lầu. Diệp Phụ thấy thế, lẩm bẩm một câu, sáng sớm, phát cái gì thần kinh a?
Diệp Thần gian phòng. Trương Thúy Phương gión ra gión rén đẩy cửa đi vào, nhìn trái, nhìn phải, sau đó bắt đầu lục tung tung kéo lên. Nhìn dáng dấp như là đang tìm cái gì.
Tìm một hồi lâu. Nàng đứng dậy, thầm nói, a thần tiểu tử này, để chỗ nào cơ chứ? Không ở giường đầu quỹ, không ở gối để, lẽ nào bên người mang theo?
Ta liền không tin, không tìm được ngươi.
Sau khi nói xong, Trương Thúy Phương tiếp tục tìm kiếm lên. Vào lúc này, Diệp Phụ tới quét tước vệ sinh vừa vặn đụng tới Trương Thúy Phương, liền hỏi,
ngươi đang tìm cái gì?
Trương Thúy Phương vừa quay đầu lại, vỗ vô ngực,
ngươi muốn hủ chết ta a?
Không phải, ngươi ở nhi tử gian phòng tìm cái gì?
Đào Đào, ngươi mau tới đây giúp một tay tìm.
Trương Thúy Phương nói,
không phải, ta không cần đồ chơi kia a.
Diệp Phụ vẫy vẫy tay nói rằng,
ai nói cho ngươi dùng?
Trương Thúy Phương trợn mắt khinh bỉ, tiếp tục nói, lại nói, ngươi bao lâu không đến, đến rồi?
Vậy ngươi tìm đồ chơi kia làm gì?
Trương Thúy Phương, ngươi mau mau tìm.
Diệp Phụ đi tới, bắt đầu hỗ trợ tìm lên, một bên tìm vừa nói, Thúy Phương, ngươi còn chưa nói, tìm đồ chơi kia làm gì đây?
Ngươi có muốn hay không ôm Tô Tử?
Diệp Phụ lộ làm ra một bộ rõ ràng ánh mắt, tiếp theo sau đó tìm lên.
Một lát sau, hai người rốt cuộc tìm được bọn họ muốn tìm đồ vật.
Nguyên lai giấu ở nệm phía dưới,
tàng tốt như vậy, lại không là cái gì bảo tàng.
Thực sự là.
Nói xong, Trương Thúy Phương lấy ra một căn tú hoa trầm, trực tiếp ở phía trên đâm mấy cái động.
Thúy Phương, không nghĩ tới ngươi vẫn như thế xấu a.
Xấu cái gì xấu, ta này không phải vì Diệp gia mà.
A thần a, ngươi cũng chớ có trách ta nha.
Khà khà.
Diệp Phụ cười cợt, không nói lời nào.
Lúc này, trên trấn trên đường phố, Diệp Thần mang theo 7 cái nữ hài đi dạo phố, đưa tới vô số nam nhân ánh mắt hâm mộ. Ngày hôm nay khả năng là năm 29 nguyên nhân, trên đường đặc biệt nhiều người, trên căn bản đều là người trên người. Có điều cũng còn tốt, Diệp Thần mọi người từ đầu đường đến phần cuối, đi một bên, trên căn bản có thể mua đều mua.
Chúng ta đều mua gần đủ rồi đi.
Lâm Nhược Khê nhìn một thùng xe đồ vật, hỏi.
Gần đủ rồi, chúng ta đi nhìn chơi.
Diệp Thần sau khi nói xong, trực tiếp lôi kéo mọi người hướng về trên đường phố pháo tiêu thụ điểm đi đến.
Thần ca ca, chúng ta mua pháo a.
Đúng vậy, chơi thật vui.
Đi thôi, đại gia đi vào chọn vẩy một cái, nhìn đều yêu thích chơi cái gì.
Diệp Thần nói rằng.
Sau đó, Lâm Nhược Khê mấy người cũng không có phản đối, mang theo đoàn người người đi vào chọn pháo hoa đi tới.
Tuy nói, cái này pháo hoa pháo cửa hàng không lớn, thế nhưng dòng người nhưng không ít.
Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là tuấn nam tiểu nữ.
Diệp Thần đứng ở cửa, không khỏi âm thầm gật gật đầu.
Phiền phức nhường một chút.
Lúc này, một người trẻ tuổi, xách mấy dương pháo hoa từ cửa hàng đi ra ngoài đến.
Diệp Thần đang muốn đi vào, nghe được hắn vừa nói như thế, cũng là sửng sốt một chút.
Chỉ thấy nam tử đem pháo hoa phóng tới một chiếc đứng ở cửa lý sượn cốp xe sau, vừa ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy Diệp Thần.
Ha, này không phải Diệp Thần sao?
Diệp Thần vừa quay đầu lại, cười nói, này, Trương Quý Cường.
Hóa ra là trung học cơ sở bạn học Trương Quý Mạnh, liền đi lên phía trước chào hỏi hỏi.
Này, Trương Quý Mạnh, đã lâu không gặp a.
Đúng vậy, Diệp Thần, ngươi cũng tới mua thuốc hoa.
Đúng vậy, cùng mấy cái bằng hữu, nhìn dáng dấp ngươi mua rất nhiều a.
Trương Quý Cường, cũng còn tốt rồi, mấy ngàn khối, hết cách rồi, Tết đến không chơi điểm cái này, không một chút nào xem Tết đến bầu không khí.
Vậy cũng là.
Đúng rồi, Diệp Thần, ngươi hiện tại đang làm gì công tác?
Phải có một vài năm không thấy, đều không liên hệ, liền, Trương Quý Cường liền thuận miệng hỏi một câu.
Ta a, hiện tại không công tác, không việc làm rồi.
Ồ, vậy cũng được.
Trương Quý Cường cười cợt.
Dù sao, hiện tại rất nhiều người đều là thích đến cuối năm, từ công về nhà Tết đến, quá năm, sau đó sẽ ra làm việc.
Diệp Thần nhìn Trương Quý Cường này cười rất có thâm ý, theo lễ phép, hắn cũng trở về hỏi một câu, ngươi đây, đang làm gì công tác đây?
Ai, ta không đáng nhắc tới, cũng chính là đánh phân công, cầm vạn thanh khối công tác.
Nói, Trương Quý Cường vỗ vỗ lý sợ cốt xe, tiếp tục nói, cuộc sống này gian nan a.
Diệp Thần thấy thế, ý tứ sâu xa cười cợt.
Lẽ nào, đây chính là bọn họ thường nói phản trang bức sao?
Diệp Thần cười cợt, tôn lên nói, hiện tại kinh tế đại khủng hoảng, cạnh tranh áp lực lớn, ai, quá thấp kém.
Ngươi muốn trang, vậy hãy để cho người trang chứ.
Không biết vì sao, Diệp Thần hiện tại đặc biệt nhớ xem người ta trang bức.
Diệp Thần cảm thấy đến còn chưa đủ, tiếp tục nói, nếu không phải như thế, ta làm sao sẽ bị sa thải đây?
Ai, nói đến đều là tâm mệnh.
Trương Phú Cường, Diệp Thần, nguyên lai ngươi là bị cuốn gói a.
Ha ha, có điều, không liên quan a.
Hắn lại vỗ vỗ lý sợ đuôi xe, nói, năm sau muốn tìm việc làm, tìm ta, tùy tiện an bài cho ngươi chút gì làm.
Thực lực này, ta vẫn có.
Diệp Thần trong lòng khinh bỉ một hồi, nói sao đi.
Trương Phú Cường cười nói, đúng, đúng, việc này cũng không vội vã.
Lúc này, hắn vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến pháo hoa pháo bên trong mấy mỹ nữ, liền trêu ghẹo nói, này, Diệp Thần, ngươi thấy không, đến rồi mấy mỹ nữ ư?
Diệp Thần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại.
Hạch hạch.
Hắn nguyên lai nói chính là Tô Nhược Tuyết mấy người bọn hắn, không khỏi cười cười nói, cũng thật là.
Ngươi nói, những cô bé này gặp sẽ không thích ta loại này loại hình đây.
Nói xong, Trương Phú Cường lại vỗ vỗ lý sợ cốt xe.
Cái này ta còn thật không biết.
Diệp Thần nhịn xuống không cười.
Ngươi nói, hai chúng ta nếu như đi đến đến gần, ai càng có cơ hội đây?
Trương Phú Cường tiếp tục nói.
Nói xong, hắn lại vỗ vỗ lý sợ cốt xe.
Hết cách rồi, hắn liền đứng ở đuôi xe, chỉ có thể đập cốt xe.
Thấy thế, Diệp Thần suýt chút nữa tan vỡ. hắn rất muốn nói một câu, ngươi có thể hay không đừng ướt? Ngươi không phải là muốn cho ta nói một câu, ngươi mua xe, ngươi càng có mị lực sao?
Vừa lúc đó, Mộ Dung Y Y cầm điếu thuốc hoa hướng về Diệp Thần này vừa đi tới. Trương Phú Cường lấy vì là cơ hội của chính mình đến rồi, vội vã đi lên trước nói rằng, mị nữ, mua xong pháo hoa rồi.
Đi đâu?
Ta đưa ngươi. Nói xong, hắn lại vỗ vỗ Lý Sợt. Mấy năm không gặp, này Trương Phú Cường bạn học cũng thật cờ mở nở khôi hài.
Thần ca ca, người này ai vậy?
Chỉ thấy Mộ Dung Y Y thì trực tiếp vòng qua Trương Phú Cường, đi đến Diệp Thần bên cạnh, lôi kéo hắn tay nói rằng, Thần ca ca, ngươi nói cái này pháo hoa chơi có vui hay không à?
Trương Phú Cường.
Diệp Thần cười cợt, nói rằng, cái này ngươi hỏi lão bản à, ta cũng không chơi đùa, đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, bạn học ta, Trương Phú Cường, bạn gái của ta Mộ Dung Y Y.
Mới vừa giới thiệu xong, Tiêu Mạch Nhiễm cũng đi tới Diệp Thần bên cạnh, hiểu điệu hô, đầu heo, ngươi nhanh hỗ trợ tuyển mà.
Trương Phú Cường.
Tiêu Mạch Nhiễm còn cùng với Diệp Thần.
Tiếp đó, Lâm Nhược Khê cũng đi tới nói rằng, Diệp Thần, đừng lo lắng rồi, mau mau tuyển, tuyển xong chúng ta về nhà.
Trương Phú Cường.
Về nhà.
Đồng thời ngủ sao?
Tiếp đó, Mạc Vi Nhi, Lan Yên Nhi, Tô Nhược Tuyết, Trương Tuyết Nhi cũng đi tới, lại là lắc đầu lại là bắt tay nói rằng,
Diệp Thần, đi thôi, ta cái kia để bất động, đến giúp ta nắm mà.
Diệp Thần, ta cũng cầm không ra, nhanh đến giúp đỡ mà.
Trương Phú Cường.
Này tình huống thế nào?
Nhìn dáng dấp, bảy cái nữ hải với hắn quan hệ đều không cạn a.
Chẳng lẽ, này bảy cái nữ hải đều là bạn gái của hắn?
Diệp Thần sẽ không như thế nhu chứ?
Hiện tại xã hội này, còn có bảy cái nữ hải cùng tồn tại một phu.
Hiện tại nhưng là vật chất xã hội a.
Chẳng lẽ, Diệp Thần là cái người có tiền?
Nam nhân chỉ có tiền, nữ nhân mới gặp chân thật đi cùng với ngươi.
Đây là Trương Phú Cường ở xã hội mò bò lăn lộn nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, vì lẽ đó, hắn mới sẽ như vậy nỗ lực kiếm tiền.
Bảy cái cực phẩm mỹ nữ nữ nhân cùng Diệp Thần đồng thời.
Vậy hắn này tài lực cũng quá khủng bố đi.
Nghĩ tới đây, Trương Phú Cường mới vừa còn nói với Diệp Thần những câu nói kia, khuôn mặt trong nháy mắt nóng bỏng nóng bỏng.
Vội vã nói một câu ta có việc đi trước, sau đó ảo não đi rồi.
Chương 173, chuẩn bị nên tiếp năm mới.
Thấy thế, Diệp Thần lắc lắc đầu.
Nghĩ thầm, gọi ngươi không muốn trang nữa rồi.
Tiêu Mạch Nhiễm, ồ, cái kia không phải Trương Phú Cường sao?
Làm sao không chào hỏi liền đi?
Đây cũng quá không lễ phép đi.
Được rồi, chúng ta không nói hắn, đi thôi, xem pháo hoa đi thôi.
Sau đó, đoàn người đi vào bên trong, trở lại lần nữa lúc đi ra, đều chất đầy.
Sư phó, nhớ tới giúp chúng ta đưa tới ha.
Diệp Thần bàn giao vài câu, sau đó mới cùng mọi người hướng về án phạ đi đến. Nhìn tràn đầy một đống lớn đồ vật, mọi người cũng là tràn đầy cảm giác thành công.
Đi lạc, chúng ta về nhà lạc.
Lên xe, Diệp Thần hơi điểm nhẹ chân ga, xe chậm rãi hướng về trong nhà chạy tới. Nhưng là đi không bao xa, liền nhìn thấy phía trước một chiếc đánh xong tiệm Lý Sợt đứng ở ven đường.
Sẽ không là Trương Phú Cường tiểu tử này đi.
Tiểu tử này xe làm sao?
Diệp Thần nhanh tới gần thời điểm, xoa bóp mấy lần kèn đồng.
Chính đang gọi điện thoại Trương Phú Cường nghe được tiếng kèn sau, vô cùng xem thường lẩm bẩm một câu, theo như ngươi con mẹ nó, không thấy xe hỏng rồi sao?
Chết đàn phạ, chết nhà xe.
Cũng còn tốt âm thanh không phải rất lớn, Diệp Thần không nghe thấy. Chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi đem cửa sổ xe quay xuống.
Trương Phú Cường sau khi thấy, một mặt kinh ngạc, điện thoại di động đều suýt chút nữa rơi xuống đất.
Cái kia, Phú Cường, ngươi xe không có sao chứ?
Diệp Thần hỏi.
Trương Phú Cường, không có chuyện gì, chính là nổ lốt, đang đánh xe tải điện thoại.
Là một cái có thân phận, mở nổi Lý Sợ người.
Trương Phú Cường cảm thấy đến đổi đồ dự bị thai chuyện như vậy, liền giao cho cửa hàng 4S người tới làm.
Dù sao, hắn nói thế nào, cũng là cái nhân sĩ thành công.
Hả, như vậy à, vậy ngươi chậm rãi gọi điện thoại, ta đi trước.
Diệp Thần nói.
Được, gặp lại.
Trương Phú Cường phất tay một cái nói rằng.
Nhìn Ản Phạ mặt trên bảy vị mỹ nữ, Trương Phú Cường nhất thời đầy mặt ước ao a.
Trương Phú Cường nhìn Tiêu Sái rời đi Ản Phạ, đang nhìn chính mình xe này mới vừa mua không lâu Lý Sợt, không khỏi lắc lắc đầu.
Xem ra, ta mới vừa là đem ngươi lập hỏng rồi.
Không nghĩ tới xe cũng đúng ta nổi nóng.
Ai?
Xem ra thật sự không thể trăng bước.
Không phải vậy, sớm muộn bị xét đánh a.
Diệp Thần trở lại biệt thự sau, đem hàng tiết từ trên xe chuyển xuống đến đã buổi chiều một hát.
Ăn cơm, muốn cố gắng ngủ một giấc.
Dù sao, đi dạo phố là nữ nhân thiên tính, dù cho là hắn thể phách mạnh mẽ đến đâu, ngày trắng đêm đen bên trong thay phiên dằn vặt đi.
Chờ Diệp Thần tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là buổi tối 5 giờ.
Đồng thời đến, liền nhìn thấy Lao Mụ Tử cười hì hì quay về hắn.
Mẹ, ngươi đây là làm sao?
Nhi tử, sáng sớm hôm nay thương lượng với ngươi sự tình, thế nào?
Cân nhắc xong chưa?
Trương Thúy Phương nói.
Cân nhắc cái gì?
Kết hôn sinh con a.
Trương Thúy Phương thẳng thắn ngồi vào Diệp Thần bên giường nói rằng, Nhi tử à, đây chính là chuyện đại sự cả đời, ngươi đến suy nghĩ thật kỹ rõ ràng.
Này, ta nói mẹ, ngươi làm sao không cần làm cơm?
Không cần, đêm nay bữa tối bạn gái của ngươi bếp chính.
Ồ, bọn họ lúc nào sẽ nấu cơm, ta làm sao không biết?
Diệp Thần nói rằng,
cái này ngươi không biết đâu, các nàng nhưng là mỗi ngày ở nhà bếp học tập.
Trương Thúy Phương tiếp tục nói, lại nói, vào nhà chúng ta sẽ không nấu cơm sao được?
Vậy cũng là, mẹ, ngược lại, ngươi rảnh rỗi liền khổ cực ngươi chỉ bảo thêm các nàng thôi.
Đó là, làm ta con dâu có thể không dễ như vậy.
Trương Thúy Phương tựa hồ nhớ ra cái gì đó vấn đề, ta nói nhi tử, ngươi đừng nói sang chuyện khác à.
Mẹ ngươi có hay không xong a?
Làm sao có thể xong đây?
Ngươi bảy cái a, tùy tiện sinh đều là một đồng lớn a.
Mẹ, ngươi còn khi các nàng là heo a?
Ha ha.
Được rồi, không nói cho ngươi, ta đi xuống xem một chút các nàng đi nấu món gì.
Diệp Thần vừa định đi, liền bị Trương Thúy Phương kéo nói.
Ta đã nói với ngươi thật sự ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi.
Được rồi, ta biết rồi, mẹ, ngươi liền không muốn lại nhải.
Ngươi phải nhớ kỹ mới được.
Mẹ ăn cơm.
Vào lúc này, Lâm Nhược Khê ở dưới lầu hô một tiếng.
Được, biết rồi. Chúng ta vậy thì hạ xuống.
Mẹ, chúng ta dưới đi ăn cơm đi. Diệp Thần sau khi nói xong, trực tiếp chạy ra ngoài, lưu lại Trương Thúy Phương một người ngồi ở trên giường sững sờ.
Ngươi tiểu tử này, nói chuyện chính sự, ngươi liền giả ngây giả dại, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ngươi chạy trốn hòa thượng, chạy trốn miếu sao?
Nói, Trương Thúy Phương nhẹ nhàng vỗ vỗ gối. Đến thời điểm nếu như mang thai, ta xem ngươi còn nói thế nào.
Lầu một trên bàn ăn, Diệp Thần nhìn thức ăn đầy bàn, hơi kinh ngạc.
Không thấy được, những cô bé này, không chỉ đẹp đẽ, nấu ăn còn có một tay a.
Chính là, vào được nhà bếp, ra phòng lớn.
Những thứ này đều là các ngươi làm?
Diệp Thần kinh ngạc hỏi.
Đúng đấy, những thứ này đều là chúng ta mấy tỷ muội làm.
Lâm Nhược Khê có chút đắc ý nói.
Này có thể không, cái này nước trứng hấp nhưng là ta làm.
Mộ Dung Y Y thì vẻ mặt càng thêm lôi.
Diệp Thần,
không phải chứ?
Liên Mộ Dung Y Y thì đều sẽ nấu ăn.
Nàng nhưng là Mộ Dung gia tôn nữ a.
Đường đường đại tiểu thư lại gặp nấu ăn.
Đầu heo, cái này là ta làm.
Tiêu Mạch Nhiễm nói.
Đây là ta làm.
Hai người này là ta làm.
Mọi người liền thật giống tranh công như thế, ở Diệp Thần trước mặt khoe khoang.
Được, được, được.
Diệp Thần nói liên tục ba cái được, sau đó bắt đầu nói rằng, đại gia ăn cơm.
Thần ca ca, đến, nếm thử cái này.
Đây chính là ta lần thứ nhất nấu ăn đây.
Được.
Đầu heo, ngươi cũng nếm thử cái này, nhìn mùi vị như thế nào.
Được.
Diệp Thần, ngươi cũng nếm thử cái này.
Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thần trong bát đã xếp thành núi nhỏ, nhiều món ăn như vậy, làm sao ăn.
Thần ca ca, đừng lăng ha, mau mau ăn, còn có rất nhiều còn không hưởng qua đây.
A,
tốt.
Diệp Thần ăn một miếng, khoan hay nói, mùi vị này còn ăn rất ngon.
Một bữa cơm, đại gia ăn rất là vui vẻ.
Sau khi ăn xong, bảy cái hỗ trợ thu thập bàn ăn, bát đũa, mà Trương Thúy Phương một bộ rốt cục có thể thu sơn vẻ mặt ngồi ở.
Thỉnh thoảng mà gật gật đầu.
Mọi người cùng nhau bận việc xong sau, an vị đồng thời xem TV, đánh đánh bài, đấu cờ tỷ phú. Thời gian thoáng một cái đã qua, liền đến 12 tối. Lúc này, Diệp Thần hoàn toàn không buồn ngủ, vẫn như cũ ở mấy cô gái này chơi cờ tỷ phú.
Trương Thúy Phương thấy thế, đi lên nói rằng, nhi tử, thời điểm cũng không còn sớm, cảm giác ngủ đi.
Đi ngủ.
Còn sớm đi.
Mới vừa ngủ thẳng hơn 5 giờ mới tỉnh, lại đi ngủ.
Còn thật sự coi ta là heo a.
Diệp Thần đầu góc chuyển nhanh, liền vội vàng nói, mẹ, ngươi bình thường đều mặc kệ chúng ta a.
Ngày hôm nay, làm sao?
Không, không, cái gì?
Trương Thúy Phương mới phát hiện mình có chút nóng nảy, vội vã giải thích, ta là sợ các ngươi đi dạo phố quá mệt mỏi, muốn cứ gọi các ngươi nghỉ sớm một chút.
Hả, chúng ta không có chuyện gì, mẹ, ngươi nếu như khốn lời nói, vậy ngươi sớm một chút đi ngủ đi.
Diệp Thần nói.
Đúng vậy, a di, chúng ta đều không mệt.
Chúng ta hiện tại chính có khả năng sức lực đây.
A di, ngươi liền để chúng ta lại chơi đùa đi, có thể không?
Lâm Nhược Khê, Tiêu Mạch Nhiễm, Mộ Dung Y Y Y mở miệng nói rằng.
Trương Thúy Phương liền vội vàng nói, được, vậy các ngươi trước tiên chơi, ta trước tiên đi ngủ.
Chờ Trương Thúy Phương đi rồi sau khi, khứu giác nhanh nhẹn Lâm Nhược Khê tựa hồ phát hiện vấn đề gì.
Các ngươi có phát hiện hay không, ngày hôm nay, mẹ có gì đó không đúng a?
Mộ Dung Y Y Y một bên ra bài vừa nói, không có à, vẫn là như vậy hòa ái dễ gần.
Tiêu Mạch Nhiễm, ta phát hiện, A Di gần nhất luôn nhìn chằm chằm chúng ta xem ư.
A, ngươi cũng có loại này cảm giác a?
Ta cũng là ư.
Ta cũng thấy a.
Diệp Thần, này có cái gì, mẹ ta mỗi ngày nhìn chằm chằm các ngươi xem rồi.
Không phải, không phải ngươi nói loại kia xem, là loại kia từ trên xuống dưới xem.
Lâm Nhược Khê, Diệp Thần, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta?
Làm sao có khả năng?
Diệp Thần phất tay một cái nói, ta có cái gì tốt gạt các ngươi?
Không đúng, ta xem ánh mắt của ngươi, có điểm không đúng.
Đúng, ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi có chuyện gạt chúng ta.
Một cái hai cái một bộ ép hỏi vẻ mặt.
Diệp Thần một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, ta thật không có.
Không phải hắn không muốn nói, mà là, cái đề tài này vừa nói ra, chính là chuyện tảng đá đánh chân của mình.
Lâm Nhược Khê một bộ một lần cuối cùng hỏi ngươi vẻ mặt hỏi, thật sự không nói.
Diệp Thần, không có, ngươi nhường ta nói thế nào?
Nữ nhân trực giác nói cho các nàng biết.
Diệp Thần nhất định có việc gạt các nàng.
Nếu không nói,
cái kia liền đừng trách chúng ta.
Tiếp đó, Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn mọi người, tựa hồ đang dùng ánh mắt giao lưu, như là ở đạt thành một loại thỏa thuận.
Nàng hỏi, đêm nay là đến phiên ai ca trực?
Trương Tuyết Nhi nhấc tay nói một chút, ta.
Lâm Nhược Khê, nếu hắn không nói, vậy tối nay liền để một mình hắn ngủ, hay anh?
Diệp Thần,
các tỷ muội, thử thách các ngươi ý chí lực thời điểm đến, chớ bị Diệp Thần cho mê hoặc ha.
Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không.
Đúng, ta cũng sẽ không.
Ta cũng sẽ không, quá mức, chính mình đến thôi.
Chúng nữ nhân.
Ha ha, đùa giỡn.
Diệp Thần một mặt vẻ mặt vô tội, cô nãi nãi môn, các ngươi đây là muốn đoạn ta lương thảo à?
Các ngươi liền không sợ ta đi bên ngoài tìm cái?
Lâm Nhược Khê chống nạnh nói rằng, đi à, ngươi có bản lĩnh đi à, nếu như chọc bệnh trở về, ngươi sau đó đừng nghĩ chạm ta.
Đúng, ta cũng không cho ngươi chạm.
Ta cũng là.
Tựa hồ, các nàng nhất chi đối với Diệp Thần thỏa thuận ngay ở mới vừa cái ánh mắt kia cho thương lượng xong.
Diệp Thần, các ngươi muốn bỏ đói ta à?
Ai kêu ngươi nói láo?
Sau đó nếu như không nghe lời, chúng ta liền đoạn ngươi lương thảo, hỏi ngươi có sợ hay không?
Các tỷ muội, các ngươi nói đúng hay không?
Chúng nữ nhân, đúng. Nhược Hy tỷ nói rất đúng.
Bất đắc dĩ, Diệp Thần hướng về Mộ Dung Y Y bằng cái ánh mắt, kết quả đối phương căn bản không để ý tới.
Tiếp đó, hắn lại dùng chân đá một hồi.
Mộ Dung Y Y vẫn là không phản ứng.
Tư tưởng đơn thuần, không chống cự nổi mê hoặc Mộ Dung Y Y cũng quyết tâm.
Xem ra, muốn tìm chỗ đột phá trục đánh tan là không thể nào.
Ai?
Các ngươi đều bắt nạt ta.
Diệp Thần đứng dậy, một bộ thê lương vẻ mặt, ăn mặc cái dép, về vải hướng về lầu 2 gian phòng đi đến.
ta quá khó khăn.
Ai?
Mộ Dung Y Y, Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta có thể hay không quá tàn nhẫn?
Lâm Nhược Khê, Y Y muội muội, ngươi chớ ngu, hắn đây là giả ra đến.
Trang,
không thể đi, ngươi nhìn hắn.
Được rồi, Y Y muội muội, không cần lo hắn, chúng ta tiếp tục chơi bài.
Đến, chúng ta tiếp tục cờ tỷ phú.
Nàng lúc nói lời này, phỏng chừng nói rất lớn tiếng.
Lúc này, Diệp Thần mới vừa lên thang lầu đến một nửa, nghe được âm thanh sau, hắn nhất thời xem xì hơi khí cầu như thế.
Xem ra, đêm nay có Nhược Hi ở, đừng đùa.
Chỉ có thể ngày mai tìm cơ hội từng cái đánh tan.
Diệp Thần an ủi một hồi chính mình, sau đó trở về phòng đi ngủ đi tới.
Ngày thứ hai,
Diệp Thần ngủ mơ mơ màng màng, liền nghe có người ở thả pháo, mở mắt ra, nhìn một chút thời gian.
Nguyên lai ngày hôm nay là giao thừa.
Vội vã rời giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Thùng thùng.
Cửa phòng văng lên.
Nhi tử, rời giường không?
Trương Thúy Phương ở phía sau cánh cửa hô.
Rời giường, làm sao, mẹ?
Diệp Thần một bên đi tới mở cửa, vừa nói.
A Thần, ngày hôm nay chính là Tết đến, trong nhà có một chút bận điệu, ngươi cần giúp đỡ a.
Trương Thúy Phương nói rằng.
Này, ta nhất định sẽ a.
Vẫn là nhi tử tối ngoan.
Nói, Trương Thúy Phương hướng về Diệp Thần bên trong phòng ngó nghiêng đầu, vẻ mặt đó thật giống như đang tìm cái gì đồ vật.
Nàng nói rằng, cái kia, tối hôm qua một mình ngươi ngủ.
Diệp Thần, đúng vậy, tối hôm qua ăn chay.
A.
Trương Thúy Phương một bộ vẻ mặt kinh ngạc.
Quá đáng tiếc.
Làm sao chỉ ngủ một mình?
Vậy ta tốt tử.
Lại bị nhỡ.
Mẹ, ngươi như thế kinh ngạc làm gì?
Diệp Thần một mặt choáng váng.
Ta một người ngủ, ngươi kinh ngạc cái gì?
Không không, ngươi làm tốt sau khi mau mau đi giúp cha ngươi đi.
Trương Thúy Phương khôi phục một chút tâm tình nói rằng.
Ồ.
Nhìn mẹ tâm tình hạ dáng vẻ, Diệp Thần cảm giác không thể giải thích được.
Đi đến phòng khách mới phát hiện, mọi người đều lên.
Các nàng đều ở nhà rau, khiêu khích một ít đơn giản nguyên liệu nấu ăn gia công.
Diệp Thần đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó liền đi nhà bếp hỗ trợ, đi đến nhà bếp nhìn thấy Diệp phụ chính đang giết gà.
Ba, ta đến giúp ngươi.
Nhi tử, ngươi muốn không đi dán câu đối đi, nơi này ta đến khiến cho là được.
Diệp phụ nói.
Tốt lắm.
Diệp Thần đi đến phòng khách, quay về đoàn người nói rằng, ai muốn cùng ta đồng thời dán câu đối a?
Tô Nhược Tuyết, ta.
Mộ Dung Ý Ý, ta cũng đi.
Tiêu Mạch Nhiễm, ta đi giúp ngươi thằng quấn.
Hiện tại chỉ là đứt đoạn mất Diệp Thần lương thực, hắn như cũ như cũ.
Đến, trước tiên đem cựu xé ra, cao ta đến.
Được.
Dán câu đối lạc.
Mộ Dung Y Y nhảy nhảy nhót nhót bắt đầu bận việc lên.
Mà Diệp Thần bò lên trên cây thang, cũng bắt đầu rồi làm việc trên cao.
Chương 174, một năm mới đến.
Thần ca ca, ta cảm thấy thôi, ở nông thôn bên trong Tết đến là tối nhiều năm vị.
Mộ Dung Y Y nói rằng.
Trước đó,
nàng cái nào đã làm gì hoạt?
Trực tiếp ở trong khuê phòng chờ ăn là được, liền ăn cái cơm tất nhiên, quy củ đều nhiều hơn muốn chết.
Không giống ở nông thôn, tự do tự tại thật tốt, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, dù cho miệng có gạo cũng sẽ không bị người nói.
Hơn nữa, ở nông thôn, còn có thể đi bắt cá, đi mua cá, giêu gà, chơi bùn, mua hàng Tết, dán câu đối.
Chơi thật vui rồi.
Không chút nào nói khuyết đại, mấy ngày nay trải qua so với nàng sống gần nửa đời còn đặc sắc.
Ý ý muội muội, hiện tại mới bắt đầu đây.
Thật sao?
Mộ Dung Y Y hề một bộ đầy cõi lòng chờ mong nói rằng, vậy ta còn rất chờ mong.
Hai cái một bên tán gẫu một bên xé câu đối xuân.
A, Nhược Hi tỷ tỷ, ta tay đều đỏ.
Mộ Dung Y Y hề giơ lên hai cái tay hô.
Này tính là gì, ngươi xem ta.
Tiêu Mạch Nhiễm, ta cũng thấy a.
Ha ha, Mạch Nhiễm khuôn mặt đều là, mau nhìn.
Ha ha, cũng thật là a, này Mạch Nhiễm làm sao làm đến khuôn mặt đều là đây.
Tiêu Mạch Nhiễm đi tới Mộ Dung Y Y hề bên người nói rằng, ta khuôn mặt có sao?
Tỷ, thật sự có, một chút.
Ngươi cũng có a.
Tiêu Mạch Nhiễm trêu ghẹo nói.
Làm sao có khả năng?
Ngươi xem, này không thì có sao?
Tiêu Mạch Nhiễm dùng dấu tay một hồi Mộ Dung Ý Ý ghé khuôn mặt.
A, Mạch Nhiễm tỷ tỷ, ngươi quá hảo rồi.
Ha ha,
ngươi đừng chạy.
Đến a, đến đuổi ta a.
Diệp Thần nhìn hai cái đùa giỡn nô đùa hai nữ, không khỏi lắc lắc đầu.
Làm cái thiên chân vô tả nữ hải chính là được.
Nhược Hi, ngươi làm sao bất hòa bọn họ cùng nhau chơi đùa a?
Diệp Thần đi xuống, nói rằng,
ta mới không chơi như thế ấu trí trò chơi đây.
Lâm Nhược Khê nhìn các nàng chơi, trong ánh mắt có loại thần sắc khát khao.
Quả nhiên, phụ nữ đều là nói một đằng làm một nẻo động vật.
Rõ ràng rất muốn chơi, lại nói không thích.
Diệp Thần thừa dịp chưa sẵn sàng, dùng tay nhẹ đụng nhẹ Lâm Nhược Khê khuôn mặt, trong nháy mắt nằm cái dấu ngón tay.
A, Diệp Thần.
Đến a, đến đuổi ta a.
Hai người trong nháy mắt gia nhập hôn chiến.
Đại gia công thủ tự cấp, lẫn nhau đùa giỡn, tình cảnh rất náo nhiệt.
Trương Thúy Phương ở một bên nhìn, không khỏi lại lần nữa nổi lên vui mừng vẻ.
Nhiều người chính là náo nhiệt.
Nhớ tới trước, liền ba người, trong nhà vắng ngắt, không một chút nào xem quá Tết xuân như thế.
Hiện tại, người hơn nhiều, thật giống như trong nhà đến thân thích như thế, náo nhiệt không được.
Nàng miệng cũng dần dần mà cười hợp không lên long.
Dáng câu đối chính là đang đánh nháo bên trong vừa qua.
Tới gần buổi trưa lúc ăn cơm, mới coi như hoàn thành nhiệm vụ, đem câu đối đều thiết tốt.
Cơm trưa, tùy tiện ăn một chút, bởi vì lưu lại còn muốn đi tế tổ tông.
Ở Tây Thành bên này, nói như vậy, ăn cơm tất nhiên đều là buổi tối gặp long trọng một chút, mà buổi trưa liền tùy tiện ăn một chút.
Sau buổi cơm trưa, một con gà cũng nấu chín.
Nhìn nặng mười mấy cân gà, vàng óng ánh, nhìn rất đẹp, ngụm nước trong nháy mắt chảy ra.
Lại nấu trên một khối thịt heo, mang tới một điểm kẹo bánh mít quy, quýt quả táo, còn có mấy đôi pháo.
Sở hữu tế tổ tông đồ vật liền làm tốt.
Đi, chúng ta cùng đi.
Tế tổ tông đương nhiên muốn toàn gia điều động, đồng thời mỗi người đều cầm đồ vật, như vậy mới có vẻ đối với tổ tiên tôn kính.
Một người bưng một bình trà, một người cầm một bình rượu đế, một người cầm ly rượu.
Tất cả mọi thứ phân phối xuống, gần như nhân thủ nắm ít đồ.
Từ đường rời làng bên trong không tính xa, cũng không tính gần, có gần như 1 km. Xây ở tiểu học mặt sau trên một ngọn núi. Đi ra đường cái, liền nhìn thấy người một nhà, bọn họ đồng dạng cầm tế tổ tông tế phẩm, lao tới từng người từ đường. Thân ca ca, chúng ta chỉ là đi nơi nào đây? Mộ Dung Y Y thì tò mò hỏi. Đối với nàng tới nói, trước ở Dương Thành Tết đến, không có những này phức tạp trình tự. Bởi vì, bọn họ từ đường, liệt tổ liệt tông đều ở trong nhà mình. Cung phụng cái gì, mỗi ngày đều có. Vì lẽ đó, nàng cảm thấy rất là hiếu kỳ. Ta đây là dẫn ngươi đi thấy liệt tổ liệt tông. Diệp Thần nói rằng. Lâm Nhược Khê, lời này làm sao nghe như thế khó chịu đây? Ha ha. Cũng là, không nên nói như vậy, phải nói đi từ đường thấy liệt tổ liệt tông. Mộ Dung Y Y lúc này mới gật gật đầu. Đi rồi ước 10 mấy phút, mới nhìn thấy Diệp Thị từ đường. Lúc này, Diệp Thị từ đường đã tập đầy rất nhiều người. Bọn họ đều là tiến lên dần dần tiến hành tế tổ. Chờ thật lâu, Diệp Thần bước pháo, này từ đường tế tổ liền kết thúc mỹ mãn. Đoàn người từ từ hướng về trong nhà đi đến. Khi về đến nhà, đã là hơn 3 giờ. Nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Thời gian loáng một cái đến 7 giờ. Mọi người đều ngồi vào trên bàn ăn, một nhà 10 thanh người vừa vặn. Trên bàn ăn xếp đầy đủ loại khác nhau món ăn, tuy rằng đều là nông gia món ăn, nhìn muốn ăn tăng nhiều. Ngày hôm nay rất người tệ à, cũng là chúng ta người nhà mấy nhiều nhất một lần, ta hy vọng sau đó nhà chúng ta càng ngày càng nhiều người. Cũng hy vọng con trai của ta có thể sớm một chút thành ra, lập nghiệp thì thôi, khá là, hiện tại gia nghiệp vẫn là quá lớn. Ha ha, ta đọc sách ít, sẽ không nói cái gì, đại gia không cho cười ta ha. Cái kia, A Thần, ngươi có hay không muốn nói cái gì? Trương Thúy Phương nhìn Nhi Tử nói. Chỉ thấy Diệp Thần cười cợt, đứng lên đến, nhìn chung quanh mọi người một cái, sau đó nói. Cảm tạ các ngươi có thể tới nhà của ta tiếp đến. Thực, từ vừa mới bắt đầu, duyên phận để chúng ta cùng nhau, ta liền tin tưởng, duyên phận gặp để chúng ta tiếp tục đi. Mặc kệ sang năm thế nào. Ta hy vọng, mỗi một năm đều có các ngươi ở. Đùng đùng. Mới vừa nói xong, Tô Nhược Tuyết mọi người dồn dập vỗ tay. Được rồi, mọi người đều đói bụng, ta liền không nói nhiều. Ăn cơm. Sau đó, đại gia gia nhập ăn đoàn cơm Tết ở trong. Đại gia vừa nói vừa cười, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải bọn họ, dồn dập nói từng người nhà tập tụ, một ít chuyện thú vị. Một cái đề tài hạ xuống, đại gia cảm giác lượng tri thức trong nháy mắt gia tăng rồi không ít. Sau buổi cơm tối, đã là 8 giờ, sắc trời dần dần tối lại. Ngày. Đột nhiên, bên ngoài một tiếng vang thật lớn. Sợ đến mấy cái nữ hải dồn dập bưng lỗ tai. Có chút gan lớn, đi ra vừa nhìn. Hoa, thật là đẹp pháo hoa. Nhảy. Nhà cách vách lại giấy lên một tiếng pháo hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bầu trời đen nhánh nổi lên đốm lửa điểm điểm, vô cùng đẹp đẽ. Hoa, thật là đẹp a. Mấy cái nữ hài nhìn lên bầu trời, một bộ ước ao tật vẻ mặt. Diệp Thần thấy thế, cười cợt, nói rằng, các ngươi quên, chúng ta cũng mua rất nhiều nha. Các ngươi đều quá đến giúp đỡ, chúng ta cũng đốt pháo hoa. Được, đi, chúng ta cũng đốt pháo hoa lạc. Ừ, chúng ta cũng đốt pháo hoa lạc. Mấy người nhảy nhót đi tới căn chứa đồ, sau đó đem ngày đó đi mua pháo hoa dọn ra. Toàn bộ chuẩn bị xong sau khi, Diệp Thần nói rằng, chuẩn bị kỹ càng camera, ta muốn châm lửa lạc. Được. Mặc Vi Nhi mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra, ghi chép xuống này một tốt đẹp thời khắc. Xèo. Nhảy. Chi rồi rồi. Một cái pháo hoa xông lên thiên, như thiên nữ tán hoa giống như, rơi ra ở chung quanh. Hoa. Đẹp quá. Mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra, chiếu bầu trời, đập xuống này tốt đẹp một khắc. Theo 24 tiếng vang lên, đủ mọi màu sắc pháo hoa liền thả xong xuôi. Thả đại, vậy thì thả tiểu nhân. Cái gì khổng tức xuế đôi, cái gì trùng thiên pháo. Cái gì thiên nữ tán hoa chờ chút nữ sinh chơi pháo hoa, ở sân chung quanh thả lên. Toàn bộ sân trong nháy mắt đèn đuốc sáng choang. Tình cảnh rất náo nhiệt. Nhược Hy tỷ tỷ, cái này pháo hoa xem thật kỹ ư? Ngươi thả một cái nhìn. Có đúng không, ta cũng thả một cái nhìn. Hoa, thật sự xem thật kỹ ư? Đúng rồi, này pháo hoa tên gì pháo hoa a, chơi thật vui a. Thật giống không mua bao nhiêu a. Sớm biết liền nhiều mua điểm. Ai, quá đáng tiếc. Diệp Thần đứng chắp tay nhìn trong sân một đám nữ hài đùa giỡn, bày đặt pháo hoa. Đủ mọi màu sắc ánh sáng bắn ở nữ hài trên khuôn mặt, vô cùng đẹp đẽ. Thật hy vọng thời gian liền ngừng lưu vào đúng lúc này. Pháo hoa vẫn chơi hơn một giờ. Nhìn đoàn người cũng chơi đến gần đủ rồi, liền, Diệp Thần liền đem mới vừa cái kia 24 phát pháo hoa toàn bộ dọn ra. Đem bọn họ xếp thành một loạt. Sau đó, toàn bộ đồng thời đốt. 10 cái pháo hoa đồng thời xông lên thiên, trong nháy mắt, toàn bộ ban đêm đen kịp như ban ngày bình thường. Quá xinh đẹp. Từng trận tiếng vang, nhất thời hấp dẫn chu vi hàng xóm đi ra quan sát. Diệp gia biệt thự vừa vặn ở Diệp gia thôn chính giữa vị trí, Diệp Thần như thế một nơi. Nhất thời thật giống như một đóa hoa mẫu đơn ở đen kịt lá cây bên trong tỏa ra bình thường. Hoa này quá xinh đẹp, đây chính là cường hào đốt pháo hoa phương thức a, quá xinh đẹp. Chúng ta đêm nay liền nắm trương băng ghế nhỏ ngồi ở cửa xem pháo hoa được rồi. Này vừa nhìn chính là Diệp thủ phủ nhà a, phòng trừng đêm nay không ai có thể cùng Diệp gia so với pháo hoa. Này có thể không, hiện tại Diệp gia thôn ai có thể hơn được Diệp gia a? Ai, người có tiền chính là bò, hắn như thế một nơi cũng chính là gần 10 phút, đoán chừng phải hết mấy bạn. Có thể không, vậy cũng là ta khá lắm nguyệt tiền lương a. Ai, vậy cũng là trắng toát tiền a. Các ngươi tại đây than thở cái gì lại không hoa tiền của các ngươi, hiểu được xem không được sao? Vậy cũng là. Lúc này, Diệp gia biệt thự trong sân. Nhìn thở phì phò sông lên phía trên pháo hoa, Diệp Thần nội tâm từng trận kích động. Trước đây, Tết đến, Diệp Thần chỉ có thể ở nhà nhìn người ta đốt pháo hoa. Đêm nay là ai đấu pháo hoa, ngày mai là ai cùng ai đấu pháo hoa. Khi đó, hắn đã nghĩ, chờ mình có tiền, nhất định cũng muốn đi mua cái pháo hoa đi thả. Diệp Thần còn nhớ lúc đó mẹ tự nhủ, nhi tử,
cha mẹ không bản lĩnh, không tiền mua cho ngươi pháo hoa. Ngươi cứ ngồi ở cửa xem người ta chơi là tốt rồi. Biết không? Hiện tại, câu nói này còn vẫn ở Diệp Thần trong đầu đáp lại. Hiện tại, hắn rốt cục làm được. Đồng thời, còn có người cả thôn đều biết. Ngày hôm nay, điều tâm nguyện này cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi. Thần ca ca, thật vui vẻ nha. Mộ Dung Y Y nhảy nhảy nhót nhót ở pháo hoa dưới khiêu vũ. Theo gió múa lên. Hình ảnh kia thật sự rất thích ý. Thanh cựu Mộ Dung gia thiên kim nàng, Tết đến chưa từng có như thế điên cuồng quá, còn đặc biệt hài lòng. Cái này qua tuổi quá không giống nhau. Yêu thích, vậy chúng ta ngày mai tiếp tục thả. Diệp Thần nói rằng. Có thật không? Lập tức Tiêu Mạch Nhiễm cùng Lan Yên Nhi mấy người cũng gia nhập vũ đạo quần ở trong. Tình cảnh rất náo nhiệt. Pháo hoa vẫn thả đến 12 h khuya. 12 giờ vừa qua, Diệp phụ liền giấy lên năm đầu tiếng pháo. Sau đó, trong phòng khách âm hưởng hệ thống vang lên quen thuộc năm mới lao ca. Tiếng pháo, tiếng ca, xuân về trên đất nước, hoàn toàn ở tuyên cáo, một năm mới đã tới rồi. Chương 175, chuẩn bị xuất phát đi du lịch. Thời gian loáng một cái đến mùng 8. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt, sáng sớm, trên đường phố liền có không ít xe cộ dồn dập hướng phía ngoài chạy tới. Không sai, đến nên ra đi làm tháng ngày. Mùng 2 chúc Tết, lớp 9 không thể ra cửa, mùng 4 trả lễ lại, mùng 5 cùng mùng 6 tiếp tục thăm người thân. Mùng 7 là người Nhật, đại gia cho mình quan hệ. Vì lẽ đó, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đặc biệt đối với Diệp Thần tới nói, có mấy người buổi tiếp, vậy thì càng nhanh hơn. Diệp Thần, chúng ta cái gì đi ra ngoài a? Lâm Nhược Khê hỏi. Làm sao, ngươi muốn đi ra ngoài? Không phải, chỉ là có chút muốn đi xem một chút, mỗi ngày ở nhà có chút chán. Diệp Thần ngẫm lại cũng là, mỗi ngày ở nhà ăn rồi ngủ, lại không có gì hay chơi địa phương. Bạn học tụ hội, lại không muốn đi, đi tới còn nói ngươi trăng bức, vì lẽ đó, đối với loại này tụ hội, hiện tại không một chút nào cảm thấy hứng thú. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài khắp nơi đi một chút, thuận tiện du lịch, các ngươi xem thế nào? Diệp Thần đề nghị. Mạc Vi Nhi, Diệp Thần, ta muốn về nhà, nhìn mẹ. Lan Yên Nhi, ta cũng vậy. Tô Nhược Tuyết, đúng đấy, một năm, muốn trở về nhìn người trong nhà, cũng không biết cha bệnh làm sao. Trương Tuyết Nhi, Diệp Thần, nếu không, chúng ta về một chuyến trong nhà, đến thời điểm cùng Tiểu Tuyết đi chăm nom công ty, ngươi cùng bọn họ đi chơi. Các ngươi xem thế nào? Đề nghị này thật. Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Chúng ta liền như vậy vui vẻ quyết định. Thật. Ta đồng ý. Trải qua đại gia thương thảo, Mạc Vi Nhi cùng Lan Yên Nhi phải đi về xem người trong nhà, vì lẽ đó, liền không thể đi du lịch. Mà Trương Tuyết Nhi cùng Tô Nhược Tuyết hai người, trước tiên phải về một chuyến quê nhà, sau đó công ty muốn khai trương. Công ty có Tô Nhược Tuyết cùng Trương Tuyết Nhi hai người, Diệp Thần vẫn tương đối yên tâm. Còn lại chính là Mộ Dung Ý Ý, Lâm Nhược Khê, Tiêu Mạch Nhiễm. Lâm Nhược Khê cùng Tiêu Mạch Nhiễm hai người quê nhà ngay ở Diệp gia thôn phụ cận, dĩ nhiên là không cần trở lại. Mộ Dung Ý Ý liền càng không cần phải nói, thiên kim đại tiểu thư một cái, thời gian nhiều chính là. Diệp Thần vốn là cũng gọi lên cha mẹ cùng đi. Ai biết, nàng hai cái còn rất thời thượng, từ chối Diệp Thần xin mời, nói cái gì muốn quá hai người thế giới. Bọn họ cũng muốn đi ra ngoài du lịch. Thương lượng xong sau khi buổi trưa đồng thời ăn cơm, buổi chiều Diệp Thần sẽ đưa Mạc Vi Nhi, Lan Yên Nhi, Tô Nhược Tuyết, Trương Tuyết Nhi mọi người. Buổi tối Diệp ra biệt thự yên tĩnh không ít. Khoan hay nói, Diệp Thần thật là có điểm không quen. Trước trong sân đều là mấy nữ hải tử đùa dẫn thanh, hiện tại trong phòng trái lại có chút lặng lẽ. Thần ca ca, ngươi có phải là muốn cắp tỷ tỷ? Mộ Dung Y Y thì hỏi. Mộ Dung Y Y đều đơn thuần như thế người, đều có thể nhìn ra Diệp Thần biểu hiện, vậy cũng giải thích hắn là thật sự nghĩ đến. Có chút. Xác thực, cùng nhau thời điểm còn đã nhào nháo, hiện tại loại thanh âm này. Đột nhiên không rồi. Loại này cảm giác thật không dễ chịu. Thần ca ca, không có chuyện gì, ta sẽ thay các tỷ tỷ chăm sóc ngươi. Mộ Dung Y Y thì nói. Vào lúc này, Lâm Nhược Khê cũng đi lên, nói rằng, Diệp Thần, không phải còn có chúng ta sao? Đúng vậy, còn có ta. Tiêu Mạch Nhiễm cũng nhích lại gần. Diệp Thần cười cợt nói rằng, ta không có chuyện gì, có điều. Các ngươi phải có sự lạ. À gãi ngứa đại chiến bắt đầu rồi. A, thật ngứa a. Thần ca ca, ta sợ ngứa. Ta cũng sợ a. Cái gì, các ngươi muốn ba người đối phó ta? Ha ha. Ha ha, thật đầu a. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp phụ cùng Trương Thúy Phương liền thu thập xong đồ vật, bọn họ quyết định cũng tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Cho tới đi nơi nào, hai người bọn họ cũng không biết, đi tới chỗ nào liền đi đâu đi. Nhìn theo cha mẹ sau khi rời đi, Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê, Mộ Dung Y Y, Tiêu Mạch Nhiễm mọi người đứng ở trong sân. Thu thập xong đồ vật sao? Diệp Thần hỏi. Được rồi, Thần ca ca, chúng ta đi nơi nào a? Mộ Dung Y Y hỏi. Chúng ta trước tiên đi một chỗ, Đế Đô. A, Đế Đô a, ta cũng yêu thích a. Ta cũng muốn đi xem trưởng thành. Được, chúng ta liền quyết định như thế. Sau đó, bốn người thu thập thứ tốt, sau đó cùng tiến lên xe, hướng về sân bay chạy tới. Sau một tiếng, Diệp Thần mọi người lên Đế Đô. Một khung máy bay chậm rãi cất cánh, hướng về Đế Đô bay đi, tùy theo mà đi chính là Diệp Thần giấc mơ. Đế Đô một cái nào đó phi trường. Một chiếc từ Dương Thành bay đến chuyến bay chậm rãi hạ xuống ở sân bay bên trong. Lúc này một cái, nam nhân lôi kéo ba nữ tử xuất hiện ở cửa ra phi trường nơi. Thần ca ca, Đế Đô không khí tốt. Mộ Dung Y Y kéo Diệp Thần tay, một bộ hiểu điệu dáng dấp, một tay bưng mũi. Diệp Thần nhìn một phía, trời xanh mây trắng không có. Có chính là đầy trời khói bụi. Sắc thực a, Đế Đô khí trời chính là như vậy. Diệp Thần nói. Không có cách nào à, Đế Đô một bên đều là sa mạc, tuy rằng trải qua mấy năm qua nỗ lực có chuyển biến tốt, nhưng đối với chúng ta phía nam người đến nói, quả thật có chút khó thở. Một bên Lâm Nhược Khê giải thích nói rằng. Hả, hóa ra là như vậy a. Tiêu Mạch Nhiễm nói. Được rồi, đi, chúng ta trước tiên đi tìm một chỗ trụ đi. Diệp Thần nói.
Sau đó, đoàn người mang theo dương hành lý đi ra ngoài.
Lão bản, đi nơi nào?
Vừa ra tới, một cái tài xế xe taxi tiến lên đón.
Lệ đều khách sạn.
200. Tài xế có chút dở công phu sư tử ngoạm. Tựa hồ nhìn Diệp Thần mọi người là đến từ phía nam người ngoại địa, muốn hố một cái dáng vẻ. Diệp Thần cũng không phải người ngu, tuy rằng hắn có tiền không để ý, thế nhưng đây cũng quá trắng trợn. Sau đó hỏi, làm sao mắc như vậy?
Tài xế, không mắc ca, 4 người, 200 đồng tiền, một nhân tải 50 khối.
Vừa nói như thế, thật giống cũng không phải rất đắt nha. Dựa theo người bình thường đến nghĩ, nhất định sẽ bị lừa. Đối với Diệp Thần mà nói, cũng chính là không tới 10 km, thu phí mắc như vậy.
Đoạt tiền sao?
Hắn khoát khoát tay, lôi kéo dương hành lý tiếp tục hướng về một cái khác đi taxi đi đến.
Tài xế, lệ đều khách sạn bao nhiêu tiền?
200. Chỉ thấy tên này tài xế liền không thèm nhìn, duỗi ra hai cái ngón tay nói rằng.
Mấy người vừa nghe, không khỏi tao mày.
Xem ra, bọn họ này đều là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi, nhất trí đối ngoại, tựa hồ, này 200 đồng tiền ăn chắc như thế.
Phía sau Lâm Nhược Khê đi tới Diệp Thần bên cạnh nhắc nhở, bọn họ thật giống thương lượng kỹ càng rồi.
Ừm, ta biết.
Diệp Thần trả lời một câu, sau đó nhìn chung quanh một lần.
Có ngồi hay không a?
Đúng vậy, người đi đâu vậy đều là cái giá này.
Tài xế nói mát, một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ.
Tư thái rất cao.
Bọn họ đây là đang đánh tâm lý chiến, gián tiếp nói cho ngươi, đế đâu ngồi xe giá cả chính là như vậy.
Nhưng ngươi lầm tưởng, mặc kệ ngươi đi nơi nào, đều là cái giá này.
Một bộ rất quăng dáng vẻ.
Diệp Thần cười gần hai tiếng, ha ha, 10 km không tới thu ta 200.
Chúng ta rất dễ bắt nạt sao?
Diệp Thần bỏ rơi hai câu, sau đó hướng về một bên triển lãm xe nơi đi đến.
Phía sau tài xế một mặt khinh bị nói.
Nha, tính khí còn không nhỏ a.
Làm sao, còn muốn đi trách cứ ta a?
Chính là, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào a, nơi này nhưng là đế đô.
Một cái nhường ngươi không tưởng tượng nổi địa phương.
Tao năm, xem các ngươi loại này bắt phiêu người, ta đã thấy rất nhiều.
Đối với như vậy ngu ngốc tài xế, Diệp Thần không thèm để ý biết, mang theo Tiêu Mạch Nhiễm mọi người hướng về một bên triển lãm xe trên đi đến.
Chương 176, tức điên tài xế xe taxi.
Đế đô sân bay triển lãm xe bên trong.
Thành tựu đế đô to lớn nhất sân bay một trong, đại lý xe hơi làm sao sẽ bùng tha.
Bọn họ vì là lui tới lữ khách cung cấp taxi, mua xe phục vụ, vì là lữ khách cung cấp thuận tiện cấp tốc phục vụ.
Diệp Thần, bọn họ thật cản rỡ a, lẽ nào liền không ai quản một hồi sao?
Lâm Nhược Khê nói.
Diệp Thần cười nói, dám như thế quang minh chính đại loạn thu phí, người sau lưng này khẳng định không bình thường.
Không sao, chúng ta quá mức chính mình mua cái xe.
Mộ Dung Yiyi, Thần ca ca, ngươi muốn mua xe a?
Đúng vậy, có cái xe ở đế đô cũng thuận tiện điểm, nói không chắc chúng ta còn có thể đến cái đi du lịch một mình đường dài.
Không muốn đi, đế đô giao thông rất bế tắc.
Cái kia, chúng ta liền mua cái máy bay.
Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê mọi người vừa nói vừa cười hướng về trong phòng triển lãm đi đến.
Lúc này, Sojun trên chỉ bày đặt một chiếc Porsche 911 tủ đồ bản. Có thể nói, mặc kệ là ở nhan trị trên, vẫn là động lực trên, đều là phi thường đáng giá vào tay, bắt đầu.
Chừng 100 vạn, không tính rất đắt, bình thường bên trong tân giai tầng người đều có thể mua được.
Diệp Thần đầu tiên nhìn xem xe này thời điểm, thành thật mà nói, không phải quá yêu thích.
Xem một con nét như thế, mặc dù là siêu xe, nhưng hoàn toàn không có siêu xe khí chất.
Có điều, chung quanh liếc mắt nhìn, không có hắn hiện xe.
Xin chào, có cái gì có thể giúp được ngài?
Mỹ nữ hướng dẫn mua nói rằng.
Tùy tiện nhìn.
Tiếp theo sau đó xem ra xe, đến gần vừa nhìn, nguyên lai chiếc xe này là cụ bẹ bố tỏa. Cốp xe không lớn không nhỏ, thả ít đổ vừa và đủ.
Tựa hồ, nhìn vừa không có đầu tiên nhìn chán ghét như vậy.
Đối với xe, mấy nữ không hiểu, liền an vị đang nghỉ ngơi khu trên ghế sofa ngồi.
Mỹ nữ hướng dẫn mua tựa hồ một ánh mắt liền có thể nhìn ra mấy người khí chất bất phàm, không để cho nàng do khen tặng lên.
Lại là bưng trà rót nước, lại là hoa quả hầu hạ, này phục vụ cũng không tệ lắm.
Lão bản, đây là Porsche 911 tủ bổ kiểu mới nhất, đây là sản phẩm trưng bày, cũng không phải là hàng không bán.
Mỹ nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng giải thích.
Xe này bao nhiêu tiền?
Ta mua.
Diệp Thần thản nhiên nói.
Xin lỗi.
Quẹt thẻ đi.
Diệp Thần cũng lười nghe giải thích khác, tiếp theo đưa qua thẻ ngân hàng.
Hắn động tác có chút thô bạo, trường lại xoái, nếu không là mang theo ba nữ tử, mỹ nữ hướng dẫn mua nữ hải liền luôn hãm.
Tốt lắm, ta gọi điện thoại dò hỏi một chút quản lý trước tiên.
Diệp Thần cũng lười quản, trực tiếp ngồi tới, bắt đầu cảm thụ một chút xe.
Một lúc nữa, mỹ nữ hướng dẫn mua liền đi ra.
Thiên sinh, chiếc xe này chính là ngươi.
Vậy ta hiện tại có thể lái đi sao?
Có thể, hắn giấy chứng nhận, ngươi lưu cái phương thức, chúng ta tới cửa phục vụ.
Lệ đều khách sạn, đây là điện thoại của ta.
Sau đó chính là một loạt hợp đồng chính tự, toàn bộ quyết định cũng là dùng nửa giờ.
Đi thôi, lên xe. Diệp Thần nói rằng.
Mộ Dung Yiyi hãy mọi người dồn dập ngồi lên.
Một cước chân ga, xe chậm rãi chạy khỏi hậu phòng khách.
Tình cảnh này vừa lúc bị mới vừa tài xế xe taxi nhìn thấy, một mặt choáng váng.
Toàn bộ mặt đều tái rồi.
Mẹ nó,
một lời không hợp liền mua cái hơn 1 triệu xe.
Cái quái gì vậy, hóa ra là cái người có tiền a.
Không phải 200 đồng tiền mà.
Cần thiết hay không?
Nhược Hi tỷ tỷ, mau nhìn, tài xế xe taxi mặt đều tái rồi.
Mộ Dung Yiyi nói rằng.
Ha ha, ta cũng nhìn thấy.
Thật là đáng đợi bọn họ.
Chính là, cái kia mấy cây số, cũng dám thu 200 đồng tiền.
Diệp Thần, ai, còn không biết có bao nhiêu người bị lừa đây.
Thần ca ca, chúng ta không nói bọn họ, lái nhanh một chút đi, ta cái bụng thật đói.
Ta cũng đói bụng.
Được, là thời điểm bày ra kỹ thuật lái xe của ta.
Sau đó, Diệp Thần một cước chân ga, hốt chờ nhanh chóng qua lại ở qua lại không dứt lối đi bộ.
Ở số lượng xe chạy dày đặc địa phương, còn có thể đem tốc độ xe mở ra nhanh như vậy, không điểm kỹ thuật, vẫn đúng là không được.
Rất nhanh, đi đến lệ đều khách sạn.
Lệ Đều khách sạn ở Đế Đô tới nói không tính là gì cao cấp bậc khách sạn. Sở dĩ không có chủ cao cấp khách sạn, đó là bởi vì đến quá sốt ruột. Muốn định cao cấp khách sạn căn bản định không tới. Xin chào, chúng ta đặt trước một gian phòng tổng thống. Diệp Thần đi vào liền lấy ra thẻ căn cước nói rằng: "Đăng ký, công việc thủ tục." Rất nhanh liền bị mang đến phòng tổng thống bên trong. Đẩy cửa đi vào. Không thể không nói, nơi này phòng tổng thống trên căn bản cùng phổ thông gian phòng không khác nhau gì cả. Chính là gian phòng lớn một chút mà thôi. Hô, rốt cuộc đến, mệt chết lão tử. Thần ca ca, thật đói a. Được, các ngươi là muốn gọi phòng khách phục vụ đây, vẫn là muốn đi ra ngoài ăn? Diệp Thần nói. Mộ Dung Ý Yiye, phòng khách đi. Không muốn đi. Lâm Nhược Khê, đúng, bên ngoài không khí quá chênh lệch, không nghĩ ra đi tới. Tiêu Mạch Nhiễm, dự báo thời tiết nói, hai ngày nay đều như vậy, chúng ta đến không phải lúc a. Diệp Thần, không sao, vậy thì chờ khí trời được rồi, chúng ta lại đi nữa rồi. Đúng, đi Trường Thành, khí trời nhất định phải có xanh xanh mây trắng, đánh ra đến bức ảnh mới đẹp đẽ. Ân ta ca mê ra đều chuẩn bị kỹ càng. Ý Ý muội muội, liền xem ngươi rồi. Khổ cực ngươi Ý Ý để muội muội, nhìn ngươi cùng Tiểu Tuyết học bao nhiêu thành công phu. Mộ Dung Ý Ý, được rồi, đến thời điểm chẳng phải sẽ biết sao. Chúng ta hiện tại là nói ăn đồ ăn ư, nói thế nào lên chụp hình đến cơ chứ. Diệp Thần cười cợt, nói, được, ta đi điểm ăn, các ngươi ở đây chờ ta. Vẫn là thần ca ca thật ân a. Một cái hôn gió bay tới. Diệp Thần, cẩn thận một chút. Hừ, biết rồi. Sau đó, hắn đi đến Lệ Đều khách sạn lầu 2 nhà hàng. Cho tới cái gì không cần điện thoại, Diệp Thần là sợ bọn họ dùng không tươi nguyên liệu nấu ăn làm. Đi vào quán cơm. Đây là một nhà Việt tương đều có quán cơm, ở Đế Đô có thể có như vậy tiệm cơm, đặc hữu quê hương mùi vị quen thuộc. Diệp Thần một hơi điểm thật mấy món ăn, sau đó liền ngồi ở chỗ đó các loại. Rất nhanh, bên cạnh một nhà trên bàn ăn nói chuyện gây nên sự chú ý của hắn. Hai tên nam tử đều là Âu phục trang phục, nói chuyện khẩu âm mang theo Đế Đô âm cuối. Đặc biệt nói tiếng phổ thông thời điểm, liền có thể nghe ra. Một người mặc màu trắng Âu phục nam tử nói rằng, phong đầu đối với công ty của ngươi đã tính toán quá, cũng không có đầu tư nguyện vọng. Một cái khác tây trang màu đen nam tử nói rằng, lão ca, ngươi liền không thể nói. Này món tiền vốn đối với công ty chúng ta rất trọng yếu. Ta biết, nhưng là, phong đầu không phải ta một cái định đoạn. Ngươi lẽ nào liền nhẫn tâm xem công ty của ta đóng cửa sao? Lão ca, ta cầu ngươi. Lão đệ, ta cũng cầu ngươi, ngươi không cần gọi điện thoại cho ta, ngươi việc này, ta không giúp được. Màu trắng Âu phục nam tử sau khi nói xong, cầm lấy túi công văn, đứng dậy liền đi. Lão ca. Trang phục màu đen nam tử đứng dậy đang chuẩn bị đuổi theo ra đi, phát hiện giấy tờ còn không kết, không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Ai, lẽ nào ông trời muốn tiêu diệt ta sao? Chương 177, đi quán ba chơi đùa. Diệp Thần tuy rằng trước không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng là chỉ nhìn lời nói của người đàn ông này cử chỉ đến xem. Màu đen nam tử xác thực gặp phải khó khăn. Một cái nam tử ở nơi công cộng quỳ xuống cầu người, liền mặt mũi cũng không muốn. Viên mắt hồng hồng, thật giống muốn khóc dáng vẻ. Tất cả những thứ này tất cả, không khó nhìn ra, nam tử quất cảnh. Xem đến nơi này, Diệp Thần không khỏi nghĩ từ bản thân lúc trước một người đi Dương Thành thời điểm. Khi đó liền thuê phòng đều không tiền. Trụ đều là mười mấy đồng tiền một buổi tối gian phòng. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến một trận lòng chua xót. Ta không thể liền từ bỏ như vậy. Nam tử mặc áo đen lẩm bẩm một câu, sau đó thu thập xong văn kiện trên bàn, chuẩn bị đứng dậy. Người phục vụ, tính tiền. Quấy rối một hồi. Vào lúc này Diệp Thần đi tới, vô cùng khách khí nói, có cái gì có thể giúp được ngươi? Màu đen nam tử hơi kinh hãi, tựa hồ bị sợ rồi, choáng váng một hồi. Diệp Thần thấy thế, nói rằng, các ngươi mới vừa đối thoại, ta nghe được. Xin lỗi, ta thất thố, nào đến ngươi. Màu đen nam tử lại là cúc cung, lại là xin lỗi, một mặt thành khẩn dáng vẻ. Diệp Thần cười cợt nói rằng, không sao. Ngươi mời ngồi. Diệp Thần ngồi xuống. Xin chào, ta tên Hứa Khải. Xin hỏi ngươi xưng hô ngươi như thế nào? Hứa Khải đưa cho một tấm danh thiếp quá khứ. Diệp Thần tiếp nhận danh thiếp nói rằng, Tân Khải Điện Sản. Chủ tịch. Thư danh mà thôi. Hứa Khải phất tay một cái nói rằng. Xin chào, Diệp Thần, Long Đẳng Điện Sản lão bản. Diệp Thần sờ sờ túi áo, một mặt cái này nói, xin lỗi, ta không danh thiếp. Nghe được hắn vừa nói như thế, Hứa Khải suy nghĩ một chút. Tiếp đó, đầy mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần, sau đó kinh hô. Ngươi chính là Long Đẳng Điện Sản lão bản Diệp Thần. Trong ngay mắt, Hứa Khải đứng lên đến, một bộ một mực cung kính nói rằng, sau đó đứng dậy cùng Diệp Thần lại lần nữa nắm tay lên. Ngươi biết ta? Diệp Thần hỏi. Nhận thức, làm sao không quen biết ngươi? Ngươi nhưng là chúng ta nghề này người tâm phúc. Hứa Khải thao thao bất tuyệt nói rằng. Ồ, bằng sức lực của một người, đem toàn bộ Dương Thành điển sản rào hỏng bét. Nghe nói, toàn bộ Dương Thành đối với ngươi nhưng là e ngại a. Diệp tổng, ngươi quá trâu. Diệp Thần phất tay một cái nói, không vậy các ngươi nói quyết đại như vậy. Diệp tổng, ngài khiêm tốn, ngươi hiện tại nhưng là địa giới kiệt xuất a. Hứa Khải lại là ca ngợi lại là sùng bái, vừa nhắc tới liền Diệp Thần sự tích liền thao thao bất tuyệt nói không hết. Hắn vừa nghe, đều còn không biết chính mình làm nhiều chuyện như vậy. Làm nhiều như vậy đối với điển sản giới có cống hiến sự tình. Diệp tổng, ngươi là ta thần tượng a. Khi đó, đầu đề, vệ bù, các đại sệ bạ đều là ngươi tin tức cùng video. Ngươi quá trâu. Hứa Khải lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Diệp Thần thấy thế, liền vội vàng nói, được rồi, ngươi liền không cần nói những người lời khen tặng. Diệp tổng, ta nói đều là lời tâm huyết a. Được rồi, mới vừa xem vẻ mặt của ngươi, có phải là gặp phải khó khăn gì? Ai? Một nói đến cái đề tài này, Hứa Khải cả người cũng giống như xì hơi khí cầu như thế. Một lời khó nói hết a. Hứa Khải thở ra một hơi nói rằng, Diệp tổng, ngươi nguyện ý nghe một cái cố sự sao? Có thể nói đơn giản nói. Hắn có thể không có quá nhiều thời gian đi nghe, dù sao,
Y các nàng còn ở khách sạn chờ ăn cơm đây. Công ty có cái hạng mục, vốn là có cái phong đầu coi trọng, chuẩn bị đầu tư, mắt thấy tiền liền đến tay, phong đầu đột nhiên một thoái vốn, hạng mục tiến hành đến một nửa, ngài nói, ta hiện tại nhưng là không trên không dưới, ai? Tiếp tục như vậy, công ty bị bắt chết rồi. Diệp Thần, hạng mục này, thuận tiện cho ta nhìn một chút không?
Có thể, đây là tư liệu.
Hứa Khải đem tư liệu đưa tới. Diệp Thần nhìn một chút, nói thực sự, hắn xem không hiểu, có điều, trực giác nói cho hắn, đây là đồ tốt.
Diệp tổng, ngươi có hứng thú sao?
Hứa Khải hỏi dò.
Vẫn được, ngươi đem tư liệu phát ta hồng thư, quay đầu lại cho ngươi trả lời chắc chắn.
Diệp Thần nói.
Sau đó, hai người lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc, liền tách ra.
Hứa Khải một bắt được hồng thư sau, vội vã đem tư liệu phát qua.
Diệp Thần liền không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp chuyển đi cho Tô Nhược Tuyết cùng Trương Tuyết Nhi.
Sau đó, cho các nàng gọi điện thoại, để cho hai người đồng thời tính toán một hồi hạng mục.
Vào lúc này, điểm món ăn xào kỹ.
Diệp Thần nhấc theo món ăn, rên lên tiểu ca hướng về gian phòng đi đến.
Vừa đẩy cửa ra,
Mộ Dung Y Y thì cùng Tiêu Mạch Nhiễm nhất thời nào tới.
Hoa, thơm quá a.
Nước miếng của ta đều chảy ra.
Thần ca ca, ngươi đánh món gì a, thơm quá a.
Diệp Thần, các ngươi đều đói bụng không, nhanh, lại đây ăn đi.
Sau đó, mấy người đồng thời bắt đầu ăn.
Tiếp đó, lại làm một cái spa, thư thư phục phục ngủ một giấc, dù sao, ngồi hơn nửa ngày máy bay cũng mệt mỏi.
Ngủ một giấc ngủ thẳng buổi chiều 5 giờ nhiều.
Leng keng leng keng.
Lúc này Diệp Thần điện thoại vang lên đến rồi.
Liếc mắt nhìn, là Tô Nhược Tuyết đánh tới.
"Này,
Diệp Thần, ngươi phân phát ta tư liệu nhìn, cái này mục có thể làm, nếu như dựa theo đế đô phát triển, hạng mục này ít nhất kiếm lời 10 tỷ."
"10 tỷ?
Như thế xác định sao?"
"Đây chỉ là cái bảo thủ tính toán, mặt khác, căn cứ gở tờ tờ cùng FTL."
Tô Nhược Tuyết nói một trận chuyên nghiệp danh tử, nghe được Diệp Thần choáng váng đầu hoa mắt.
"Được rồi, ngươi liền nói cho ta, hạng mục này làm lời nói có bao nhiêu thành công phần thắng?"
"80."
"Được rồi, có yêu cầu ta gọi điện thoại cho ngươi."
Tuy rằng không thể bên người mang theo Tô Nhược Tuyết ở bên người, còn có thể viễn trình thao tác.
Điện thoại cũng đem Lâm Nhược Khê cùng Mộ Dung Y Y, Tiêu Mạch Nhiễm cho đánh thức, ngủ tiếp liền không thể.
Sau đó, đoàn người đi ra ngoài đi dạo.
Không biết có phải là buổi tối nguyên nhân, không nhìn thấy khói bụi, cảm giác này không khí so với ban ngày tốt lắm rồi.
Hô hấp cũng cảm giác thông thuận hơn nhiều.
Mở ra bắt chờ, Diệp Thần đi đến một nhà vịt Bắc Kinh quán cơm.
Đến đế đô, không ăn món ăn này, đừng nói ngươi đã tới đế đô.
Đi vào, chính mình tìm vị trí, ngồi xuống, một hồi lâu đều không ai lại đây phục vụ.
Đợi một hồi lâu, vịt nướng Bắc Kinh mới bưng lên, đồng thời đã cắt gọn mảnh.
Lập tức, mấy cái bắt đầu ăn lên.
Thành thật mà nói, dựa theo phía nam người khẩu vị tới nói, còn không bằng Dương Thành vịt nướng ăn ngon.
Đặc biệt bao trên đủ loại khác nhau phối món ăn, đem thịt vịt mùi vị tất cả đều che lấp.
"Thần ca ca, chúng ta cơm nước xong liền trở về sao?"
Mộ Dung Y Y thì nói.
"Vậy ngươi muốn đi nơi nào chơi?"
Diệp Thần hỏi.
"Ta muốn đi quán bar."
Mộ Dung Y Y thì xoay mặt quay về Lâm Nhược Khê nói rằng, "Nhược Hi tỷ tỷ, cùng đi mà."
"Ta cũng có thể a."
Lâm Nhược Khê rất ít đi quán bar, dù sao, xem hắn loại này nhàn trị, đi tới phòng trừng, rất khó thoát thân.
Diệp Thần cười cợt, nhìn Tiêu Mạch Nhiễm, hỏi: "Mạch Nhiễm, ngươi có muốn hay không đi a?"
"Tiêu Mạch Nhiễm, ta đã lâu không đi tới, nếu không, đi chơi một hồi cũng được."
"Được, vậy chúng ta cơm nước xong liền đi."
Rất nhanh, mọi người đều ăn no.
Lập tức, Diệp Thần phất tay một cái, quay về người phục vụ hô: "Tính tiền."
"Xin chào, tổng cộng là 635 đồng tiền."
"600 năm, không cần tìm, tiểu ca, hỏi ngươi cái sự, gần nhất có hay không chơi vui một điểm quán bar?"
Diệp Thần hỏi.
"Người phục vụ, quán bar à, phía trước có một cái Bất Dạ Thiên quán bar, nơi đó chơi thật vui, các ngươi có thể đi nơi đó."
"Được rồi, cảm tạ ngươi a."
Sau đó, Diệp Thần mang theo Tiêu Mạch Nhiễm mọi người hướng về Bất Dạ Thiên quán ba chạy tới.
Tuy tung hướng dẫn, mấy người rất nhanh đi đến Bất Dạ Thiên quán ba.
Quán ba không coi là quá lớn,
thế nhưng bảng hiệu nhưng rất dễ thấy.
Đại đại đèn nghe ông đỏ biên tập thành Bất Dạ Thiên ba chữ, thêm vào lưu quang thức đèn màu,
nhìn rất đẹp.
Lúc này mới hơn 9 giờ, Bất Dạ Thiên cửa quán rượu đã ngừng đầy các loại siêu xe.
Một cái nho nhỏ quán ba lại có nhiều như vậy siêu xe, xác thực có thể nhìn ra cái này khách sạn xác thực không bình thường.
Đem xe ngừng thật sau,
Diệp Thần lôi kéo mấy nữ đi vào quán ba.
Đi vào, liền bị trầm thấp đi dưới chấn bạo màn hai, khiến người ta có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác.
Theo càng đi vào bên trong, rượu thuốc vị cùng mùi nước hoa hỗn hợp mùi vị xông vào xoang mũi. Nếu như không quen loại này, mùi vị còn cảm thấy đến buồn nôn.
"Oa, đây chính là quán ba a.
Oa, ta thật hưng phấn a."
Mộ Dung Y Y thì trực tiếp nhảy lên.
Một bộ như vậy cũng tốt kỳ, cái kia cũng hiếu kỳ vẻ mặt, cứng ngắt thân thể không ngừng theo âm nhạc và mèo.
"Ha ha, Y Y, ngươi này nhảy là cái gì vũ đạo a?"
Tiêu Mạch Nhiễm nói.
"Ta nhảy loạn, Mạch Nhiễm tỷ tỷ, nếu không ngươi dạy ta."
"Diệp Thần, muốn nhảy?" "Các ngươi cũng là trước tiên uống chén rượu lại nhảy, lúc này mới kích thích."
Chương 178, luôn có không có mắt.
Đi quán bar, rất nhiều người đều sẽ chọn uống whisky, bởi vì loại rượu này bên trong cồn hàm lượng tương đối thấp.
Ngoại trừ whisky, cocktail cũng là đi quán bar lúc lựa chọn không tồi.
Mấy người ngồi xuống,
sau đó, điểm 4 ly Long Island trà đá.
Loại rượu này mặc dù là gọi là trà đá, thế nhưng nó chủ yếu thành phần cũng không phải trà, mà chủ yếu chính là cocktail.
Loại trà này màu sắc là màu vàng, hơn nữa mùi vị cũng là phi thường mùi thơm ngát, có một luồng rất nặng quả chanh vị.
Thế nhưng bên trong cồn hàm lượng là không thấp, có lúc có thể đến 50 độ.
Nồng độ cao cồn, một ly xuống, bình thường không có tiểu lượng người, một ly liền ngã.
Vì lẽ đó, Long Island trà đã còn có một loại khác biệt danh, một ly ngã.
Đương nhiên, biệt danh chỉ có lao tài xế mới biết.
"Thần ca ca, chúng ta đến quán bar, liền uống hồng trà a?"
Mộ Dung Y Y thì hỏi.
"Y Y Y,
chớ xem thường cái này, cẩn thận xe nha. Ta tiểu lượng có thể không kém như vậy. Hành. Nói xong, Mộ Dung Y Y đến rồi cái một cái muộn. Trong ngay mắt, trong đầu của nàng đón nhận một luồng nóng bỏng khí, đầu nhất thời có loại choáng váng cảm giác. Đại gia uống một chén rượu, thừa dịp đầu mê hoặc sức lực, đi tới sân nhảy ở trong múa lên thân thể, để cho mình cả người chìm đắm ở âm nhạc ở trong. Đến, đại gia này lên. Mộ Dung Y Y thì chạm trong sàn nhảy ương, không ngừng lắc lắc. Mà Diệp Thần uống cocktail, thưởng thức này đặc biệt mấy múa. Lâm Nhược Khê cùng Tiêu Mạch Nhiễm ở một bên lặng lặng và mèo, hai người thuộc về bình tĩnh hình, mà Mộ Dung Y Y thuộc về điên cuồng hình. Mệt, vậy hãy tới đây nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần hô. Không cần. Diệp Thần, ngươi cũng tới nhảy a. Tiêu Mạch Nhiễm hô. Không được, các ngươi đi chơi đi. Hắn từ chối, lặng lặng ở một bên uống rượu. Này, xoay ca, một người uống rượu giải sầu a. Một cái trang phục xinh đẹp hóa trang điểm đậm nữ hải đi tới đến gần nói. Đêm tối khuya khoắt rất kẻ nhạt nha, có muốn hay không ta đến tiếp ngươi a? Nữ hải vừa nói, một bên dùng tay ở Diệp Thần trên ngực dưới sờ loạn. Đối với cô gái như thế, đơn giản liền hai loại. Số 1, chính là tìm kiếm kích thích chuyện tình một đêm. Thứ hai, chính là hết ăn lại uống. Diệp Thần loại này cao nhan trị người, tự nhiên là không ít loại này nữ hải con mồi. Vì lẽ đó, các nàng một có cơ hội liền đến gần. Diệp Thần quay về loại này xe công cộng, tự nhiên không phản ứng, nói, xin lỗi, ta có bạn gái. Nữ hải nói rằng, ai muốn làm bạn gái của ngươi a? Ta nghĩ. Vừa nói, tay một bên không ngừng qua lại. Xin lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Làm sao, nghe không hiểu tiếng người sao? Nữ hải sau khi nghe, chỉ có thể hảo não rời đi. Nhưng là nữ hải mới vừa đi không bao lâu, một cô bé khác lại dính sát. Này, xoái ca, ngươi xem đối với ta cảm thấy hứng thú không? Cô bé này đồng dạng là hóa trang điểm đậm, một mặt quyến rũ chen chen đường sự nghiệp nói rằng. Khi thấy cái kia một mặt dày đặc trang điểm đậm, hắn suýt chút nữa phun ra ngoài. Lẽ nào, muốn thừa dịp quán ba hắc ám ánh đèn, không nhìn thấy ngươi chẳng sao? Lớn lên đẹp trai, cũng không cần đến gần thay phiên ra trận đi. Nữ hải làm mất đi một câu nói, cũng đi ra. Tự theo như vậy sau, Diệp Thần bên người liền không ngừng lại quá, vẫn có nữ hải đến gần. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình lớn lên đẹp trai cũng là một loại sai lầm. Lúc này, ở một chỗ ghế dài nơi, một người đầu chọc nam tử nhìn trái ôm phải ấp, cùng mấy đồng bọn chính uống rượu, nói lời thô tục. Đột nhiên, một cái nam tử tới gần đến nói rằng, "Lão đại, ta phát hiện một cái rất thủy linh nữ hải." Nam đầu chọc, "Ở đâu? Có bao nhiêu thủy linh?" Nam tử một mặt hèn mọn nói rằng, "Rất thủy linh loại kia, khà khà." Nói, nam tử hướng về sân nhảy phương hướng chỉ, nói rằng, "Mau nhìn, ở đâu?" Nam tử đầu chọc theo nam tử chỉ phương hướng nhìn lại. Mộ Dung Y Y thì bóng người tiến vào tầm mắt của hắn, trong nháy mắt đem nam tử đầu chọc hấp dẫn ở. Chỉ thấy Mộ Dung Y Y ăn mặc một thân mini đáng yêu quần cứng ngắn, phối hợp áo sơ mi màu trắng, chắc cái đuôi ngựa. Như màn gạ đi ra thiếu nữ bình thường, vô cùng thanh thuần đáng yêu. Không thể không nói, nàng bộ trang phục này, sắp thực hấp dẫn không ít độc thân cậu gã bị ổi xa xa mà nhìn lén. Nam đầu chọc xem mắt đều không nháy mắt một hồi, chiếc kia nước không ngừng chảy ra ngoài. Quá xinh đẹp. Nhanh, nhanh đi, mời nàng tới đây uống một chén. Cha trộn câu lạc bộ đêm lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế rất khác biệt cô nương. Nam tử đầu chọc tâm trong nháy mắt manh hóa, hận không thể đi đến hảo hảo an ủi một hồi Mộ Dung Y Y. Lúc này, Mộ Dung Y Y hoàn toàn không biết chính mình bị nhìn chằm chằm. Ở nơi đó lay động náo, vặn vẹo thân thể. "Này, mỹ nữ, có mệt hay không? Đi, ca mời ngươi uống một ly." Nam tử búng tay cái đột nói rằng. Âm nhạc quá náo, nàng không nghe. Nam tử tiếp tục nói, "Mỹ nữ, lao đại của chúng ta cho mời." Mộ Dung Y Y ngừng lại, liếc mắt nhìn nam tử, nói, "Ta không quen biết ngươi." Nam tử trong nháy mắt cảm giác mình không mặt mũi, một cái kéo lại Mộ Dung Y Y, hướng về nam đầu chọc vị trí lôi. Ngươi làm gì thế? Thần ca ca. Làm sao nàng âm thanh quá nhỏ, ở cao tạp tầm dưới, Diệp Thần căn bản không nghe thấy. A, ngươi làm đau ta. Mộ Dung Y Y nỗ lực bỏ qua, nhưng là nam tử quá to lớn lực, gắt gao kẹp lấy. Lão đại, người mang cho ngươi đến rồi. Các ngươi ai vậy, ta lại không quen biết các ngươi. Mộ Dung Y Y suy câu tiếp theo, muốn đi, nhưng là bị người ngăn cản. Nha, tiểu cô nương, tính khí vẫn thật đại mà, có điều, ta yêu thích mạnh đến. Ha ha. Lão đại lợi hại. Mấy cái nam tử nói khoác nam đầu trọc, trên mặt hắn trong nháy mắt cảm thấy đến lần có mặt mũi. Các ngươi có bị bệnh không? Mộ Dung Y Y thì có chút hoang mang. Vừa nhìn những người này đều không đúng người lương thiện, không sợ đó là giả. Ha ha, mỹ nữ, theo chúng ta uống một chén, uống rượu xong, ta để cho ngươi đi. Nam đầu trọc nói rằng. Một bên nam tử vội vã cho nàng rót một chén rượu. Ta tại sao muốn uống? Mộ Dung Y Y thì lườm hắn một cái, một bộ mặc sắc vẻ mặt của ngươi. Như thế không cho ta mặt mũi. Biết ta ai sao? Nam đầu trọc sờ sờ đầu của chính mình. Không muốn biết. Cho ta để lại nàng, làm cho nàng uống. Nam tử đầu chọc đến khí, trực tiếp ra lệnh. Hai nam tử đang chuẩn bị động thủ, vừa lúc đó, phía sau bọn họ truyền tới một âm thanh. Thả ra nàng. Mẹ nó, ngươi ai vậy? A, đau. Một cái nam tử đang muốn tiến lên đánh Diệp Thần, ai biết bị Diệp Thần một cái tay bắt hắn cho phế bỏ. Nam đầu chọc thấy thế, chân mày hơi nhúc nhích một chút, nói rằng, làm sao, ngay cả ta người đều dám động. Biết ta ai sao? Diệp Thần phất tay một cái nói, ta không muốn biết, ta chỉ muốn nhường ngươi biết, nàng là ta nữ nhân. Ngươi nữ nhân? Nam đầu chọc liếc mắt nhìn Diệp Thần phía sau hai cô bé, hèn mọn cười cợt, làm sao? Ngươi còn muốn nhiều đưa hai cái mỹ nữ cho ta? Miệng cho ta đặt sạch sẽ, điểm Diệp Thần nói. Nam đầu chọc không một chút nào sợ, tiếp tục trêu chọc Lâm Nhược Khê cùng Tiêu Mạch Nhiễm. Nha, hai cái mỹ nữ, hắn có được hay không a? Một cái hầu hạ ba cái. Nếu không, thử xem ta. Ta rất lợi hại nha. Ngươi không tin hỏi một chút các nàng. Nam tử đầu chọc chỉ bên cạnh hai cô bé,
hai cô bé ngạo kiểu một hồi. Ha ha. Nam tử đầu chọc vừa mới dứt lời, chu vi nam tử ôm bụng cười to lên. Xấu xa. Diệp Thần vừa nghe lạnh lùng nói, ta hy vọng ngươi sau đó còn có thể cười được. Ha ha. Ha ha. Nam tử đầu chọc liên tục nở nụ cười hai tiếng. Làm sao, có bản lĩnh theo ta ra ngõ nhỏ đi. Diệp Thần không có ứng hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Nam đầu chọc một bộ thiên hạ ta lợi hại nhất vẻ mặt, đi theo. Chương 179, ca thần kỹ năng lại hiện thần uy. Bất Dạ Thiên quán ba một cái ngõ nhỏ. Đây là một cái không phải rất lớn ngõ nhỏ, một bên là ngõ cụt, một bên huyền chuyển liền với đường cái. Tính được là khá là địa phương bí ẩn. Lúc này, Diệp Thần bốn người đứng ở ngõ cụt bên này, mà một bên khác, nam tử đầu chọc mang theo 7, 8 cái nam tử đem giao lộ chặn lại. Làm sao? Một mình đấu vẫn là quần đầu. Nam tử đầu chọc phách lối nói, chờ chút ta muốn ngươi quỳ xuống đất xin tha. Cho tới ngươi cái kia ba nữ tử tử mà, đến thời điểm, chúng ta liền. Khà khà. Ha ha. Cùng lên đi, miễn cho lãng phí thời gian. Diệp Thần lạnh lùng nói. Từ khi lần trước phát sinh hoàng lại đầu sự kiện sau, hắn một rảnh rỗi liền đang luyện tập kỹ năng chiến đấu, ngày hôm nay vừa vặn có thể để nghiệm chứng một phen. Được, đủ quăng. Hy vọng ngươi có thể dưới không muốn răng rơi đầy đất. Ít nói nhảm, lên đi. Diệp Thần nói. Các anh em, tắt thành cho hắn, lên cho ta nam tử đầu chọc quát. Cùng lúc đó, tám đại hán xông lên trên, đem Diệp Thần vây lên đến. Diệp Thần nhỏ giọng bay về Lâm Nhược Khê đám người nói, các ngươi lưu lại tìm địa phương giấu kỹ. Được. Lâm Nhược Khê mang theo Mộ Dung Y Y thì cùng Tiêu Mạch Nhiễm hai người đứng ở một bên. Chỉ thấy Diệp Thần ở đối phương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một quyền bay qua. Giang giác. Mắt Trần có thể thấy một chiếc răng liền bay ra ngoài. Tiếp đó, một cái nam tử trực tiếp ngã trên mặt đất. Chuyện này, một bên nam đầu chọc mắt đều choáng váng. Có muốn hay không nhanh như vậy sao? Xem ra, còn có chút tài năng a. Nghĩ tới đây, nam tử đầu chọc hò hét, còn lo lắng làm gì a, cho ta cùng tiến lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ầm. Chỉ thấy một tên đoàn người lại ngã xuống. Tên này đại hán còn không phản ứng lại cũng đừng ngã xuống. Hai tên đại hán bưng chỗ đau gào khóc thảm thiết hô. Này cờ mở nở quái đản. Đùng. Tên này đoàn người lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một cơn gió xông tới mặt. Tiếp theo, hoàn toàn mất đi trí giác, nam đầu chọc lại lần nữa bối rối. Ở trên đường lăn lộn thời gian lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải nhân vật lợi hại như thế. Nhiều như vậy người lại tới gần không được hắn thân thể, quá lợi hại đi. Nhanh, theo ra hỏa. Phản ứng nhanh đại hán, dồn dập từ bên cạnh cầm lấy các loại công cụ. Có một côn, còn có gậy sắt. Những này đều không đúng bọn họ bên người mang theo công cụ, đều là từ chung quanh nhà dân theo tay cầm lên công cụ. Ầm. 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 Thấy thế, Diệp Thần cái nào còn cho bọn họ cơ hội phản ứng, trực tiếp lăng phi một cước, dồn dập đem bọn họ đá ngã lăn. Các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, cũng dám gọi khí. Diệp Thần vỗ vỗ tay nói rằng. Sau đó, đi từ từ ở nam tử đầu chọc bên cạnh. Nam tử đầu chọc trong nháy mắt bị dọa đến hai chân ngã quỳ trên mặt đất, hai cái tay cầm lấy lỗ thai, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Đại gia, cầu ngài tha mạng a. Nguyên lai ngươi như thế bất tức a. Đùng. Một cái răng bay ra. Nam tử đầu chọc cảm giác khoang miệng truyền đến một tiếng ngọt ngào, miệng đầy máu tươi. Diệp Thần một cái tát đùng quá khứ, mới vừa là ai nói, muốn đánh ta răng rơi đầy đất. Đùng. Trở tay lại một cái tát. Tiếp đó, một cái răng lại bay ra. Lúc này, nam tử đầu chọc trong miệng máu tươi chảy ròng. Hắn muốn nói chuyện, mới phát hiện, lại hở gió, liền xin tha lời nói đều không thể nói được. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Tại sao không nói chuyện? Lúc này, trên đất đã có mấy chiếc răng, trên đất đã có một vũng máu tươi. Nam đầu chọc nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng mà giật đầu, nhìn đầy mặt đều là máu tươi. Thiếu tại đây giả bộ đáng thương. Cuối cùng, Diệp Thần trực tiếp một cước đá vào hắn trong bụng nam tử đầu chọc, nhất thời thật giống như một con tôm hùm đất bình thường, cuộn mình lên. Diệp Thần liền cũng không nhìn hắn cái nào, lôi kéo Lâm Nhược Khê mọi người, hướng về trong quán rượu đi đến. Vẻ mặt đó thật giống như chuyện gì đều không phát sinh như thế. Lưu lại mấy cái ngã xuống đất gào khóc thảm thiết đại hán cùng nam tử đầu chọc. Lúc này, Bất Dạ Thiên bên trong quầy rượu cũng không có bởi vì phát sinh mới vừa tình cảnh đó mà ảnh hưởng đến cái gì, vẫn như cũ nên sướng sướng, nên nhảy nhảy, vô cùng náo nhiệt. Đến, chúng ta tiếp tục này. Diệp Thần thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh như thế, quay về mấy nữ hô. Trải qua chuyện mới vừa rồi, tâm tình nói không ảnh hưởng, cái kia đều là giả, chơi lời nói, dĩ nhiên là sẽ không như vậy tận hứng. Diệp Thần thấy thế, nghĩ sinh động một hồi bầu không khí, nói rằng, nếu không, ta cho mọi người hiến ca một khúc. Tiêu Mạch Nhiễm, thôi đi, ngươi giọng hát, ta còn không biết mà. Người ta hát đòi tiền, ngươi giọng hát giết người a. Còn nhớ trước đây lúc đọc sách, một lần nguyên đán dạ hội, Diệp Thần chạy lên đi hát. Bởi vì một ca khúc, toàn giáo đều nhớ kỹ hắn. Khi đó, hắn nhưng là trường học nhân vật nổi tiếng a. Chỉ có điều, đánh lần kia sau khi, trường học tổ chức cái gì dạ hội loại hình, cũng không cho hắn lên đài biểu diễn. Bởi vì, hắn hát ca thực sự là quá khó nghe. Hát đêm hai có thể hồng, xem hắn loại này, hát khó nghe còn có thể hồng, cái kia rất là hiếm thấy. Đương nhiên, lần kia cũng không phải Diệp Thần chính mình đồng ý đi đến. Đó là bởi vì, lúc đó cả lớp đều không ai dám lên đài biểu diễn, vì lẽ đó, hắn là bị đề cử đi đến. Cho điểm mặt mũi mà. Diệp Thần cười nói, ta hát thật dễ nghe. Mộ Dung Y Y Y một mặt hiếu kỳ nói rằng, Thần ca ca, ngươi biết ca hát à, cái kia quá tốt rồi. Ta muốn nghe nghe ngươi hát ca thế nào. Lâm Nhược Khê nghe hắn hát, vì lẽ đó liền cười cười không nói lời nào. Được, vậy ta liền mặt dày đi đến hát một bài ca. Đùng đùng. Tiêu Mạch Nhiễm cùng Mộ Dung Y Y Y, Lâm Nhược Khê mọi người dồn dập vỗ tay. Diệp Thần đi thẳng đến chú sướng ca sĩ nơi này, nói thầm mấy câu, sau đó mở miệng nói rằng, chào mọi người, phía dưới ta vì mọi người hiến hát một bài tiếng Quảng Đông ca sử Sử Vẫn.
hy vọng mọi người yêu thích. Phía dưới một trận tiếng hoan hô. Dù sao, bài hát này gần nhất rất hỏa. Nếu như sướng không được, đừng phá hoại ta ấn tượng. Không phải là, đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai liền biết ca hát mới được. Chính là. Diệp Thần cũng không để ý đến bọn họ, ra hiệu một hồi, đệm nhạc bắt đầu rồi. Người yêu hôn nồng nhiệt nhưng vĩnh viễn không bao giờ người yêu. Luyện tập làm vui thế nhưng sợ người quen. Người yêu đi ngang qua đi đòi lấy hiểu biết. Người dưng người trở nên ắt sẽ có phân hảo cảm. Hoa, này quá êm hay đi. Nhạc gốc tới sao? Ta đi, nhạc gốc nhưng là cái nữ được không? Xuyệt. Đừng ầm ĩ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tiểu Vũ giữa đài Diệp Thần. Tĩnh. Yên tĩnh. Phi thường yên tĩnh. Bọn họ tựa hồ quên nơi này là quán ba. Linh hồn của bọn họ thật giống như được thăng hoa. Để bọn họ thả xuống sở hữu táo bạo, sở hữu bất an, lặng lặng nghe ca. Một bên Tiêu Mạch Nhiễm hoàn toàn há hốc mồm. Này vẫn là Diệp Thần sao? Ta nhớ rằng lúc đọc sách, hắn hát ca có thể không dễ nghe như vậy. Làm sao có thể dễ nghe như vậy? Chuyện này, quá êm hay đi. Mà Mộ Dung Yiye, nàng kinh ngạc toàn bộ đặt ở khuôn mặt trên nét mặt, lại là khua tay múa chân, lại là hò hét. Người yêu quý biệt ly, lại hợp lại rồi. Tự cánh hoa hiên kỹ, ăn mày phấn khắp nơi. Ừ. Người ở bá làm này xuyên tuyến trò chơi. Với hắn kết thúc nàng ở cùng với hắn. Diệp Thần tiếng ca lại vang lên đến, toàn trường người không khỏi phất lên hai tay. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quán ba thật giống như buổi biểu diễn hiện trường như thế. Một ít không biết tình huống khách mời, vừa tiến đến, còn coi chính mình đi nhầm cửa. Thế này sao lại là quán ba a? Đây rõ ràng chính là buổi biểu diễn mà. Sau đó chính là điệp khúc bộ phận, cũng chính là chúng ta nói cao trào cái kia đoạn. Tất cả mọi người đều vểnh thai lên nghe. Ngươi cẩn thận một nụ hôn liền điên đảo chúng sinh. Một nụ hôn liền cứu một người. Cho ngươi cứu vớt nhiệt độ, đều sẽ lại quên cho người nào đó. Một nụ hôn liền ăn trộm một cái tâm. Một nụ hôn liền giết một người. Một tấc hôn cảm một tấc vàng. Một mặt gồ ghề lữ hành. Hoa. Toàn trường nổ. Toàn bộ mọi người dựng thẳng lên phất lên tay đến, theo âm nhạc vung lên, nhảy lên, toàn thân bắp thịt đều đi theo run run. Muốn nói gì dạ ca, có thể cho ngươi toàn thân sôi trào, liền thuộc về sự vẫn. Quán này. Này nhờ ngươi toàn thân thần kinh đều nhảy lên. Này thanh âm trầm thấp. Này tầng tầng giọng thấp. Này thuộc lầu lầu ca tử. Mỗi người đắt đỏ tâm tình. Mỗi một nơi đều là vừa vặn. Quả thực không cách nào lấy cái gì dạng ngôn ngữ mà hình dung được. Chỉ có hò hét ba chữ. Quá êm hay. Chương 180, không muốn làm minh tinh mấy người. Tiếp đó, Diệp Thần trực tiếp đem bài hát này hát xong. Toàn trường này phiên. Toàn bộ người một bộ chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Lại thêm một bài. Lại thêm một bài. Lại thêm một bài. Làm cái cuối cùng âm hạ xuống thời điểm, hắn vừa mở mắt nhìn. Suýt nữa bị sợ rồi. Này khán giả tâm tình cũng quá đắt đỏ đi. Toàn bộ người hò hét. Diệp Thần vội vã đem mịp rổ phồn đưa cho chú sướng ca sĩ, sau đó bỏ của chạy lấy người. Một bên chú sướng ca sĩ nhìn mịp rổ phồn, có chút há hốc mồm. Người cái này đại thần, ném như thế một cái hỗn loạn, để ta làm sao chịu nổi? Sau đó, ta còn có thể hát sao? Còn để không cho ta sống? Diệp Thần, ngươi lúc nào hát dễ nghe như vậy? Kinh hãi nhất không gì bằng Tiêu Mạch Nhiễm, trước nhưng là nghe qua Diệp Thần hát. Trước đây cùng hiện tại so sánh. Khác biệt lớn như vậy, có thể không kinh sợ sao? Trước đây giọng hát giết người, hiện đang ca có thể khiến người ta mang thai. Chính là không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Diệp Thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người Tiêu Mạch Nhiễm, cười nói, ta không biết sự tình, còn nhiều lắm đấy. Ha ha. Chán ghét. Thần ca ca, ngươi quá lợi hại. Đối với Mộ Dung Yiye mà nói, lần đầu tiên nghe Diệp Thần hát, trừ khiếp sợ ra liền không cái gì. Không giống Tiêu Mạch Nhiễm, ngoại trừ khiếp sợ còn có thượng vàng hạ cám tâm tình. Bình thường trình độ phát huy. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Thần ca ca, không chăng sẽ chết ta. Chính là, ngươi liền không thể khiêm tốn điểm sao? Hắn than buông tay nói rằng, thật sự, không tin, các ngươi có thể hỏi Nhược Hy. Nhược Hy tỷ tỷ, thần ca ca nói có đúng không là thật sự? Mộ Dung Yiye nháy mắt to nói rằng, ta còn thực sự không tin tưởng. Tiêu Mạch Nhiễm một bộ không tin nhìn Lâm Nhược Hy. Nàng nói rằng, thật sự, đây là Diệp Thần bình thường phát huy. A, không thể nào. Tiêu Mạch Nhiễm cùng Mộ Dung Yiye lại lần nữa kinh ngạc lên. Lâm Nhược Khê tiếp tục nói với các ngươi chuyện này, Diệp Thần vẫn cùng Di Di so qua ca đây. Di Di còn nói, cũng còn tốt Diệp Thần không có tiến quân âm nhạc, không phải vậy, hắn ở âm nhạc phương diện liền không địa phương đứng. A, ngươi nói chính là Di Di. Cái kia lưu hành ca sĩ, Di Di. Liền Di Di đều tán thưởng người, Diệp Thần, ngươi quá trâu. Thần ca ca, ngươi đây cũng quá lợi hại đi. Chính là, không nghĩ tới, mấy năm không gặp, không chỉ lớn lên đẹp trai, hát cũng dễ nghe. Này thật sự để ta không tưởng tượng nổi a. Diệp Thần có chút đắc ý nói, này đều là chuyện của quá khứ rồi, không đáng giá được nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Lâm Nhược Khê, hát một bài, xem đem ngươi năng lực. Chính là, hát, ai không biết. Ha ha ha, các ngươi có thể sướng tốt hơn ta nghe sao? Diệp Thần cùng bọn họ đùa giỡn. Diệp Thần, biết ngươi hát ca lợi hại rồi. Vừa lúc đó, một cái ăn mặc da bình thường nam tử đi tới. Vị này xoái ca ngươi được, ta là tụ tinh gia nghệ truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Nam tử nói đưa cho Diệp Thần một tấm danh thiếp, tiếp tục nói, ta là một tên hướng đạo sinh. Hướng đạo sinh. Mấy người lẫn nhau nhìn mấy lần, lộ ra cân nhắc nụ cười. Làm sao? Ta đây là bị hướng đạo sinh đào móc sao? Vận khí ta tốt như vậy sao? Vị này xoái ca, ngươi mới vừa hát thực sự quá êm tai, đặc biệt ngươi âm thanh, quả thực. Nam tử bắt đầu bùm bùm ca ngợi lên Diệp Thần đến. Xin hỏi, ngươi muốn làm ca sĩ sao? Nam tử vô ngực nói rằng, ta bảo đảm, không ngoài một năm, ngươi nhất định có thể nóng nảy đại giang Nam Bắc. Cảm thấy hứng thú không? Diệp Thần cười cợt, nói, tiên sinh, ta nghĩ ngươi lầm, ta đối với làm ca sĩ không có hứng thú.
Cảm tạ. Ngươi hát ca dễ nghe như vậy, không đi làm ca sĩ thực sự quá đáng tiếc. Đây là cỡ nào cơ hội tốt ta? Chỉ có ngươi nắm, thăng chức rất nhanh ngay trong tầm tay a. Nam tử tiếp tục du thuyết. Diệp Thần phất tay một cái nói, xin lỗi, ta không có hứng thú. Đối với những người ngăn nắp xinh đẹp ca sĩ a, Minh Tinh a, hắn không một chút nào cảm thấy hứng thú. Vì cái gọi là hình tượng, cái gì cũng có thể không muốn. Đi đến chỗ nào đều muốn võ trang lên. Cuộc sống như thế quá mệt mỏi. Soái ca, ngươi trước tiên không muốn cự tuyệt, ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ đánh cho ta. Nam tử tiếp tục nói. Cái kia. Vừa định nói gặp lại, lúc này, hắn mới phát hiện, Diệp Thần bên người Lâm Nhược Khê, Tiêu Mạch Nhiễm, Mộ Dung Y Y liền mọi người. Hoa. Thật là đẹp nữ hài a. Như thế điều kiện tốt, không đi làm minh tinh quá đáng tiếc. Mấy vị tỷ tỷ, muốn làm minh tinh sao? Ta có tài nguyên, bảo đảm các ngươi không ra nửa năm, một lần là nổi tiếng. Nam tử lại bắt đầu du thuyết lên Lâm Nhược Khê mọi người đến rồi. Chỉ thấy nàng trực tiếp nói, xin lỗi, ta không có hứng thú. Ta cũng không có hứng thú. Xin lỗi. Tiêu Mạch Nhiễm cùng Mộ Dung Y Y cũng trực tiếp từ chối. Nam tử một mặt vẻ tiếc hận, quá đáng tiếc. Nam tử tựa hồ còn không hết hy vọng, tiếp tục nói, mấy vị nữ thần, các ngươi trước tiên không muốn cự tuyệt ta, các ngươi cố gắng suy tính một chút. Tiêu Mạch Nhiễm không dành cho để ý tới. Nam tử tiếp tục nói, điều kiện của các ngươi thực sự là quá tốt rồi. Giới giải trí chính là cần xem các ngươi người như vậy. Thật sự, các ngươi muốn nhan trị có nhan trị, muốn vóc người có thân hình, thực sự là quá hoàn mỹ. Hiện tại minh tinh nhan trị không có một cái sánh được các ngươi à, nếu như tẩy trang, liền fan đều không nhận ra. Nào giống các ngươi, trời sinh để mặt mục, sinh ra được chính là ở giới giải trí người. Ta tin tưởng, các ngươi nhan trị thêm vào công ty chúng ta thủ đoạn, không cần nửa năm, các ngươi tuyệt đối có thể hồng. Mặc kệ nam tử nói thế nào, Lâm Nhược Khê mọi người chính là không hề bị lay động, ánh mắt nhìn một chút Diệp Thần. Nam tử một mặt tiếc hận dáng vẻ. Quá đáng tiếc. Ba nữ tử, bất luận người nào nữ hài đều đủ để thuấn sát sở hữu nữ minh tinh. Như thế cao nhan trị, lại không tiến vào giới giải trí. Quá lãng phí tài nguyên. Nam tử đã gặp các nàng đều xem Diệp Thần, biết hắn mới là nhân vật chính, tiếp tục hướng đi Diệp Thần. Vị này xoái ca, người nhan trị như thế cao, hát lại êm tai, sau đó khẳng định có thể tới cái hai chiều phát triển, diễn kịch, hát, nhất định có thể đại hỏa. Người nhan trị tuấn sát sở hữu tiểu thị tươi, thật sự. Được rồi, ngươi cũng không cần lãng phí ngụm nước, chúng ta sẽ không tiến vào giới giải trí. Nam tử cho rằng Diệp Thần chỉ ở một phương diện khác, vội vã giải thích, ngươi yên tâm, công ty chúng ta không có quy tắc ngầm, đối với nữ tinh bảo vệ đó là tối cao cấp bậc. Ngươi hiểu lầm, chúng ta sẽ không đi. Xin mời không nên quấy rầy chúng ta được không? Diệp Thần dưới cuối cùng thông điệp. Cái kia. Được rồi. Nam tử túi đầu đủ rũ nói rằng, đi mấy bước, lại quay đầu lại nhìn một chút, một bộ đáng tiếc vẻ mặt. Ai? Quá đáng tiếc. Cắm điểm tồn lâu như vậy, thật vất vả phát hiện tốt như vậy tài nguyên, lại cũng không muốn tiến vào giới giải trí. Quá đáng tiếc. Dù cho có một cái đồng ý cũng tốt. Không cho ta không công đợi lâu như vậy, bạch tốn nhiều sức lực mà. Chính ở một bên mắt thấy tất cả những thứ này, chú sướng ca sĩ con người đều sắp rơi trên đất. Bị hướng đạo sinh phát hiện, đó là bọn họ nằm mơ cũng muốn được sự tình. Cái tên này lại từ chối. Ai? Chuyện như vậy làm sao liền không phát sinh ở trên người ta đây? Đối với xem đầu đường làm xiếc, quán ba chú sướng ca sĩ tới nói, bọn họ to lớn nhất hy vọng chính là hy vọng mình có thể có một lần bị hướng đạo sinh cơ hội phát hiện. Không nghĩ tới, chính mình tha thiết ước mơ muốn cơ hội, lại có thể có người không coi là việc to tát. Này không phải hung bạo tàn của trời sao? Diệp Thần hoàn toàn không coi là việc to tát, dù sao, giới giải trí cũng không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Mạch Nhiễm tỷ tỷ, ngươi làm sao không muốn làm minh tinh? Mộ Dung Y Y thì hỏi. Không muốn liền không muốn thôi. Diệp Thần đi đâu ta liền đi đâu. Diệp Thần, tại sao lại kéo tới ta chỗ này đến rồi? Ngươi đây là nằm đều trúng đạn a? Có thể không? Mấy người vừa nói vừa cười trở lại. Hiện tại đã là hừng đông một giờ hơn nhiều, lại chơi, phòng trừng liền trời đã sáng. Trở lại khách sạn sau, mấy cái ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, ngủ một giấc ngủ thẳng hơn 10 giờ, đồng thời, còn chưa là tự nhiên tỉnh, là bị một cú điện thoại đánh thức. Diệp Thần liếc mắt nhìn, là một cái xa lạ điện thoại. Treo, không có tiếp. Không một hồi, điện thoại lại vang lên đến rồi. Vẫn là cú điện thoại kia dãy số. Hắn do dự một hồi, vẫn là nhận. Này, Diệp tổng, ngươi được, như thế sớm quấy rối ngươi nghỉ ngơi, ta là Hứa Khải. Không biết ngài còn nhớ ta sao? Hứa Khải. Diệp Thần nhất thời nghĩ tới, chính là ở quán cơm gặp gỡ cái kia tài chính có khó khăn Hứa Khải. Làm sao? Có chuyện gì sao? Hứa Khải nói rằng, là như vậy, lần trước ngài nói chuyện kia, ngươi xem. Hả? Việc này có thể cân nhắc, có điều, ta phải đến ngươi công ty nhìn. Diệp Thần nói. Này nhất định nhất định. Hứa Khải kích động a liền vội vàng nói, Diệp tổng, ta tự mình tới đón ngươi. Một hồi thấy. Được. Một hồi thấy. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần rời giường đơn giản rửa mặt một chút, thay đổi một bộ quần áo thể dục. Lúc này, Lâm Nhược Khê cũng lên. Diệp Thần, ngươi đây là đi nơi nào? Nàng nhỏ giọng hỏi. Đi ra ngoài một chuyến, nhìn một chút hàng mục, ngươi muốn cùng đi sao? Diệp Thần nói. Được, cái kia ngươi chờ ta một chút. Sau 15 phút, Lâm Nhược Khê trang điểm trang phục được rồi. Sau đó, hai người đi thang máy xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thần đem Hứa Khải tình huống đại khái nói với nàng một hồi. Hai người đi tới cửa tiệm rượu. Lúc này đã có một chiếc Audi đang đợi hậu. Chương 181, 30 tỷ liền một lần. Diệp Thần còn chưa đi ra cửa tiệm rượu. Hứa Khải liền trước mặt mà lên, một mặt cười hì hì nói, Diệp tổng, ngươi được, chào ngươi. Vị này chính là ta lão bà, Lâm Nhược Khê. Diệp Thần giới thiệu. Ừ, hóa ra là Lâm tổng a, chào ngươi chào ngươi. Diệp tổng cùng Lâm tổng thực sự là trời đất tạo nên một đôi a, trai tài gái sắc. Nghe vậy, hai người cười cợt. Hứa Khải tiếp tục nói,
còn không tự giới thiệu mình, Hứa Khải, Tân Khải Điển Sản lão bản. Lâm Nhược Khê cười nói, cũng hầu như nói với ta tình huống của ngươi. Ba người nắm tay. Đến, Diệp tổng, Lâm tổng, hai vị xin mời. Hứa Khải đem tư thái của chính mình thả rất thấp, lại là giúp mở đóng cửa xe, lại là che nắng. Mười phần coi chính mình là thành tài xế như thế. Hứa Khải vừa lên sau xe, tao đi chậm rãi hướng về Tân Khải Điển Sản chạy tới. Trên xe, Hứa Khải vì là Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê giới thiệu một chút Tân Khải Điển Sản đại thể tình huống. Nửa giờ sau, tao đi vững vàng đứng ở Tân Khải Điển Sản. Tân Khải Điển Sản là một nhà bố cục đa nguyên nghiệp vụ lĩnh vực bất động sản công ty. Vừa xuống xe, đập vào mi mắt một đống lên đến tầng 38 cao ốc. Tân Khải Điển Sản bốn chữ lớn sừng sững ở cao ốc đỉnh chót, vô cùng có khí thế. Vàng son lộng lẫy đón khách tính, cao gầy trước sân khấu tiểu thư, hết thảy đều có vẻ như vậy có khí thế. Nếu không là Diệp Thần biết rồi nó tình huống thực tế, còn bắt hắn cho lừa. Hứa tổng được. Đi vào, cao gầy trước sân khấu tiểu thư liền đứng lên đến chào hỏi. Hai vị này là Diệp tổng cùng Lâm tổng. Hứa Khải nói. Diệp tổng được. Lâm tổng được. Chào hỏi, Hứa Khải mang theo Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê đi thang máy thẳng tới tầng 38. Phòng họp bên trong, Hứa Khải dặn dò trợ lý châm trà sau, chính mình về văn phòng đi lấy tư liệu đi tới. Lúc này, trong phòng họp, liền còn lại Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê. Diệp Thần, ngươi nói, chúng ta là đến du lịch đây, vẫn là đến đàm luận hiệp ước a? Lâm Nhược Khê trêu ghẹo nói. Diệp Thần, giải trí, sự nghiệp hai thứ không bỏ lỡ mà. Lúc nào trở nên như thế tinh minh rồi? Nào có, ta cái này gọi là giúp người làm niềm vui. Thôi đi, ngươi có như thế cao thượng sao? Ha ha, hắn cười gượng hai tiếng, sau đó một mặt chính kinh hỏi, Nhược Hy, ngươi xem công ty này thế nào? Lâm Nhược Khê, cái này mặt ngoài công phu vẫn được, chính là không biết nội tại thế nào. Này có xem bọn họ tài chính hướng đi cùng nghiệp vụ mới rõ ràng. Được, lưu lại liền khổ cực ngươi, ta nhưng mà cái gì cũng không hiểu ha, Diệp Thần nói. Ngươi không hiểu, còn dám loạn đầu tư. Diệp Thần giải thích, ta mới vừa không phải nói mà, ta này giúp người làm niềm vui, dù sao mọi người đều là đồng hành, không thể thấy chết mà không cứu sao. Lâm Nhược Khê vừa nghe, nhất thời thẹn thùng lên. Người ta làm ăn đều là hận không thể đồng hành chết, ngươi trái lại xuất thủ cứu giúp đồng hành. Ngươi này đánh bài gì? Diệp Thần, nào có nhiều như vậy xáo lộ, ta đầu tư thuần túy chính là vì giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Chỉ có điều là, ở hắn vượt qua cửa ải khó thời điểm, có thể có chỗ tốt đó là không thể tốt hơn. Nói cho cùng, còn chưa là gian thương một cái. Đem mình nói cao thượng như vậy. Ha ha. Diệp Thần nhún nhún vai, nói rằng, ta có thể không nói chính ta là thánh nhân a. Xúy miệng lưỡi ngươi liền lợi hại. Diệp Thần, ai nói? Ta đi ngủ công phu cũng rất lợi hại được không? Lâm Nhược Khê vừa nghe, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ ửng lên. Liền vào lúc này, Hứa Khải mang theo tư liệu đi vào. Diệp tổng, để cho các ngươi lợi lâu. Không có chuyện gì. Diệp tổng, đây là quý công ty tư liệu, ngài xem qua. Hứa Khải một mực cung kính nói rằng, Diệp tổng, bổn công ty khoản, thực lực đều không có vấn đề, hiện tại mà. Nói, Hứa Khải tựa hồ có hơi nỗi niềm khó nói, tựa hồ lại thật không tiện nói. Nói nhiều, còn nói ngươi bán thảm Bắc Đồng tình đây. Tiếp nhận tư liệu, Diệp Thần tùy ý lật xem mấy lần, đơn giản chính là một ít khoản cùng một ít đang tiến hành bên trong hạng mục. Là thật hay giả, hắn cũng không phân ra được, vì lẽ đó, hắn đem tư liệu đưa cho Lâm Nhược Khê. Dù sao, nàng khá là hiểu. Diệp Thần mở miệng nói rằng, Hứa tổng, ngươi những hạng mục này xem ra tốt như vậy, phía đầu tư vì sao lại thoái vốn đây? Điểm ấy Diệp Thần có chút không hiểu. Dù sao, tốt như vậy một cái bánh gà tổ, lẽ nào, đế đô nhiều như vậy tàng long hoa hổ, không ai ăn dưới sao? Khẳng định không đơn giản như vậy. Diệp tổng, nói thật cho ngươi biết đi, ta kế hoạch là đem hạng mục này hoàn thành rồi, liền chuẩn bị ra thị trường. Chúng ta đã trình báo vật liệu, hiện nay cũng chính đang xét duyệt bên trong, vì lẽ đó, công ty mặc kệ là khoản, vẫn là nhân viên cung xương, lợi nhuận hình thức chờ chút cũng không có vấn đề gì. Nếu không là, thoái vốn này một chuyện, việc này khẳng định xong rồi. Vì lẽ đó, ai? Hứa Khải có chút không muốn nói. Dừng lại một chút. Hứa Khải tiếp tục nói, vì lẽ đó, này khoản khẳng định không thành vấn đề. Không tin tưởng lời nói, ngươi hỏi một chút Lâm tổng. Hứa Khải nói, đem câu chuyện chuyển hướng Lâm Nhược Khê. Chỉ thấy nàng gật gật đầu. Sau đó nhỏ giọng nói rằng, xác thực, những tài liệu này đều là thật sự. Hứa tổng, nếu là như vậy, vậy ngươi có suy nghĩ hay không quá đồng hành hãm hại đây? Chuyện này, phòng trưng không thể nào. Hứa Khải suy tư lên. Diệp Thần cười nói, được rồi, những chuyện này ta cũng không muốn biết. Nói xong, xoay mặt nhìn Lâm Nhược Khê, hỏi, Nhược Hy, thế nào? Lâm Nhược Khê gật gật đầu, tiếp theo sau đó xem lên. Diệp Thần nhìn Hứa Khải hỏi, không biết Hứa tổng, ngươi cần bao nhiêu tiền? Hứa Khải vừa nghe, mặt mày hớn hở, từ một bên lấy ra một phần hợp đồng, nói rằng, 30 tỷ, chỉ có 40%. Ngươi xem. Diệp Thần sau khi nghe xong có chút do dự. Nhiều tiền như vậy. Tuy rằng, số tiền này, hắn có thể cầm được đi ra, dù sao, còn có 50 tỷ ở nơi đó. Nhưng là, liền như thế lấy ra đi đến, còn suýt chút nữa mùi vị. Diệp tổng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta hiện tại công ty giá trị thị trường hiện nay cũng chính là 50 tỷ, nhưng là, nếu như ra thị trường sau, này giá trị thị trường nhưng là. Cái này ta hiểu. Diệp Thần phất tay một cái, ra hiệu hắn không cần nói. Tình cảnh yên tĩnh lại. Một lát sau, Lâm Nhược Khê toàn bộ tư liệu đều xem xong. Nhỏ giọng nói, Diệp Thần, công ty này nhìn không thành vấn đề, chỉ là khoảng có chút không giống, có điều đều là việc nhỏ. Vấn đề lớn không có, có thể yên tâm đầu. Được. Diệp Thần rất là thoải mái mau đáp ứng. Diệp tổng, ngươi quá thoải mái. Hứa Khải rất là khiếp sợ, 30 tỷ, nói đầu liền ném. Quá trâu đi. Đều là việc nhỏ. Diệp Thần thản nhiên nói. Việc nhỏ. 30 tỷ đối với hắn mà nói đều là việc nhỏ. Này. Diệp tổng chính là Diệp tổng a.
Diệp tổng, ngươi quá thật tinh mắt, chờ công ty vừa lên thị, ngươi sẽ phát hiện, này bút đầu tư, đáng giá. Hứa Khải một trận thổi phồng đến. Diệp tổng, ta chuẩn bị hợp đồng đi tới. Nói, Hứa Khải cười ha ha đi ra ngoài. Lâm Nhược Khê nhỏ giọng hỏi, Diệp thần, 30 tỷ nói đầu liền ném. Ngươi không lo lắng sao? 30 tỷ mà, còn thua được. Diệp thần vốn là không phải kiếm tiền làm chủ, chỉ có điều, hiện tại, Lâm Nhược Khê cùng Tô Nhược Tuyết hai người đều xem qua. Hạng mục này có thể làm. Cái kia liền giải thích, cái này mục dù cho không kiếm tiền, ít nhất cũng sẽ không thiệt thòi. Làm ăn mà, lá gan phải lớn hơn. Tâm còn có tế, quan trọng nhất hay là muốn tin tưởng chính mình trực giác. Hắn trực giác nói cho hắn, này buôn bán thiệt thòi không được. Vậy cũng tốt. Lâm Nhược Khê cũng không nói thêm gì nữa. Là một cái nữ nhân, liền muốn có làm nữ nhân dáng vẻ, không muốn ảnh hưởng nam nhân quyết sách. Chỉ cần ở sau lưng yên lặng mà chống đỡ là tốt rồi. Rất nhanh, Hứa Khải cầm hợp đồng lại đây. Diệp Thần nhìn một chút, cảm thấy đến không thành vấn đề, liền ký rồi, còn trọng tài những người, liền đến tiếp sau lại bù đi. Dù sao, hiện tại ký chính là mô phỏng hợp đồng, cách chính thức hợp đồng còn cần mấy ngày. Hứa Khải yếu hỏi, Diệp tổng, ngươi xem tiền này. Hắn xác thực sốt ruột dùng tiền, không phải vậy, cũng sẽ không cho Diệp Thần gọi điện thoại. 30 tỷ đúng không? Diệp Thần nói, tài khoản phát ta một hồi. Được rồi. Sau đó, Hứa Khải phát ra một cái ngân hàng tài khoản. Nhỏ giọng nói, cái kia, Diệp tổng, ngươi phân mấy lần chuyển khoản? Biết có bao nhiêu tiền, sau đó mới biết được làm sao đi phân phối tiền. Hứa Khải hiện tại tài chính có thể nói là lửa đốt nhiên lông mày. Một lần. Cái gì? Một lần. Hứa Khải trong nháy mắt đều choáng váng. 30 tỷ một lần chuyển khoản. Đại lão chính là đại lão. Chương 182, các đại lao thế giới. Đối với các đại lao thế giới, không phải Hứa Khải người như thế có thể tưởng tượng đến. Vì lẽ đó, một lần có thể lấy ra 30 tỷ tài chính xa hoa cảm. Hắn thật sự chưa từng thử. Tổng cảm giác đối phương hoa hơn 30 tỷ thật giống như hoa ba đồng tiền loại nào ôn hòa nhã nhặn. Chân mày đều không nháy mắt một hồi. 30 tỷ a. Đủ để cứu lại toàn bộ công ty. Có thể, tiền này ở Diệp Thần trong mắt, thật giống căn bản không đáng nhắc tới như thế. Diệp tổng, ngươi nói chính là thật sự. Hứa Khải một hồi lâu còn không phản ứng lại. Hắn thật sự bị sợ rồi. Dù cho là trước công ty đầu tư mạo hiểm, một lần cũng cầm không ra 30 tỷ a. Nói như vậy, người đầu tư đều là phân một kỳ, hai kỳ tài chính phân biệt chuyển vào công ty. Chính là để ngừa vạn nhất công ty xuất hiện tình hình, đem tiền toàn bộ kẹt lại. Đương nhiên, bình thường người đầu tư tới nói, coi như hắn có tiền, cũng sẽ không một lần trả thù lao. Dù sao, nguy hiểm như vậy đại. Ngươi nhìn một chút tới sổ hay chưa? Diệp Thần không có giải thích, trực tiếp nói. Bài này nhắc nhở, bởi vì tiền tài là hệ thống khen thưởng, vì lẽ đó không có chuyển khoản hoặc là tài sản nghi vấn. Chuyện này. Vậy thì chuyển khoản. Đây cũng quá thoải mái đi. Leng keng. Lập tức, Hứa Khải điện thoại di động vang lên một cái thẻ ngân hàng tới sổ tin tức. Có muốn hay không nhanh như vậy sao? Dựa theo bình thường ngân hàng quy trình, chuyển cái 20 vạn cũng phải để trước 24h hẹn trước à? Huống chi, người này 30 tỷ. Suy nghĩ sâu sắc thì lại khủng. Hứa Khải nhất thời nghĩ đến, Diệp Thần cùng ngân hàng quan hệ khẳng định không đơn giản. Khẳng định là cái gì siêu cấp VIP loại hình. Không phải vậy, có thể trên điện thoại di động thao tác mấy chục tỷ. Đây chính là VIP tốc độ. Xem ra, có tiền thật cờ mở nở thoải mái. Nghĩ tới đây, Hứa Khải không khỏi lại lần nữa đánh giá Diệp Thần. Một cái tiện tay lấy ra mấy chục tỷ người. Xem ra, trên mạng đồn đại là thật sự a. Càng muốn, Hứa Khải xương sống lưng phát lạnh lên, liền vội vàng đứng lên nắm tay nói rằng: "Diệp tổng, thật cảm ơn ngươi. Sau đó, ngài chính là ta ca, thân ca. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Diệp Thần cười cợt nói rằng: "Hợp tác vui vẻ?" Lập tức, Hứa Khải nói rằng: "Diệp tổng, nếu không, ta mang ngươi công ty chúng ta đi dạo." Diệp Thần suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không có chuyện gì, liền nói rằng: "Cũng được, nhìn này tương lai thế giới 500 cường công ty." Hứa Khải nhạc cười ha ha không khép miệng được. "Đi, vậy cũng là hai chúng ta công ty." "Được." Sau khi nói xong, Hứa Khải đầu tiên là mang theo Diệp Thần cùng Lâm Nhược Khê đi tới công ty phòng tài vụ, sau đó là mỗi cái bộ ngành.